Chương 262, Ma Tu Lâu Ngạn Huyền đột kích. Chương 262, Ma Tu Lâu Ngạn Huyền đột kích. Diệp Phàm trong lòng giật mình, thần niệm thả ra dò xét, lại ngoài ý muốn phát hiện thi thể này chỗ khu vực, đúng là một cái ma thai bồi dưỡng thất. Lúc đó mười mấy bộ ma thai đang lơ lửng ở giữa không trung, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh ma khí. Bọn chúng bao phủ tại hắc vụ ma khí bên trong thân thể, đang phát ra tà ác khí tức. Những cái kia ma thai, đồng nhiên ngửi được Diệp Phàm cái này kẻ xông vào nhân loại khí tức, lập tức táo động. Bọn chúng phát ra từng đợt bén nhọn chít chít âm thanh, như ác lang giống như siêu 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 lao đến. Diệp Phàm ánh mắt run lên, cấp tốc điều ra Viêm Long chi hỏa. Chỉ thấy một đạo ngọn lửa nóng bỏng theo trong tay hắn phun ra ngoài, quanh một chút, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ ma thai bồi dưỡng thất. Chít chít. Những cái kia ma thai tại Viêm Long chi hỏa thiêu đốt hạ, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Bọc lấy hắc vụ ma khí đoàn thân thể không ngừng dãy rủa và mèo, nhưng Viêm Long chi hỏa trời sinh là ma tộc khắc tinh, bọn chúng căn bản là không có cách ngăn cản. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả ma thai tính cả cỗ kia khổng lồ ma tộc thi thể đều bị thiêu thành cho tàn. Diệp Phàm nhìn xem đống kia cho tàn, thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, lần này có thể đem các ngươi đều đưa xuống địa ngục, tránh khỏi về sau đi ra hỏa hại nhân loại. Tiếp lấy, Diệp Phàm tiếp tục hướng sơn động cái khác đường rẽ đi đến. Tại một cái ngã ba trong sơn động, hắn lại phát hiện 7-8 cô bán thành phẩm mỹ ảnh nhân khôi. Những này mỹ ảnh nhân khôi mặc dù còn lưu lại một tia nhân loại khí tức, nhưng toàn thân đã nhuộm dần ma khí nồng nặc, ánh mắt trống rỗng mà tà ác. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn, thật sâu thở dài một cái, trong lòng tràn đầy tiết hận cùng bất đắc dĩ. Hắn có mặt bắn ra Viêm Long chi hỏa, đem bọn hắn cũng cho một buổi lửa. Hỏa diễm bay lên, những cái kia mỹ ảnh nhân khôi tại hỏa diễm bên trong vùng vẫy mấy lần, liền dần dần tiêu tán, chỉ để lại một đống cho tàn. Sau đó, Diệp Phàm tìm tới lưu trúc bọn hắn những này ma tu cùng nhanh đuốt khu sinh hoạt. Hắn cẩn thận lục soát một phen, đem có thể sử dụng linh thạch, lương thực, binh khí, linh dược, linh thảo chờ đều thu vào. Mà đối với cái khác nhuộm dần ma khí đồ vật, hắn không chút do dự bắn ra Viêm Long chi hỏa, đưa chúng nó toàn bộ tiêu hủy. Chờ Diệp Phàm trở lại xuất động bên ngoài, Phượng Thanh Ca bốn người bọn họ đã sớm thu thập xong ngoài động chiến trường. Nhìn thấy Diệp Phàm đi ra, bọn hắn nhao nhao xông tới. "Tiểu sư đệ, bên trong tình huống gì?" Phù Lạc Nhi tò mò hỏi. Diệp Phàm đem tình huống bên trong 1 năm 1 mười nói ra, đám người nghe xong đều là một mảnh thổn thức. Sau đó, Diệp Phàm nói rằng, "Chúng ta lần này tiêu diệt toàn bộ bên này ám đường hang ổ, thu hoạch không ít, hiện tại đại gia chia đều một chút chiến lợi phẩm a." Đám người nghe xong, đều vứt bỏ trong lòng không thoải mái, hưng phấn lên. Thế là, năm người ngồi vây chung một chỗ, đem chiến lợi phẩm bày ra đến, đều chia đều xuống dưới. Diệp Phàm năm người bưng ám đường Chu Trang phân bộ sau, ngựa không dừng vó chạy về Chu Trang khách sạn, dừng chế cư. Tới ban đêm, năm người dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, sờ soạn đem Chu Trang bên trong còn lại mấy cái ám đường nhanh vớt cũng tiêu diệt. Có thể kế tiếp 2 ngày, bọn hắn đem Chu Trang lật cả đáy lên trời, đều không có tìm được có quan hệ tuần lạc kỳ mảy may manh mối. Diệp Phàm cắn răng nói, "Đi, chúng ta xách một ngày trước đi lên kinh. Nói không chừng tới lên kinh có thể dò xét tới tin tức đâu." Ai ngờ bọn hắn vừa rời đi Chu Trang 2 canh giờ, Diệp Phàm thần niệm bỗng nhiên bắt được một cỗ cường đại khí tức, đang hướng bọn hắn bên này xông. Hắn biến sắc, nhìn về phía đại gia la lớn, "Đại gia cẩn thận, có trúc cơ kỳ cao thủ tới." Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như, ba thoáng hiện tại mọi người trước mặt. Người tới một bộ màu đen trang phục, thân hình lưu loát, ánh mắt lạnh đến giống tôi độc, trường kiếm trong tay đang rung động ầm ầm lấy. "Hủy ta ám đường Chu Trang phân bộ, mấy người các ngươi tiểu tạp toái cũng là rất có thể nhịn a." Lỗ Ngàn Huyên thanh âm lạnh đến giống đụ băng, "Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Dứt lời, nàng cổ tay khẽ đảo, trường kiếm bổ ra một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía Diệp Phàm chém tới. Diệp Phàm tranh thủ thời gian tuấn di né tránh, nguy hiểm thật, đạo kiếm khí kia liền lao bên thai quét tới, oanh một tiếng đem ven đường tảng đá bổ đến nát bấy. Lúc này Phù Lạc kinh hô một tiếng, trong tay nhị giai hỏa phù trong nháy mắt kích phát, "Ngươi chính là Lỗ Ngàn Huyền cái kia ác đạo cô, nhìn ta không thiêu chết ngươi." Nói, Phù Lạc Nhi liền đem hỏa phù đạn hướng Lỗ Ngàn Huyền. Mặc gia huynh muội cũng đều cầm pháp bảo, ánh mắt đề phòng tới cực điểm. Diệp Phàm lau lạnh siêu siêu bên tai, cười lạnh nói, "Ác đạo cô, muốn giết chúng ta, đến hỏi trước một chút trong tay của ta gia hỏa có đáp ứng hay không." Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là không chắc, dù sao cái này Lỗ Ngàn Huyền thật là trúc cơ sơ kỳ ma tu, liền sợ nàng có cái gì lợi hại át chủ bài. Lỗ Ngàn Huyền lạnh hừ một tiếng, trường kiếm lần nữa giơ lên, trên thân kiếm nổi lên quỷ dị hắc quang, "Vậy liền để các ngươi nhìn xem ta ám đường thủ đoạn." Vừa dứt lời, kiếm khí như mưa to chút xuống mà đến, năm người trong nháy mắt bị bao phủ tại sát chiêu phía dưới. Diệp Phàm thân hình lóe lên, thuấn di thuật trong nháy mắt phát động, cả người như quỷ mị giống như tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua, xào rượu tránh đi từng đạo sắc bén công kích. Hắn một bên tránh né, một bên la lớn, "Mạc Thao, Mạc Vận, nhanh vải phòng ngự trận pháp, các ngươi tránh bên trong đi." Mạc gia huynh muội nghe vậy, cấp tốc hành động, bố trí trận kỳ, kích hoạt trận bàn, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, một cái tản ra ánh sáng nhạt phòng ngự trận pháp liền xuất hiện ở dưới chân mọi người, đem bốn người một mực bảo hộ ở trong đó. Phượng Thanh Ca đứng tại phòng ngự trận pháp bên trong, hít sâu một hơi, cầm lấy ngọc hồn địch, lập tức thổi. Hưu một tiếng, một đạo hồn công sóng âm tránh đi Diệp Phàm vị trí, hướng phía Lỗ Ngàn Huyên đầu quét sạch mà đi. Quay một chút, Lỗ Ngàn Huyên đầu bị sóng âm đập trúng, thân hồn chấn động lại bí mật mang theo một tia đâm nói. T. Sóng âm hồn công thuật. Lỗ Ngàn Huyên hít một hơi lãnh khí, tranh thủ thời gian lắc lư đầu, muốn bài trừ gạt bỏ đi thần hồn đâm nói. Nhưng Phượng Thanh Ca lần này sóng âm thần hồn công, Lỗ Ngàn Huyên bị đánh trở tay không kịp, bước chân lảo đảo. Diệp Phàm chờ đúng thời cơ, thừa dịp Lỗ Ngàn Huyên phân thần trong nháy mắt, trong tay hắc kiếm mạnh mẽ thuấn di đâm ra. Lỗ Ngàn Huyên mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng người lóe lên, tránh thoát yếu hại, nhưng cánh tay phải vẫn là bị rạch ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. A! Lỗ Ngạn Huyên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, ánh mắt càng thêm hung ác. Nàng một cái đoán độc trừng mắt về phía Phượng Thanh Ca, nhanh chóng quay người bỏ qua một bên Diệp Phàm dây dưa, đem hết toàn lực mấy cái lên xuống tới gần Phượng Thanh Ca. Ngay sau đó, nàng xoẹt xẹt một kiếm công về phía Phượng Thanh Ca. Ông một tiếng, Lỗ Ngạn Huyên đâm ra một kiếm bị phòng ngự trận pháp màng ánh sáng cản lại. Ghê tởm. Làm nàng lần nữa rút kiếm công kích phòng ngự trận pháp màng ánh sáng lúc, sóng âm hồn công hưu một tiếng, kích xạ mà tới. Không tốt, sóng âm hồn công lại tới. Lỗ Ngạn Huyên tranh thủ thời gian giơ kiếm ngăn cản sóng âm xung kích. Mặc dù sóng âm chủ âm sóng bị cản lại, nhưng dư ba không giảm, sửng sốt nhường nàng thần hồn lại đau nhói một kia. Nàng cái này dừng một chút, Diệp Phàm mấy cái thuấn di thân pháp đã chạy tới. Bá một chút, hư không cửu kiếm thứ 5 kiếm lưu vân giật thải, trực tiếp bổ về phía gáy của nàng. Chương 263, đặt chân trên kinh thành. Chương 263, đặt chân trên kinh thành. Lỗ Ngạn Huyên sắc mặt đột biến, gión mũi chân, thân hình nhanh lùi lại, khó khăn lắm né tránh Diệp Phàm kia sắc bén một kiếm, chán chỗ mấy sợi tóc bị kiếm khí cắt rơi. Tiểu tạp toái, dám phía sau tập kích bất ngờ, lão nương hôm nay định muốn các ngươi để mắt. Lỗ Ngạn Huyên giận dữ hét. Có thể lời còn chưa dứt, Phượng Thanh Ca sóng âm hồn công lại đã tới. Hưu một chút, chủ âm sóng bị cản, dư ba lần nữa chui vào trong thai của nàng. Lỗ Ngạn Huyên thần hồn lần nữa bị đâm đau nhức, mà trường kiếm trong tay của nàng vùng vẩy khí thế đều yếu đi mấy phần. Diệp Phàm nào sẽ thả qua cái này tuyệt hảo cơ hội, thân hình chớp động, hư không cửu kiếm kiếm thứ nhất tới kiếm thứ tư, như mưa to gió lớn giống như hướng phía Lỗ Ngạn Huyên công tới. Mỗi một kiếm đều mang khí thế bén nhọn, kiếm kiếm thẳng bức yếu hại. Lỗ Ngạn Huyên trái cản phải tránh, chật vật không chịu nổi, miệng bên trong còn không ngừng chửi mắng, các ngươi những này tiểu tạp toái, có bản lĩnh cùng lao nương một đối một cứng rắn. Xuy, một đối một. Ngươi coi ta là đồ đần a? Diệp Phàm cười nhạo nói. Sau đó đáp lại nàng chỉ có Diệp Phàm càng thêm công kích mãnh liệt, cùng Phượng Thanh Ca bất tình lĩnh sóng âm hồn công. Lỗ Ngạn Huyên lập tức cảm giác chính mình giống như thú bị nhốt, chỉ có một thân khí lực lại không sử ra được, thời điểm còn muốn phòng bị hồn công sóng âm, càng đánh càng bị quất. Nàng răng hàm cắn đến bang cốt két, hướng rắn đè xuống gọt cổ học lửa giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ý đồ tìm kiếm sơ hở của hắn phá vây. Có thể mười mấy cái hiệp xuống tới, nàng quả thực là không có bắt lấy chút nào cơ hội, ngược lại là linh lực chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, hô hấp dồn dập. Diệp Phàm nhìn xem Lỗ Ngạn Huyên càng phát ra nôn nóng dáng vẻ, lập tức giễu cợt nói: "Hắc, ác đạo cô, không phải mới vừa hô hào muốn giết chúng ta sao? Hiện tại thế nào cũng không có đầu con rồi dường như đi loạn a." Lỗ Ngạn Huyên sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, móng tay bóp tiến lòng bàn tay, âm thanh mắng: "Tiểu tạp toái chớ đắc ý. Lao nương còn có áp đáy hòm chiêu nhi không có làm đâu." Nhưng nàng lòng tựa như gương sáng, đám này tiểu tạp toái quá tặc, trước có Diệp Phàm chặn lấy, sau có Phượng Thanh Ca hồn công, lại rông dài không phải cắm chỗ này không thể. "Chạy." Trước rút lui nơi này lại nói: "Về sau tìm được cơ hội lại đem bọn hắn chặt thành thịt muối." Nàng ánh mắt hung ác, đột nhiên giả thoáng một kiếm bức lui Diệp Phàm, quay người liền hóa thành bóng đen hướng phía bên phải sơn lâm xung đi. Diệp Phàm không cam tâm, giơ chân mắng: "Hắc, ác đạo cô đừng chạy a. Tiểu gia ta vừa nóng xong thân, tuyệt chiêu còn không có lộ ra đến đâu." Đang chạy ra vài chục bước, Lỗ Ngạn Huyên nghe được Diệp Phàm kia phách lối lời nói, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nàng trở lại đột nhiên hơi buông tay, một đạo hàn quang thẳng đến Diệp Phàm mặt, đúng là nàng giấu ở trong tay áo độc châm. Diệp Phàm gấp hướng bên cạnh này, độc châm lao lô hai của hắn bay qua, đinh tiến sau lưng thân cây bên trong, trong nháy mắt bốc lên khói đen. Ngoa tạo, nguy hiểm thật. Diệp Phàm lao lạnh siêu siêu mặt, dẫn theo tâm lên, cô càng liền muốn đuổi theo đi. Phượng Thanh Ca tranh thủ thời gian nhảy ra giữ chặt hắn, đừng đuổi theo, nàng đây là chó cùng rất dậu, nguy hiểm. Trong chốc lát, Lỗ Ngạn Huyên bóng lưng liền tiến vào tới núi rừng bên trong biến mất, Diệp Phàm đành phải thôi. Nhìn xem Lỗ Ngạn Huyên biến mất sơn lâm, Diệp Phàm đống nhiên vỗ đầu một cái, hối hận nói: "Ai nha, vừa rồi làm sao lại quên hỏi nàng tuần lặng kỳ sự tình đâu?" Thất sắc a. Khái thán một phen sau, Diệp Phàm nhớ tới Lỗ Ngạn Huyên biệt khuất dáng vẻ, không khỏi lại phải ý cười nói: "Hắc hắc, cái này ác đạo cô biệt khuất cả buổi, kết quả chạy còn nhanh hơn thỏ." Phượng Thanh Ca nhìn xem Diệp Phàm, lắc đầu khẽ cười nói: "Ngươi cái miệng này a thật trượt, vừa rồi kém chút không có đem ác đạo cô tức hộc máu." Phù Lạc Nhi lại là lanh lợi chạy tới, giắt lấy Diệp Phàm cánh tay: "Tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi kia mấy kiếm thật sự là quá đẹp rồi. Còn có ngươi miệng công cũng rất xoay a." Mặc Thao cùng Mặc Vận cũng là vẻ mặt kính nể nhìn về phía Diệp Phàm. Năm người thở dài một hơi, liên tiếp lấy hướng đô thành lên kinh đuổi. Phi hành trên đường, Phượng Thanh Ca cho đại gia giới thiệu sơ lược một chút trên kinh thành tình huống. Lên kinh là tây nhìn châu đại phượng hướng đô thành, nói ít đều có mấy ngàn năm lịch sử, là một tòa cố đô danh thành. Trong thành sắp đặt cấm bay trận pháp, phàm là phải vào thành người, nhất định phải hạ xuống đi bộ vào thành. Vào thành điểm hai đầu đạo, phàm nhân đi trái, tu sĩ đi phía bên phải. Phàm nhân vào thành cần giao nạp thuế ngân, mà tu sĩ vào thành thì cần muốn giao nạp linh thạch. Phi hành một ngày sau đó, năm người rốt cục thấy được một tòa nguy nga cửa thành xuất hiện ở phía trước. Trên đầu thành, thân mặc khôi giáp đại phượng hoàng triều quan binh, tay cầm đao thương, ngay tại qua lại tuần tra. "Hắc, trên kinh thành tới, chúng ta chuẩn bị hạ xuống." Diệp Phàm yêu quát một tiếng nói. Lập tức một nhóm năm người đáp xuống ngoài cửa thành dọc theo quảng trường chỗ. Lúc này năm người đều đã sửa lại trang phục, mang lên trên trước đó mô phỏng chân thật mặt nạ. Bọn hắn đi theo tu sĩ vào thành đội ngũ hướng cửa thành đi, mỗi người cần giao nạp một khối linh hạch mới có thể tiến nhập trong thành. Đến phiên Diệp Phàm lúc, bên cạnh bỗng nhiên vọt tới một người mặc cẩm bào người trẻ tuổi, đem linh thạch hướng thủ vệ trong tay bị lại, nhấc chân liền phải đi đến sông. Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ, một thanh nắm chặt hắn gãy cổ áo: "Ai, tới đằng sau xếp hàng đi." Người trẻ tuổi quay đầu trừng mắt về phía Diệp Phàm, mắng: "Ngươi tính là cái gì? Cha ta là thủ vệ tranh thủ thời gian lên tiếng ngắt lời nói, vị công tử này mời tuân thủ trật tự, không phải ai cũng vào không được thành. Người trẻ tuổi nhìn về phía thủ vệ, hừ lạnh một tiếng, cầm lại linh thạch, phất tay áo đi đến đằng sau xếp hàng đi, Diệp Phàm lúc này mới giao linh thạch vào thành. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, ở trong kinh thành đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, rất là vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, bên cạnh còn có các loại quán nhỏ phiến, gào to âm thanh liên tục không ngừng, hấp dẫn lấy quá khứ ánh mắt của người đi đường. Diệp Phàm đem thần niệm dò ra đi, quét mắt một vòng, phát hiện trên đường có thật nhiều tu sĩ, đa số đều là luyện khí kỳ tu sĩ, một số ít là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, những người này sẽ không đều là tới tham gia đấu giá hội a. Kia đến lúc đó coi như náo nhiệt. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên thoáng nhìn một cái xuyên đấu đồng đen thân ảnh, cực kỳ giống trước đó chạy trốn Lâu Ngàn Huyền. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thả ra thần niệm thám tra, đáng tiếc đối phương mang theo mặt nạ màu đen, chặn hắn thần niệm nhìn trộm, ngay cả thực lực khí tức cũng không cách nào thăm dò. Hắn lôi kéo Phượng Thanh Ca tay áo, ra hiệu nàng nhìn. Phượng Thanh Ca theo Diệp Phàm ánh mắt nhìn đi qua, cau mày nói, giống nàng, nhưng không giống lắm, trước đừng lộ ra, nhìn chằm chằm điểm. Diệp Phàm gật gật đầu, nhường Phượng Thanh Ca mang theo ba người bọn họ tiếp tục dạo phố tìm kiếm khách sạn, mà hắn tự mình một người lặng lẽ đi theo. Vì không đánh cỏ động rắn, hắn không có sử dụng thần niệm truy tung. Diệp Phàm đi theo đấu đồng đen sau lưng, duy trì một đoạn không gần không xa khoảng cách. Đấu đồng đen 7 lần hoặc 8 lần rẽ, tại chợt hẹp trong ngõ nhỏ xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng còn vụng trộm nhìn lại sau lưng. Diệp Phàm tranh thủ thời gian trốn đến một bên cây của sau, chờ đấu đồng đen quay đầu tiếp tục đi, mới lại lặng lẽ đuổi theo. Hắc, vẫn rất cảnh giác, bất quá cái này đấu đồng đen thật là Lâu Ngàn Huyền sao? Hẳn không phải là nàng a, bằng không nàng thần niệm đã sớm nên phát hiện ta. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nói thầm, tiếp tục không nhanh không chậm đi theo. Lúc này, đấu đồng đen ngoặt vào một cái ngõ nhỏ, lách mình tiến vào một gia đình cửa sau. Chương 264, che mặt cửu nhân hiện thân. Chương 264, che mặt cửu nhân hiện thân. Một lát sau, Diệp Phàm nếm thử phóng thích thần niệm thăm dò vào gia đình kia. Ân, gia đình này lại có thần niệm bình bích trận pháp. Cái này đấu đồng đen là ai đâu, thế nào khắp nơi lộ ra một cảm giác thần bí. Diệp Phàm nhíu mày, miệng bên trong lẩm bẩm. Hắn thần niệm bắt đầu vòng quanh gia đình kia phòng ở tìm kiếm lên. Thẳng đến hắn thần niệm chuyển tới nhà cửa chính, lúc này mới nhìn đến Thanh Lam các ba chữ. Diệp Phàm thử dùng thần niệm đi đến dò xét, nhưng nơi này như cũ ngăn cách thần niệm, không cách nào thăm dò vào trong đó. Đây là một nhà cửa hàng. Đáng tiếc hiện tại là ban đêm, môn hộ đóng chặt, chỉ có thể ngày mai tới xem một chút. Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài, trong lòng âm thầm nhớ kỹ nơi này. Có thần niệm định vị, Diệp Phàm rất nhanh đã tìm được Phượng Thanh Ca bọn hắn. Phù Lạc Nhi nhìn thấy hắn trở về, nhãn tình sáng lên, nhảy cả từng chạy tới, bắt hắn lại cánh tay hỏi, "Tiểu sư đệ, có phát hiện gì không có?" Diệp Phàm cười cười, đem vừa rồi theo dõi đấu đồng đen chuyện đơn giản nói một lần. Phượng Thanh Ca nghe xong, cau mày nói, "Thanh Lam Các, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhìn." Diệp đại ca mau nhìn, bên kia có bán băng đường hồ lô, ta muốn ăn. Mạc Vận bỗng nhiên dắt lấy Diệp Phàm tay nói rằng. Diệp Phàm cười bướt bướt Mạc Vận đầu, "Đi, đi, Diệp đại ca mua cho ngươi." Nói liền dẫn bốn người hướng đường phố đối diện đi đến. Tới trước gian hàng, Diệp Phàm hào khí vung tay lên, "Lão bá, đến năm xuyên băng đường hồ lô." Lão bá cười đáp ứng, rất nhanh đưa lên năm xuyên đỏ rực băng đường hồ lô. Mạc Vận tiếp nhận, không kịp chờ đợi cắn một cái, hài lòng meo mắt lại, "Oa à, chua ngọt, a ngon." Phù Lạc Nhi tiếp nhận, cũng cắn một cái, hoạt bát nháy mắt mấy cái, "Kỳ hỉ, quả thật không tệ." Diệp Phàm đem còn lại ba xuyên nhận lấy, phân cho Phượng Thanh Ca cùng Mạc Thao, chính mình cầm một chuỗi cũng cắn một cái, "Ừm, hế ẩm điểm điểm, cảm giác tạm được." Năm người vừa ăn vừa chậm ung dung dạo phố, trên đường phố vô cùng náo nhiệt, các loại mới lạ đồ chơi, để cho người ta không kịp nhìn. Diệp Phàm một nhóm năm người, tại ở kinh thành này bên trong một đi dạo chính là một canh giờ. Phù Lạc Nhi cùng nhỏ chim sẻ dường như, một hồi chảnh Phượng Thanh Ca tay áo hướng đồ trang sức bày gót, "Đại sư tỷ ngươi nhìn cái này châm gài tóc, khảm chân châu so ta lần trước tại phường thị đãi còn sáng." Một hồi lại dắt Mạc Thao cánh tay hướng sạp hàng nhỏ chạy, "Mạc Thao tiểu đệ đệ, ngươi nhìn cái này chim góc kiến, miệng cùng cánh đều sẽ động à, đây có phải hay không là cơ quan tuần làm?" Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ Tuần Lạc Kỳ mất tích sự tình, ánh mắt cũng không nhịn được đi theo nàng chuyện, nhìn nàng dơ mức quả nhảy nhót, cùng tiểu phiến có kẻ mặc cả, khóe miệng cũng đi theo nhếch lên đến. Phượng Thanh Ca đi tới bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm trước mặt thanh thạch tấm đường, ký ức lập tức dâng lên, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều bóp tiến lòng bàn tay. Diệp Phàm nhìn thấy không thích hợp bu lại, hỏi, "Đại sư tỷ thế nào?" Phượng Thanh Ca hốc mắt phím hồng, thanh âm phát run, "11 năm trước, liền đầu này phá ngõ nhỏ, truy giết ta người, đem che chở ta Vân Nương cô giết đi." Lời còn chưa dứt, nàng đấy mắt lửa giận phủi đất luồn lên, như muốn dâng lên mà ra. Diệp Phàm một vỗ ngực, "Đại sư tỷ, ta tới lên kinh, cùng một chỗ giúp ngươi bắt được tiểu nhân, báo thù rửa hận." Phù Lạc Nhi cùng Mạc Gia huynh muội cũng liên tục không ngừng đáp lời. Đang đi dạo, Diệp Phàm nhìn sắc trời không còn sớm, nhãn châu xoay động, "Ta tìm khách sạn, thuê sân nhỏ ở lại, nghe ngóng tin tức cũng dễ dàng một chút." Đám người cùng nhau gật đầu đồng ý vừa mới chuyển thân, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, một cái người bịt mặt đột nhiên thoát ra, giơ kiếm liền hướng Phượng Thanh Ca đâm tới. Diệp Phàm phản ứng cực nhanh, một cái bước sang ngăn khuất Phượng Thanh Ca trước người, hét lớn, "Lớn mật tạp nhân." Vừa dứt lời, Diệp Phàm hắc kiếm bá xuất hiện trong tay. Hắn giơ kiếm đón đỡ, bang một tiếng, tia lửa tung tóe, thành công đỡ được người bịt mặt cái này tình thế bắt buộc một kiếm. Ngay sau đó, Diệp Phàm thi triển tuấn di thuật, thân hình lóe lên, xuất hiện tại che mặt người khía cạnh, giơ kiếm liền đâm. Người bịt mặt phản ứng cũng nhanh, nghiêng người tránh thoát, trở tay một kiếm quét tới. Diệp Phàm lại tuấn di đến khác một bên, hai người như vậy còn đấu. Mấy hiệp xuống tới, người bịt mặt càng đánh càng kinh hãi, trong lòng thầm kêu, tiểu tử này là luyện khí 10 tầng sao? Ra tay bén nhọn như vậy, rõ ràng che giấu thực lực. Không được, lại tiếp tục như thế, ta chúc cơ sơ kỳ cũng đều phải cắm nơi này, vẫn là tranh thủ thời gian chạy vi diệu. Ta phải chạy trở về bẩm báo đường chủ, năm đó cái kia chạy trốn tiểu công chúa lại trở về. Nghĩ được như vậy, người bịt mặt giả thoáng một chiêu, xoay người bỏ chạy. Diệp Phàm đâu chịu tùy tiện buông tha, hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Đang muốn truy kích, liền nghe Phượng Thanh ca la lớn, Ngọc bội, trên người hắn đầu sói Ngọc bội, hắn liền là năm đó truy sát ta, sát hại Vân Nương, cô hung thủ. Phượng Thanh ca lời còn chưa dứt, một cái bước xa liền đuổi theo, Ngọc hồn địch trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Nàng vừa định thổi Ngọc hồn khúc ngăn cản người bịt mặt chạy trốn. Có thể người bịt mặt nghe xong Phượng Thanh ca lời nói, biết mình bại lộ, đồng thời lại cảm giác được Phượng Thanh ca khí tức cũng không yếu, trong lòng lập tức kinh hãi. Người bịt mặt trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun ra một chùm huyết vụ, thi triển huyết độn thuật liền chạy. Siêu một chút, cả người hắn hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt bỏ chạy thoát đi hiện trường. Tốc độ kia nhanh chóng, nhường Diệp Phàm cùng Phượng Thanh ca hai người cũng không kịp chặn đường. Diệp Phàm tranh thủ thời gian phóng thích thần niệm truy tung, có thể vậy mà tìm không thấy người này tung tích. Hắn bất đắc dĩ chạy đến Phượng Thanh ca bên người, an ủi, lại sư tỷ, chớ nóng đội, hắn chạy không thoát. Chúng ta biết hắn đeo đầu sói ngọc bội, kế tiếp chậm rãi tìm, nhất định có thể đem hắn bắt tới, cho ngươi Vân Nương cô báo thủ. Phượng Thanh ca nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kiên định, ân, nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Lúc này, Phù Lạc Nhi mang theo Mạc Thao hai huynh muội đuổi theo tới. Bọn hắn nhìn thấy ác tặc chạy trốn, đều nắm tay giận mắng, đáng chết ác tặc, lần sau nhất định khiến hắn chém thành muôn mảnh. Tốt, chúng ta trước tìm một cái khách sạn đặt chân, chuyện báo thủ bàn bạc kỹ hơn. Diệp Phàm đề nghị. Cho nên bọn họ bốn phía nghe ngóng, rất nhanh đã tìm được một nhà tên là Duyệt Lai Cư khách sạn. Khách sạn này quy mô không nhỏ, trang trí đến cổ kính, vừa vào cửa, nhiệt tình điếm tiểu nhị liền tiến lên đón. Diệp Phàm trực tiếp đối trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, cho chúng ta an bài một cái có thể ở lại 5 người sân nhỏ. Trưởng quỹ liền vội vàng cười đáp, được rồi, khách quan, chúng ta cái này có tốt nhất sân nhỏ, hoàn cảnh thanh lưu, cam đoan ngài ở đến thư thái. Diệp Phàm giao nạp tiền đặt cọc, đăng ký hoàn tất, trưởng quỹ vung tay lên, liền để tiểu nhị liền mang theo bọn hắn đi vào một cái tinh xảo tiểu viện, thanh lưu vườn. Trong sân trồng mấy cây đào, lúc này hoa đào đang mở sáng lạ. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay là tả bay xuống, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Tất cả mọi người rất hài lòng, chọn tốt gian phòng, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm liền nghe đến khách sạn phía trước trên đường phố vang lên một hồi tiếng ồn ào. Hắn nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, ở kinh thành này mặc dù phồn hoa, nhưng cũng không yên ổn a. Hắn lập tức phóng thích thần niệm, như là một đạo vô hình sợi tơ, trong nháy mắt đuổi theo. Chương 265, Thanh Lam Các Đan Dược Phường chương 265, Thanh Lam Các Đan Dược Phường chỉ thấy trên đường phố, hai tên nam tử đang diễn ra một trận truy đuổi đại chiến. Một người tuổi chừng 20 nam tử gầy nhỏ, luyện khí 6 tầng khí tức, đang ở phía trước liều mạng chạy. Bước chân hắn bối rối, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn quanh, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Mà phía sau đuổi theo cao lớn cường tráng nam, luyện khí 8 tầng khí tức, vẻ mặt hung ác. Hắn một bên truy một bên la lớn, "Tiểu tặc, chạy đi đâu? Dám trộm đồ của lão tử, hôm nay lão tử không phải làm thịt ngươi không thể." Diệp Phàm thần niệm tiếp tục đuổi theo lấy bọn hắn hai, đương nhiên, hắn đã nhận ra một tia dị dạng. "Ân, cao lớn cường tráng nam người mang ma khí, hắn là ma tu." Diệp Phàm trong lòng sững sờ, lập tức đối hai người này hứng thú. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên đối Vượng Thanh ca đám người nói, "Sư tỷ, ta phát giác được bên ngoài xuất hiện một cái ma tu, ta đi ra xem một chút, các ngươi trong sân chờ ta." Phượng Thanh ca lập tức dặn dò, "Diệp Phàm, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, lên kinh dù sao cũng là đô thành, tàng long ngọa hổ người tại ba chỗ nào cũng có." Diệp Phàm nhẹ gật đầu, không chờ Phù Lạc Nhi ngắt lời, lập tức thi triển tuấn di thân pháp chạy tới trên đường phố. Hắn lặng lẽ đi theo phía sau hai người, duy trì khoảng cách nhất định để tránh bị phát hiện. Kia nhỏ gầy nam, lúc này đã chạy đến thở hổng hộc, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Hắn bỗng nhiên ngoặt vào một đầu chật hẹp trong hẻm nhỏ, cao lớn nam tử to con thấy thế, cũng không chút do dự đuổi đi vào. Diệp Phàm theo sát phía sau, chỉ thấy trong hẻm nhỏ âm u và mướt, tràn ngập một cỗ mùi gây mũi. Ngay tại Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước lúc, đột nhiên, kia nam tử gầy nhỏ theo bên cạnh trong một cái góc chui ra, tay cầm một thanh sắc bén dao găm, trông thấy Diệp Phàm liền đột nhiên đâm đi qua, miệng bên trong còn hô lớn, "Agon, đăng đồ tử, còn muội muội ta đến." Diệp Phàm phản ứng cấp tốc, nghiêng người lóe lên, liền né tránh nhỏ gầy nam công kích. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, "Agon, đăng đồ tử, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta là đi ngang qua hiếu kỳ cùng lên đến người đi đường mà thôi." "A, ngươi không phải ô đường các Agon, vậy ngươi đi nhanh lên đi." Nam tử gầy nhỏ nói xong, quay người vừa muốn chạy, đống nhiên bị kia vòng trở lại cao lớn cường tráng nam ngăn cản đường đi. Hắn cười lạnh một tiếng, "Hừ, tiểu tặc, bây giờ nghĩ chạy, chậm." Dứt lời, hắn đột nhiên một quyền đánh tới hướng nhỏ gầy nam bụng. Diệp Phàm thấy thế, hét lớn một tiếng, dừng tay. Đồng thời thi triển thuấn di thân pháp, ngăn khuất nhỏ gầy nam trước người, đồng thời một quyền đối oanh đi lên. Oanh một tiếng, hai nắm đấm đột nhiên đụng vào nhau. A! Cao lớn cường tráng nam nắm đấm vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Hắn biến sắc, ngẩng đầu trừng mắt về phía Diệp Phàm, "Tiểu tử, ngươi là ai? Dám xấu lao tử chuyện tốt?" Diệp Phàm lạnh lùng nói, "Ngươi quản ta là ai, ta gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ không được à?" Nam tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, xen vào việc của người khác, muốn chết. Nói, hắn chịu đựng nắm đấm kịch liệt đau nhức, lại hướng Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm không chút do dự lại một trường đánh ra, ba một tiếng, cao lớn cường tráng nam bả vai gặp trọng kích, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo bên cạnh nơi hẻo lánh hiện lên, một thanh cầm lên nhỏ gầy nam liền chạy. Ngoa tạo, tại sao lại tới một cái trúc cơ cao thủ a? Diệp Phàm gắt mắng. Hắn không để ý tới cùng kia cao lớn cường tráng nam dây dưa, vội vàng thi triển thuấn di thuật, hướng bóng đen chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thân ảnh của hắn trên đường phố mấy cái lấp lóe, liền đi tới một nhà tên là Ô Đường Các võ quán trước. Võ quán đại môn đóng chặt, chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Diệp Phàm vừa muốn nhấc chân truy vào đi, lại bị hai cái thủ vệ đại hán ngăn cản. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, trừng mắt như chuông đồng ánh mắt, quát lớn: "Tiểu tử, làm cái gì? Ô Đường Các cũng là ngươi có thể tùy tiện xông." Diệp Phàm nhướng mày, cưỡng chế nóng nảy trong lòng, ôn quyền nói rằng: "Hai vị đại ca, ta vừa mới nhìn đến một cái kẻ xấu tiến vào cái này võ quán, muốn đi vào đem hắn cầm ra đến." Một cái khác người cao gầy đại hán cười lạnh một tiếng: "Hừ, bất ở chỗ này nói hiệu nói bượng, nào có cái gì kẻ xấu, cút nhanh lên, đừng ở chỗ này quấy rối." Diệp Phàm trong lòng ám gấp, nhưng biết xông vào khẳng định cũng được, thế là lặng lẽ phóng thích thần niệm thọ vào Ô Đường Trong Các. Cái này tìm đòi, trong lòng của hắn giật mình, Ô Đường Trong Các vậy mà loang thoáng có ma khí chấn động, hơn nữa dường như còn có một cỗ cường đại khí tức giấu ở trong đó. Đột nhiên, một đạo thần niệm theo Ô Đường Trong Các đột nhiên quét về Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, trong lòng thất kinh, bên trong có chút cơ kỳ cao thủ. Hắn cố giả bộ trấn định, đối hai cái thủ vệ đại hán nói rằng: "Thật không tiện, hai vị đại ca, là ta tính sai, ta lúc này đi." Nói xong, Diệp Phàm quay người rời đi, bước chân nhìn như bối rối, kỳ thực trầm ổn. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, cái này Ô Đường Các khẳng định có vấn đề, bên trong không chỉ có ma khí, còn có chút cơ kỳ cao thủ tọa trấn, xem ra ban đêm phải nghĩ biện pháp tới đây tìm một chút hư thực. Trở lại khách sạn sau, Diệp Phàm đội vàng ăn sang xong, liền dẫn Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi, Mặc Thao cùng Mặc Vận bốn người chạy tới Thanh Lam Các. Trên đường đi, Diệp Phàm trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Ô Đường Các chuyện, nhưng trên mặt lại giả vờ làm điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, để tránh gây nên các sư tỷ lo lắng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Thanh Lam Các trước. Chỉ thấy Thanh Lam Các là một tòa ba tầng lầu nhỏ, trang trí đến cổ kính, cổng người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, thì ra cái này Thanh Lam Các lại là một nhà đan dược phường, không biết rõ bên trong có cái gì manh mối. Bọn hắn đi vào Thanh Lam Các, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Lầu một trong đại sảnh trưng bày nguyên một đám giá gỗ, phía trên trưng bày lấy đủ loại đan dược. Có tăng tiến tu vi tụ khí đan, có chữa thương hồi xuân đan, còn có giải độc thanh độc đan chờ một chút. Một người mặc trường bào hỏa kế nhìn thấy bọn hắn tiến đến, liền vội vàng nên đón, vừa cười vừa nói: "Mấy vị khách quan, muốn mua điểm đan dược gì? Chúng ta Thanh Lam Các đan dược thật là ở trong kinh thành nổi danh nhất." Diệp Phàm cười cười, nói rằng: "Chúng ta tùy tiện nhìn xem." Nói, hắn liền dẫn đám người trong đại sảnh quay vòng lên. Phù Lạc Nhi nhìn thấy một bình Long Tức Đan, nhãn tình sáng lên, cầm lấy cái bình hỏi: "Cái này Long Tức Đan bán thế nào?" Hỏa Kế vội vàng nói: "Cái này Long Tức Đan thật là dùng chân quý Long Tức thảo luyện chế mà thành, đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ có trợ giúp thật lớn. Một bình 10 khỏa, chỉ cần 50 khối linh thạch." Phù Lạc Nhi thẻ lưỡi: "Mắc như vậy a?" Hỏa Kế vừa cười vừa nói: "Khách quan, cái này Long Tức Đan mặc dù quý, nhưng hiệu quả tốt à, hơn nữa chúng ta Thanh Lam Các phẩm chất đan dược đều là có cam đoan." Diệp Phàm ở một bên nghe, trong lòng vẫn đang suy nghĩ sự tình khác. Hắn thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ phóng thích thần niệm, mong muốn dò xét tra một chút Thanh Lam Các nội bộ tình huống. Nhưng mà, hắn thần niệm vừa mới dò ra, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đem hắn thần niệm cản lại. Diệp Phàm trong lòng giật mình, cái này Thanh Lam Các cũng có thần niệm bình bích trận pháp, nhìn tới đây cũng không đơn giản à. Chương 266, đêm tối thăm dò Ô Đường Võ Quán. Chương 266, đêm tối thăm dò Ô Đường Võ Quán. Đúng lúc này, Phượng Thanh Ca đi đến Diệp Phàm bên người, nhẹ nói: "Diệp Phàm, ta cảm thấy cái này Thanh Lam Các có chút cổ quái, chúng ta cẩn thận một chút." Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nói rằng: "Sư tỷ, ta cũng cảm thấy. Chúng ta trước làm bộ mua đan dược, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì." Thế là, bọn hắn tiếp tục trong đại sảnh chuyện, thỉnh thoảng hỏi thăm một chút đan dược tình huống. Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy một người mặc trường bào màu đen lão giả từ lầu 2 đi xuống. Lão giả ánh mắt sắc bén, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường đại khí tức. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lão giả này không đơn giản, nói không chừng biết một ít chuyện. Hắn lôi kéo đám người đi đến lão giả bên người, ôn quyền nói rằng: "Tiền bối, văn bối muốn mua một chút đặc thù đan dược, không biết rõ ngài nơi này có hay không?" Lão giả nhìn Diệp Phàm một cái, lạnh nhạt nói: "A, cái gì đặc thù đan dược?" Diệp Phàm do dự một chút, nói rằng: "Văn bối muốn mua một chút có thể tăng cường thần hồn đan dược." Lão giả trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác và mang, nói rằng: "Tăng cường thần hồn đan dược, ta chỗ này cũng là có một bình, bất quá giá cả có thể không rẻ." Diệp Phàm trong lòng vui mừng, nói rằng: "Tiền bối, chỉ cần đan dược hữu hiệu, giá cả không là vấn đề." Lão giả nhẹ gật đầu, theo trong tay áo xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, bên trong có một quả tản ra nhàn nhạt quang mang đan dược. Hắn đang phải cẩn thận xem xét, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng huyên áo. Diệp Phàm trong lòng giật mình, liền tranh thủ bình ngọc thu vào, đối lão giả nói rằng: "Tiền bối, bên ngoài giống như xảy ra chuyện, chúng ta đi xem một chút." Nói, hắn mang theo đám người đi ra Thanh Lam Cát. Diệp Phàm đi ra Thanh Lam Cát, kia tiếng huyên áo dần dần rõ ràng, hóa ra là trên đường phố một đám du côn đang khi dễ một cái mãi nghệ lão giả. Trong lòng của hắn mặc dù mong nhớ lấy Ô Đường Các cùng Thanh Lam Các bí ẩn, nhưng gặp chuyện bất bình, vẫn là thi triển thân pháp, hai ba lần liền đem đám kia du côn đánh cho chạy trối chết. Lão giả cảm động đến rơi nước mắt, nói cảm ơn liên tục. Diệp Phàm khoát khoát tay, ra hiệu không cần để ý, đợi cho đêm dài thời điểm, trên kinh thành dần dần đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến tiếng báo canh, nhắc nhở lấy mọi người đêm đã khuya. Diệp Phàm thay đổi toàn thân áo đen, thi triển liễm thần thuật, đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, mặt ngoài nhìn như là phàm nhân cũng khác, sau đó dung nhập trong bóng đêm. Hắn thi triển ảnh tự bộ, trong bóng đêm như bóng với hình đồng dạng lặng yên không một tiếng động di động, cho dù là trúc cơ kỳ cao thủ cũng khó có thể phát giác. Diệp Phàm như cùng một con dạ hành mèo, lặng yên không một tiếng động tiếp cận ô đường cát. Võ quán đại môn đã đóng chặt, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu, phá vỡ đêm yên tĩnh. Hắn vây quanh võ quán hậu viện, phát hiện nơi này có lấp kín không tính quá cao tường lây. Diệp Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhẹ nhõm bay qua tường rào, rơi vào trong nội viện. Trong nội viện đen kịt một màu, chỉ có mấy ngọn mờ nhạt đèn lồng, trong gió chập chờn, phát ra hào quang nhỏ yếu. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều rơi vào cực nhẹ, sợ phát ra một chút tiếng vang. Hắn phóng xuất ra thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy tình huống xung quanh. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ yếu ớt ma khí chấn động từ tiền phương trong một gian phòng truyền đến. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, hắn biết chính mình rốt cuộc tìm được manh mối. Hắn lặng lẽ tới gần gian phòng kia, phát hiện trong khe cửa lộ ra một tia sáng. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra một đầu khe cửa, vào bên trong nhìn lại. Chỉ thấy trong phòng ngồi một người mặc hắc bào nam tử trung niên, trên mặt của hắn mang theo một tia âm tàn nụ cười, trong tay cầm một cái màu đen bình ngọc, đang hướng bên trong đổ vào một chút chất lỏng màu đen. Cái này ma khí chính là theo bình ngọc này bên trong phát ra. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đang muốn tiến một bước quan sát, đột nhiên, trung niên nam tử kia dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, hướng cổng xem ra. Diệp Phàm trong lòng giật mình, vội vàng thi triển ảnh tự bộ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn tránh ở một bên trong bóng tối, ngừng thở, khẩn trương quan sát đến trong phòng động tĩnh. Chỉ thấy trung niên nam tử kia đứng dậy, đi tới cửa, nhìn chung quanh một phen, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn nhíu nhíu mày, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ là ta đang nghi. Nói xong, hắn lại về tới trong phòng, tiếp tục loay hoay kia bình ngọc. Diệp Phàm thở dài một hơi, chính mình vừa rồi liễm thần thuật cùng ảnh tử bộ thi triển đến cực kỳ thành công, không có bị trung niên nam tử kia phát hiện. Hắn quyết định tiếp tục quan sát, nhìn xem trung niên nam tử này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Một lát sau, trung niên nam tử kia dường như hoàn thành cái gì. Hắn đem bình ngọc thu bảo, sau đó đi đến phòng nơi hẻo lánh bên trong, mở ra một cái cửa ngầm, đi vào. Diệp Phàm trong lòng hơi động, hắn biết cái này ám phía sau cửa khẳng định ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Hắn lặng lẽ đi theo, phát hiện ám phía sau cửa là một đầu lối đi hẹp. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến giọt nước âm thanh, phá vỡ yên tĩnh. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều rơi vào cực nhẹ. Đột nhiên, hắn cảm giác được phía trước có một cỗ cường đại khí tức, tựa hồ là một cái trúc cơ kỳ cao thủ tại thủ vệ. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, mình không thể càng đi về phía trước. Nếu không, một khi bị kia trúc cơ kỳ cao thủ phát hiện, chính mình chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Hắn quyết định trước tiên lui về sân nhỏ, lại nghĩ biện pháp. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lui về thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được dưới chân mặt đất tựa hồ có chút rung lòng. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng thi triển tuấn di thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở thông đạo khác một bên. Cùng lúc đó, hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, đột nhiên sập lún xuống dưới, lộ ra một cái sâu hắc động không thấy đáy. Nguy hiểm thật. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đây nhất định là trung niên nam tử kia bày cả bẫy, mong muốn đuổi bắt kẻ xông vào. Hắn may mắn chính mình phản ứng kịp thời, nếu không, một khi rơi vào hắc động kia, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chương 267, Thanh Lam Các thiếu chủ chương 267, Thanh Lam Các thiếu chủ Diệp Phàm thần niệm đảo qua viên này bạch ngọc làm cho phát hiện lưng nó mặt khắc chính là cái chữ huyền. Tâm hắn muốn, cái này chữ huyền bạch ngọc làm cho hẳn là so cái kia chữ hoàng bạch ngọc làm cho cao một cấp bậc cấp đi, thiếu niên này lại là cái gì lai lịch a? Diệp Phàm giả bộ can thiệp chuyện bất bình, quay đầu đối với cái kia Lâm Hạo tiểu nhị nói ra, cái này bạch ngọc làm cho mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng nhìn xem chính là thật đó à, các ngươi vì sao ngăn cản? Lâm Hạo sắc mặt đỏ lên, gượng chống nói cái này căn bản liền không phải bạch ngọc làm cho tốt. Thiếu niên nghe chút, lập tức giận từ tâm lên, đang muốn chửi ầm lên. Lúc này, Thanh Lam các bên trong đi ra một cái quản sự bộ dáng lão giả, luyện khí 12 tầng khí tức. Lão giả nhìn thấy trong tay thiếu niên bạch ngọc làm cho sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng tiến lên cười làm lành nói, vị khách quan này, thực sự không có ý tứ, là chúng ta tiểu nhị này mắt bù bề. Bạch ngọc này làm cho mặc dù cũ kỹ ngả màu vàng, nhưng đúng là chúng ta Thanh Lam các bạch ngọc làm cho. Công tử, người mời đến đi. Thiếu niên trừng Lâm Hạ một chút, hừ lạnh một tiếng, thu hồi bạch ngọc làm cho, đi theo lão giả nhanh chân đi tiến vào Thanh Lam các. Diệp Phàm lòng nghi ngờ càng sâu, nhìn vừa rồi lão giả kia ánh mắt, khẳng định nhận biết thiếu niên này thân phận không đơn giản a. Hắn quay đầu đối với Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi nhỏ giọng nói ra, hai vị sư tỷ, các ngươi trước tiên ở đại sảnh này tiếp tục đi dạo, ta đi theo vào nhìn xem tình huống gì. Diệp Phàm đi theo thiếu niên sau lưng đi vào nội đường, chỉ gặp nội đường bố trí được 10 phần lịch sự tao nhã, bên cạnh quầy hàng để đó không ít chân quý đan dược. Lão giả vừa tiến đến, liền đem thiếu niên lui qua chủ vị, thiếu chủ xin chờ một chút, ta cái này đi mời phó các chủ đi ra. Nói xong nhìn thoáng qua cửa ra vào bên cạnh Diệp Phàm. Lão giả liền phân phó gã sai vặt dâng trà. Sau đó, chính hắn trực tiếp đi tới hậu viện. Thiếu chủ, thiếu niên này lại là Thanh Lam các thiếu chủ. Diệp Phàm nghe nói lão giả đối với thiếu niên xưng hô, không khỏi trong lòng bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy thiếu chủ kia một bộ lo lắng bộ dáng, trong lòng âm thầm cho vui, tên thiếu chủ này, đoán chừng còn không có phát hiện ta tiến vào tới. Lao đầu kia thôi, bắt thành coi ta là thành thiếu chủ mới tu tùy tùng. Hắc, vừa bạn, đợi lát nữa ta liền có thể nhìn một cái này Thanh Lam các phó các chủ, đến cùng là cái gì người như vậy vận. Diệp Phàm trong lòng tính toán, không khỏi liền nghĩ tới tối hôm qua theo dõi cái kia hư hư thực thực Khổng Thiên Huyền nấu đồng đen nữ tu. Hắn nhìn chuẩn thiếu chủ không có chú ý, chợt lách người trốn đến ngăn tủ phía sau trong bóng tối, thi triển lên ảnh tử bộ, cả người trong nháy mắt dung nhập trong bóng tối. Diệp Phàm vừa giấu kỹ, chỉ nghe thấy hậu viện truyền đến tiếng bước chân. Chỉ gặp một cái trung niên nữ tử áo đen tu đi tới, gương mặt thanh tú, thân hình cũng cùng Khổng Thiên Huyền giống nhau đến mấy phần. Hắc, đây chẳng phải là tối hôm qua ta theo dõi đấu đồng đen sao? Nguyên lai nàng chính là Thanh Lam các phó các chủ a. Diệp Phàm trong lòng giật mình, kém chút không có kêu thành tiếng. Hắn trừng to mắt, trong lòng suy nghĩ, phó các chủ này cùng Khổng Thiên Huyền dáng dấp có mấy phần giống nhau, các nàng không phải là thân thích chứ? Diệp Phàm đang nghĩ ngợi đâu, phó các chủ Kiêm Nưu Tử Nhã một nhìn thấy Tư Đồ Minh, ba chân bốn cẳng liền xuống tới, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi, "Tư Đồ Minh, ngươi đây là thế nào làm, thế nào biến thành bộ này tên ăn mày bộ dáng? Các chủ đâu? Thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ trở về?" Có thể Diệp Phàm ở một bên nhìn đến rõ ràng, Nưu Tử Nhã trong ánh mắt cái kia chợt lóe lên bối rối, bại lộ nàng này tu tâm bên trong có quỷ. Tư Đồ Minh ngẩng đầu một cái, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh đến có thể chết có người, "Nưu Tử Nhã, ta cùng lão cha đi Thanh Linh trấn thu mua linh dược chân quý, chuyện này liền bà ta biết. Kết quả trên nửa đường, hai chúng ta bị đạo tặc đánh lén, linh dược cũng bị người nhanh chân đến trước. Chuyện này sẽ không phải là ngươi tiết lộ Phong Thanh a?" Nưu Tử Nhã nghe chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn, chuyện này sẽ không bị phát hiện đi. Nàng sững sốt một hồi lâu, mới trừng mắt Tư Đồ Minh, thở phì phò quát, "Tư Đồ Minh, ngươi đùa giỡn đi. Ngươi vậy mà hoài nghi ta? Chuyện này ta không phải tìm các chủ ti đồ buôn nói rõ ràng không thể. Đúng rồi, các chủ đâu? Hắn thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ trở về?" Nưu Tử Nhã nhìn chằm chằm Tư Đồ Minh, không dung tha hắn bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu lộ. Tư Đồ Minh cùng Nưu Tử Nhã nhìn nhau một hồi lâu, do dự một chút, hay là mở miệng, "Cha ta bị tập kích bị trọng thương, bây giờ tại một cái địa phương an toàn dưỡng thương đâu, không cần ngươi quan tâm." Nưu Tử Nhã trừng mắt Tư Đồ Minh nhìn một lúc lâu, đột nhiên mềm nhũn ngữ khí, "Hắc, ngươi đứa nhỏ này, thế nào vô duyên vô cớ hoài nghi đến Nưu Di trên đầu đâu? Đi, các chủ không có chuyện liền tốt. Ta chỗ này có một bình thượng phẩm kim sang đan, bên trong có 8 viên đan dược, cầm đi cho các chủ dùng đi." Nói, Nưu Tử Nhã hơi vung tay, đem đan dược ném cho Tư Đồ Minh. Sau đó, nàng chấm dứt các quan tâm nói, "Ngươi bây giờ bộ này lôi thôi hình dáng, khẳng định khó chịu gấp, nhanh đi hậu viện rửa mặt chỉnh đốn một chút, lại đi cho các chủ tặng thuốc đi." Nói xong, Nưu Tử Nhã liền xoay người rời đi nội đường, hướng hậu viện đi. Tư Đồ Minh nhìn xem Nưu Tử Nhã rời đi bóng lưng, sửng sốt một hồi lâu thần, mới đứng người lên, cất bước đi tới hậu viện. Lại nói Nưu Tử Nhã trở lại hậu viện, tranh thủ thời gian chạy về chỗ ở của mình. Vừa vào nhà, nàng liền cấp tốc trở tay đóng cửa phòng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bố trí xuống che đậy cách ly trận pháp. Làm xong những này, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng từ trong túi chứa vật xuất ra truyền âm ngọc giản, rót vào linh lực. Ngọc giản quang mang sáng lên, nàng đội vàng đối với ngọc giản nói ra, "Lưu Khôi, các ngươi không phải nói xử lý ti đồ buôn hai cha con 10 phần chắc chín sao? Lần này làm sao thất thủ?" Rất nhanh, Nưu Tử Nhã liền nhận được Lưu Khôi trở về truyền âm, "Nưu Tử Nhã, cái này có thể trách chúng ta sao? Ngươi cung cấp tình báo có sai. Cái kia ti đồ buôn căn bản cũng không phải là trúc cơ sơ kỳ, mà là trúc cơ trung kỳ, thực lực không kém, này mới khiến bọn hắn may mắn chạy." Nưu Tử Nhã chau mày, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không nghĩ tới ti đồ buôn vậy mà đối với ta che giấu thực lực, vậy bây giờ ta lại cho các ngươi một cơ hội. Cái kia Tư Đồ Minh bây giờ trở lại Thanh Lam Các, chờ chút hắn sẽ cho cha hắn đưa đan dược chữa thương. Các ngươi tranh thủ thời gian sắp xếp người theo dõi Tư Đồ Minh, tìm tới cha hắn, đến lúc đó cùng lúc làm sạch hai cha con bọn họ. Nếu là chuyện này lại làm hư hại, sự hợp tác của chúng ta liền đến này là ngừng, ngươi cũng đừng hòng lần nữa đến Thanh Lam Các đan dược." Ngọc Giản đầu kia trầm mặc một lát, Lưu Khôi rất nhanh liền quay trở về truyền âm. Lưu Khôi âm trầm cười nói, "Nưu Tử Nhã, ngươi yên tâm, lần này chúng ta biết Ti Đồ Buôn chân chính thực lực, sẽ không lại thất thủ. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt của chúng ta đi." Nưu Tử Nhã thu hồi ngọc giản, trong ánh mắt để lộ ra vẻ đắc ý cùng âm tàn, tự lẩm bẩm, "Ti Đồ Buôn, phụ tử các ngươi 2000 vạn lần không nên, chính là ngăn cản ta phát tài chi đạo. Chỉ có các ngươi đều xuống địa ngục, ta mới có thể chân chính khống chế cái này Thanh Lam Các, đến lúc đó thượng kinh đan dược phường đều là thiên hạ của ta." Nói xong, khoe miệng nàng câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong, lặng lặng chờ đợi lấy Lưu Khôi bên kia tin tức. Mà Tư Đồ Minh hiện tại còn ngây ngốc tại hậu viện bản thân thu thập chỉnh đốn chính mình. Chương 268, chim sẻ nút đằng sau theo dõi. Chương 268, chim sẻ nút đằng sau theo dõi. Lại nói Diệp Phàm mắt nhìn thấy Tư Đồ Minh rời đi nội đường, bốn phía yên tĩnh không ai. Lòng bàn chân hắn bôi mỡ, bèo một cái cũng vọt ra ngoài, thẳng đến phía ngoài bán đan đại sảnh. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi chính chờ đến lo lắng, thấy một lần Diệp Phàm trở về, con mắt đều sáng lên, tranh thủ thời gian nên đón, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi thăm. Diệp Phàm vội vàng làm cái im lặng thủ thế, lôi kéo hai người liền ra Thanh Lam Các. Đến Thanh Lam Các đối diện, Diệp Phàm tả hữu ngó ngó không ai, lúc này mới hạ giọng, đem vừa rồi nhìn được nghe được sự tình, một năm một mười giảng cho hai vị sư tỷ nghe. Phù Lạc Nhi nghe được hai mắt trợn tròn, miệng nhỏ dương đến có thể nhét vào cái trứng gà, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trời ạ, cái này Mưu Tử Nhã trong lòng khẳng định có quỷ, nói không chừng thực sẽ mưu tài hại mệnh đâu. Phượng Thanh Ca lông mày vận thành ngũ cục, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra cái này Thanh Lam Các nội bộ cũng là quần quần sóng ngầm, phía sau này khẳng định cất giấu không ít bí mật. Diệp Phàm, ngươi dự định làm sao xử lý? Diệp Phàm sờ lên cái cằm, trầm tư một lát sau nói ra, ta dự định theo dõi cái kia Tư Đồ Minh, tìm cơ hội cùng hắn lôi kéo làm quen, chỗ thành bằng hữu, nhìn xem có thể hay không dựng vào Thanh Lam Các các chủ đường dây này. Nếu có thể cùng Thanh Lam Các nhờ vả chút quan hệ, chúng ta ở kinh thành coi như xuôi gió xuôi nước. Không nói nghe ngóng Chu Lạc Kỳ tin tức, coi như điều tra năm đó ngươi Mẫu Phi bị hại sự tình, cũng dễ dàng nhiều. Hai vị sư tỷ, các ngươi về trước Thanh U Viên chờ ta tin tức, ta một người theo dõi hắn dễ dàng hơn. Phượng Thanh Ca sau khi nghe xong, nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu, đi, Diệp Phàm chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu là gặp được nguy hiểm đừng ngược trống, tranh thủ thời gian chạy. Phù Lạc Nhi cũng vô Diệp Phàm bà bay, tiểu sư đệ, ngươi nhưng phải nhớ kỹ đại sư tỷ lời nói, đường sinh cường, mạng nhỏ quan trọng. Muội muội của ngươi vẫn chờ ngươi đi cứu đâu. Diệp Phàm cười gật gật đầu, yên tâm đi, hai vị sư tỷ, trong lòng ta có bài. Nhìn xem hai vị sư tỷ rời đi, Diệp Phàm tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh cất giấu, con mắt nhìn chằm chằm Thanh Lam Các cửa chính, thần niệm cũng thỉnh thoảng đi cửa sau quét tới. Sau nửa canh giờ, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn thấy Tư Đồ Minh che mặt, quỷ túy túy từ Thanh Lam Các cửa chính chạy tới. Gia hỏa này chỉnh đốn một phen, cùng trước đó tên ăn mày bộ dáng tưởng như hai người. Mặc dù mặc phổ thông, còn che mặt, nhưng này tuấn tiếu bộ dáng, hay là chạy không khỏi Diệp Phàm thần niệm. Tư Đồ Minh rời đi Thanh Lam Các, không có trực tiếp hướng ngoài thành đi, mà là gạt mấy đầu hẻm nhỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát có người hay không theo dõi. Nhưng hắn cái này cẩn thận sức lực, đối với Diệp Phàm tới nói căn bản vô dụng, liền ngay cả phía sau đi theo ba cái đuôi, hắn cũng không phát hiện. Diệp Phàm núp trong bóng tối, thần niệm theo sát Tư Đồ Minh, đem hắn tình huống chung quanh thấy rất rõ ràng. Hắn phát hiện, Tư Đồ Minh sau lưng một mực có ba người thay phiên theo dõi hắn. Ba người này mặc phổ thông, nhưng trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, ba người này luyện khí 5-6 tầng dáng vẻ, sẽ không phải là Mưu Tử Nhã phái tới theo dõi Tư Đồ Minh á, xem ra nàng là thật muốn đối với Ti Đồ buôn phụ tử hạ thủ, vậy ta phải từ hướng này lấy tay, thắng được Thanh Lam Các các chủ hảo cảm. Bất quá, chuyện này phải cẩn thận, đừng đem mạng nhỏ mình đều góp đi vào. Tư Đồ Minh vượt qua mấy đầu con cuốn hẻm nhỏ, tự cho là có thể thoát khỏi theo dõi, liền tăng tốc bước chân thẳng đến Tây Thành môn lối ra. Không đầy một lát, hắn đã đến Tây Thành môn 2 dặm bên ngoài phạm nhân dân nghèo khu quận cư. Nơi này, phòng ốc thấp bé cũ nát, một bức thất bại hoàng hôn chi cảnh. Ngõ nhỏ chật hẹp, tia sáng không tốt, trên mặt đất khắp nơi đều là sinh hoạt rác rưởi cùng nước bẩn, bình thường tu giả cũng sẽ không chạy tới loại địa phương này. Tư Đồ Minh tại khu quần cư bên trong rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đứng tại một tòa cũ nát phòng đất trước cửa. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cửa kẹt kẹt một tiếng rất nhanh liền từ giữa mở ra, một người nam tử trung niên xuất hiện tại cửa ra vào. Nam tử trung niên nhìn thấy Tư Đồ Minh, trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nói: "Thiếu gia, ngài có thể tính trở về." Tư Đồ Minh nhẹ gật đầu, lo lắng hỏi: "Đông Thúc, cha ta hiện tại kiểu gì?" Đông Thúc nghe vậy, cao mày thở dài: "Các chủ lần này bị tập kích, thương thế nghiêm trọng rất á, bất quá ăn hai viên đan dược chữa thương sau, hơi khá hơn một chút." Tư Đồ Minh cao mày, đi nhanh lên xuống đất trong phòng. Mà cái kia ba cái người theo dõi, thì giống ba cái âm hiểm chuột, trốn ở cách đó không xa trong góc, con mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, sợ người ở bên trong trốn đi. Diệp Phàm thì trốn ở càng xa xôi một cây đại thụ phía sau, thông qua thần niệm, đem trong phòng tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn thấy Ti Đồ Buôn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Nhưng Diệp Phàm thông qua thần niệm, vẫn có thể cảm nhận được hắn trúc cơ trung kỳ thực lực. Tư Đồ Minh ngồi tại bên giường, một mặt lo âu nhìn xem phụ thân, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, cái này ba cái thám tử sau lưng, khẳng định còn có lợi hại hơn cường giả muốn theo tới. Thế là hắn khẽ cắn môi, toàn lực phóng thích thần niệm, trải rộng ra một tấm vô hình thần niệm lưới lớn, dò xét chung quanh nhân vật khả nghi. Khi hắn thần niệm kéo dài đến hơn 600 trượng bên ngoài lúc, rốt cục phát hiện một nhóm ba người, chính nhanh chóng hướng bên này khu quần cư đuổi. Ba người bên trong, một cái là mặt mũi tràn đầy dữ tợn trúc cơ sơ kỳ tu giả, như đầu hung ác lợn rừng, một cái cao gầy hung ác nham hiểm trúc cơ trung kỳ tu giả, trong ánh mắt lộ ra làm người ta sợ hãi âm hiểm lệ tình, còn có một cái tên mặt sẹo, ánh mắt ngoan lệ, luyện khí 12 tầng thực lực cũng không thể khinh thường. Tìm được những này, Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một chút, thầm kêu không tốt, ngoa tảo. Chỉ bằng ba người này đội hình, trong phòng Ti Đồ phụ tử, lại thêm luyện khí 12 tầng đông thúc, đây còn không phải là ngọn củ tỏi cục diện. Không được, ta phải nghĩ biện pháp để Ti Đồ buôn thương thế khôi phục nhanh chóng mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không còn ẩn nút, trực tiếp xài bước đi vào cái kia phòng đất trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Bên trong đông thúc cảnh giác quát hỏi, trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. Diệp Phàm lớn tiếng nói, tại hạ Diệp Phàm, cùng Tư Đồ Minh có duyên gặp mặt một lần, hiện tại muốn cùng Ti Đồ các chủ kết một thiện duyên, trợ nhị các loại trốn qua hôm nay một kiếp này. Xin nhanh lên một chút mở cửa đi, trễ liền đến đã không kịp, bên ngoài có ba cái thám tử đã sớm biết các ngươi ở chỗ này. Đoán chừng lúc này đã có cường giả ở trên đường đuổi tới. Trong phòng Tư Đồ Minh nghe chút, lập tức ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, cái gì? Vừa rồi ta bị mấy người theo dõi, còn theo tới chỗ này tới, ta làm sao không có phát hiện? Tiếp lấy, Tư Đồ Minh lại nhớ lại vừa rồi Diệp Phàm nói gặp mặt một lần. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến mở cửa xem xét, kinh ngạc nói ra, "Ân, là ngươi a? Thanh Lam Cắt Chiêu mới tiểu nhị." Diệp Phàm cười hắc hắc, không nói chuyện, tranh thủ thời gian đưa cho Tư Đồ Minh một bình kim sang đan, cùng một bình chỉ còn hai giọt địa nhũ linh dịch. Hắn vội vàng thúc giục nói, tranh thủ thời gian cho các chủ nuốt bình thuốc bên trong cực phẩm kim sang đan, còn có một bình khác bên trong có hai giọt địa nhũ linh dịch. Nguyên bản Tư Đồ Minh nghe chút cực phẩm kim sang đan cùng địa nhũ linh dịch, con mắt đều trừng thẳng, cả kinh cái cằm kém chút đến rơi xuống. Gia hỏa này là ai a? Xuất thủ chính là cực phẩm kim sang đan, địa nhũ linh dịch. Đây cũng quá bại gia, quá hảo khí đi. Chương 269, sử dụng bạo lực chương 269, sử dụng bạo lực có thể trải qua Diệp Phàm như thế thúc dục gấp rút, Tư Đồ Minh mới tỉnh ngộ tới. Thế là không nói hai lời, hắn mang theo Diệp Phàm liền tiến vào phòng đất. Hắn có thể từ Diệp Phàm trong ánh mắt nhìn ra chân thành đến, Diệp Phàm là thật tâm thực lòng muốn cùng bọn hắn kết thiện duyên. Lại nói trong phòng Ti Đồ Buôn, nghe Diệp Phàm lời nói, giáng chống đỡ lấy thân thể, lập tức phóng thích thần niệm, dọc theo đi dò xét xung quanh tình huống. Dò xét đến hơn 400 trượng bên ngoài, hắn lập tức phát hiện Lưu Khôi cái này trước đó tập kích hắn tội phạm. Lúc này, hắn chính mang theo một tên trúc cơ trung kỳ cường giả, cùng một tên luyện khí 12 tầng gia hỏa, chính nhanh chóng chạy đến. Hắn lập tức liền để xuống cảnh giác, tin tưởng Diệp Phàm vừa rồi nói lời nói. Ti Đồ Buôn tranh thủ thời gian tiếp nhận nhi tử đưa tới cực phẩm kim sang đan, trực tiếp một ngụm nuốt, tiếp lấy lại nuốt một giọt địa nhũ linh dịch. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng lên đến, tranh thủ tại trong chốc lát này bên trong, tận lớn nhất khả năng khôi phục thực lực. Mà Tư Đồ Minh cùng Đông Thúc canh giữ ở Ti Đồ Buôn bên cạnh, con mắt trợn thật lớn, sốt ruột ba lượng mà nhìn xem Ti Đồ Buôn luyện hóa dược lực khôi phục thực lực. Đông Thúc trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Các chủ a, ngài có thể nhanh hơn điểm khôi phục thực lực a." Bọn hắn không biết là, Diệp Phàm cung cấp cực phẩm kim sang đan cùng địa nhũ linh dịch, hiệu quả kia đơn giản nghịch thiên đến không có bằng hữu. Ti Đồ Buôn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, liền đem kim sang đan dược lực luyện hóa hấp thu không sai biệt lắm. Mà thương thế trên người hắn, mắt trần có thể thấy, vụ vụ mới tốt 8-9 thành. Lại thêm địa nhũ linh dịch cái kiêm lịch thiên hồi máu sức khôi phục, lúc này Ti Đồ Buôn đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong 8 thành chiến lực. Hắn tranh thủ thời gian phong thích thần niệm lại dò tới địch, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không tốt, bọn hắn đã tiếp cận không đến 100 trượng khoảng cách. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, đi phía tây trong núi rừng nên địch. Cũng không thể ở chỗ này đánh, không phải vậy xung quanh những bình dân này đều được gặp nạn. Ti Đồ Buôn nói, siêu một chút đứng lên, mang theo Diệp Phàm ba người một trận gió giống như xông ra cửa phòng, thẳng đến phía tây bên ngoài một dặm sơn lâm. Bên ngoài chằm chằm thủ ba cái thám tử, đầu tiên là một mặt kinh ngạc, kịp phản ứng sau, cũng tranh thủ thời gian xa xa đi theo. Bọn hắn bên trong một cái trong miệng còn lẩm bẩm, "Hừ, Ti Đồ Buôn muốn chạy, không dễ dàng như vậy." Nơi xa đánh tới chớp nhoáng ba người, cũng phát hiện Ti Đồ Buôn bọn hắn chạy trốn phương hướng, tranh thủ thời gian điều chỉnh bộ pháp, như là ác lang giống như đuổi theo. Ti Đồ Buôn bốn người như tật phong giống như vọt vào sơn lâm, nhánh cây bị đâm đến tuôn rơi rung động. "Ngừng." Ti Đồ Buôn bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem mọi người ngăn lại. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, nhanh chóng nói ra, "Địch đến đội hình cường đại a, trừ trúc cơ sơ kỳ Lưu Khôi, còn có một cái trúc cơ trung kỳ cường giả, cộng thêm một cái luyện khí 12 tầng gia hỏa. Về phần mặt khác ba cái thám tử, luyện khí 5-6 tầng có thể xem nhẹ. Nhưng coi như thế, chúng ta bốn người cùng bọn hắn liều mạng cũng không có phần thắng a. A Đông, ngươi mang theo đến mai cùng bị tiểu hữu này, tranh thủ thời gian hướng phía tây nơi núi rừng sâu xa tiếp tục rút lui, ta lưu lại đoàn hậu." Đông Thúc nghe xong các chủ an bài, trừng to mắt, gấp đến độ thẳng dậm chân, "Các chủ, cái này không thể được a, ngài thường còn không có toàn tốt đâu. Ứng đối ra sao hai đại trúc cơ cường giả? Hơn nữa còn có một cái luyện khí 12 tầng đây này. Đến mai, ngươi mang theo vị tiểu hữu này mau trốn đi, ta lưu lại cùng các chủ cùng một chỗ đoàn hậu." Đông Thúc quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Minh phân phó nói. Ti Đồ Buôn vô Đông Thúc bả vai, ánh mắt kiên định, "Đừng nói nhảm, ta mặc dù không có toàn khôi phục, nhưng ngăn chặn bọn hắn một hồi không có vấn đề. Các ngươi đi mau, không phải vậy đều phải chết." Tư Đồ Minh hốc mắt phím hồng, lôi kéo Ti Đồ Buôn ống tay áo, "Cha, ta không đi, ta muốn cùng ngài cùng một chỗ nên địch." Ti Đồ Buôn hơi nhướng mày, phẫn nộ quát, "Hồi náo, ngươi lưu lại sẽ chỉ thêm phiền, đi nhanh lên, về sau hảo hảo tu luyện, báo thủ cho ta." Diệp Phàm đứng ở một bên nhìn xem ba người bọn họ, có tình có nghĩa số đẩy, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, "Ta một người có thể ứng đối trúc cơ sơ kỳ Lưu Khôi, còn lại các ngươi phân một phần, hẳn là không cái gì lo lắng." Ti Đồ Buôn nghe chút, tranh thủ thời gian trừng mắt về phía Diệp Phàm hỏi, "Vị tiểu hữu này, ngươi coi thật có thể đối phó trúc cơ sơ kỳ Lưu Khôi?" "Ti Đồ các chủ, xin yên tâm, ta nên chiến qua trúc cơ kỳ cường giả, ta có nắm chắc ứng đối Lưu Khôi." Diệp Phàm vỗ ngực nói ra. "Ha ha ha, tốt. Tiểu hữu, ta tin tưởng ngươi, trận chiến này ta chỉ cần không chết, ta liền cùng ngươi kết bái làm huynh đệ." Ti Đồ Buôn đột nhiên hào khí sướng cười nói. Tư Đồ Minh nghe vậy, ưu ám nhìn về phía cha hắn, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, vậy ta chẳng phải là muốn gọi hắn là thuốc. Hắn so ta niên kỷ còn nhỏ điểm đâu. Ti Đồ Buôn căn bản không có phản ứng nhi tử cái kia oán trách ánh mắt, tiếp lấy dứt khoát phân phó nói, "A Đông, ngươi cùng đến mai liền phụ trách đối phó luyện khí 12 tầng mà sẹo. Thuận tiện lưu ý cái kia ba cái thám tử, cũng đừng làm cho bọn hắn chui chỗ trống." Đông Thúc lập tức vỗ ngực, kéo cuống họng đáp, "Là, các chủ, ngài liền đem tâm thả trong bụng đi, đối phó một cái luyện khí 12 tầng gia hỏa, ta A Đông còn không có sợ qua, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tư Đồ Minh cũng đội vàng gật đầu, một mặt kiên định đáp, "Ta ở bên cạnh cho Đông Thúc phụ một tay, nếu là cái kia ba cái thám tử muốn chết, nhìn ta không đem bọn hắn đều chặt." Bốn người vừa đem đối thủ phân phối xong, liền nghe đến nơi xa chuyển đến Lưu Khôi cái kia cực kỳ phách lối tiếng kêu to, Ti Đồ Buôn tiến lên chịu chết đi. "Lần này phụ tử các ngươi hai, một cái cũng đừng nghĩ chạy." Ti Đồ Buôn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, vận chuyển lên toàn thân linh lực, trường đao trong tay ông trực hưởng, "Tới đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đem ta như thế nào." Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp, hướng phía trúc cơ trùng kỳ hung ác nham hiểm nam liền công đi qua. Diệp Phàm cũng không rên một tiếng, cắm đầu liền hướng phía Lưu Khôi công tới. Ngay sau đó, Đông Thúc cùng Tư Đồ Minh cũng cùng một chỗ xông về mặt thẹo kia. Mà bên ngoài cái kia ba cái luyện khí 5-6 tầng thám tử, giống một đám sói đói giống như, theo ở phía sau nhìn chằm chằm. "Hừ, tiểu quỷ đầu, có chút năng lực, lại dám khiêu chiến ta." Lưu Khôi nhìn thấy Diệp Phàm cơ hắc kiếm công tới, tức giận hừ một tiếng. Lúc này giơ lên trong tay đại truy, khi một tiếng, ngạnh sinh sinh đón đỡ Diệp Phàm một kiếm này. Hắc hắc, ta năng lực lớn đâu, có loại đón thêm ta chiêu này. Diệp Phàm nói xong, lập tức thi triển ra hư không cửu kiếm, kiếm ảnh lấp lóe, hướng phía Lưu Khôi công tới. Sau đó, hắn cùng Lưu Khôi lẫn nhau đối công, hai người đều chỉ dùng 2-3 thành thực lực thử thăm dò đối phương. Diệp Phàm hắc kiếm cùng Lưu Khôi lưu tình truy va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, lại đều chưa chiếm được tiện nghi. Diệp Phàm trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới Lan Thương Linh có hồn công hiệu quả, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt ý cười. Hắn tâm niệm khẽ động, linh bảo Lan Thương Linh liền lặng lẽ xuất hiện tại tay trái, tiểu xảo đẹp đẽ, lại tản ra nhàn nhạt thần bí quang mang. Lưu Khôi thấy một lần Diệp Phàm địa bộ này, đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười to. À, tiểu quỷ đầu, ngươi đây là cùng vị nào phàm nhân tiên sư học bắt quỷ chi thuật à? Cầm cái phá linh đang liền muốn đối phó ta. Diệp Phàm cười hắc hắc, nói tiếp trêu chọc nói, hắc hắc, Lưu Khôi ngươi nói đúng, ta liền dùng cái này tiểu linh đăng đến chu sát ngươi cái này quỷ. Chương 270, các ngươi thật kết bái a. Chương 270, các ngươi thật kết bái a, hử, muốn chết. Lưu Khôi nghe chút Diệp Phàm đem mình làm dân gian tiểu quỷ, lập tức giận tím mặt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Lưu Tinh Truy như là mưa to gió lớn giống như công về phía Diệp Phàm, mỗi một truy đều mang hô hô tiếng gió, thế đại lực trầm. Diệp Phàm có thể không đáng cùng hắn chọi cứng, tranh thủ thời gian thi triển tuấn di thuật, thân hình giống như quỷ mị, siêu 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 nhảy mấy cái, liền nhẹ nhõm tránh qua, tránh né Lưu Khôi một vòng này tấn công mạnh. Lưu Khôi công kích chi truy liên tiếp thất bại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kinh hãi chi ý, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm tuổi còn trẻ, lại có như thế quỷ dị nhanh chóng thân pháp. Mà tránh thoát công kích Diệp Phàm, lập tức triển khai đại phản công. Hắn tay trái linh lực rót vào Lan Tương Linh, đối với Lưu Khôi bỗng nhiên lay động, đinh linh linh thanh thủy tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông bí mật mang theo hồn công sóng âm, trực kích Lưu Khôi thần hồn. A! Lưu Khôi thần hồn chấn động mạnh một cái, nói nói cảm giác giống như thủy triều vào tới. Thần hồn nói nói phía dưới, hắn nhịn không được bước chân cũng đi theo lảo đảo đứng lên. Diệp Phàm thừa cơ thi triển thuần di thân pháp, xoẹt xẹt một kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đâm vào Lưu Khôi ngực. A! Lưu Tử Nhã, ngươi cái này rủ bản nương hại chết lão tử. Lưu Khôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, dùng hết chút sức lực cuối cùng giận mắng Lưu Tử Nhã. Sau đó, hắn không cam lòng nhắm mắt lại, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Diệp Phàm lập tức siêu một chút lướt qua Lưu Khôi thi thể, một thanh lột đi bên hông hắn túi chứa vật. Bên cạnh đánh thẳng đến túi bụi hai trận chiến đoàn, hung ác nham hiểm nam cùng mặt sẹo, nghe được Lưu Khôi tiếng hét thảm này, trong lòng đều lộn bột một chút, tâm thần trong nháy mắt rung động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thân là trúc cơ sơ kỳ cao thủ Lưu Khôi, đã vậy còn quá nhanh liền một mệnh ô hô. Tiểu tử này tiểu hữu đến cùng cái gì lai lịch a? Mạnh như vậy sao? Chiến đoàn bên trong những người khác âm thầm hỏi. Có thể một lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, lần này xui xẻo là Đao Ba Nam. Đông Thúc nhìn chuẩn mặt sẹo tâm thần khiếp sợ lỗ hổng, hét lớn một tiếng, một đao hung hăng chém xuống, trực tiếp chém đứt Đao Ba Nam cánh tay phải. Đao Ba Nam cánh tay phải máu tươi cuồn cuộn, đau đến thân hình hắn lảo đảo, lay động. Tư Đồ Minh đâu chịu buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội, hét lớn một tiếng, xem kiếm. Phốc thử một tiếng, một kiếm tinh chuẩn địa thứ nhập Đao Ba Nam vết hầu. Đao Ba Nam lần này ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền phù phù một tiếng té ngã trên đất, thân thể co rúm mấy lần, liền không có động tĩnh. Đông Thúc cùng Tư Đồ Minh chính giết đến cao hứng, vẫn chưa thỏa mãn thời khắc, lập tức quay người, đồng thời để mắt tới bên ngoài cái kia ba tên thám tử. Cái kia ba tên thám tử gặp tình hình này, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, quá sợ hãi, nhanh chân liền chạy. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Giết đỏ cả mắt Đông Thúc cùng Tư Đồ Minh hô to một tiếng, giống hai tia chớp giống như phóng tới ba người. Mà từ một kiếm đâm chết Lưu Khôi sau, Diệp Phàm liền nhìn chằm chằm Ti Đồ Buôn cùng Hung Ác Nham Hiểm Nam hai người quyết đấu, ưu hai du hai quan chiến đứng lên. Diệp Phàm cái này nhìn qua chiến, Hung Ác Nham Hiểm Nam cho là hắn tại tùy thời mà động, lập tức áp lực trong lòng tăng gấp bội, mỗi lần ra chiêu cũng không dám toàn lực ứng phó. Ti Đồ Buôn mắt thấy phe mình đại cục đã định, trong lòng phấn chấn không thôi, càng đánh càng hăng. Hung Ác Nham Hiểm Nam trong lòng âm thầm kêu khổ, mấy lần muốn chạy trốn, đều bị Ti Đồ Buôn cho chặn lại. Hoảng sợ phía dưới, lại thêm thể xác tinh thần mỏi mệt, Hung Ác Nham Hiểm Nam không cẩn thận lại lộ ra cái sơ hở đến. Ti Đồ Buôn nhãn tỉnh sáng lên, lợi dụng đúng cơ hội, hét lớn một tiếng, thừa cơ đâm ra một kiếm, trực tiếp bị thương nặng Hung Ác Nham Hiểm Nam cánh tay phải. Cánh tay phải trọng thương đằng sau, Hung Ác Nham Hiểm Nam chiến lược giảm nhiều, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Sau mấy hiệp, Ti Đồ Buôn lợi dụng đúng cơ hội, phốc thử một kiếm đâm ra. Hung Ác Nham Hiểm Nam tại chỗ bị đâm lệnh thấu tim, à, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, sinh cơ toàn không có. Ti Đồ Buôn ha ha cười một tiếng, thuận tay lột tẩu âm chí nam bên hông túi chứa vật, tiện tay bức cho Diệp Phàm, "Tiểu Hữu, túi chứa vật này về ngươi tất cả, nếu là không có ngươi, chúng ta hôm nay coi như tiếp số nạn chỗ lạc." Diệp Phàm nghe thấy lời ấy, cũng không có từ chối nữa, thu hồi túi chứa vật, chắp tay nói tạ ơn. Mà lúc này, nơi xa liên tiếp truyền đến ba tiếng kêu thảm, đoán chừng là cái kia ba tên thám tử bị Đông Thúc cùng Tư Đồ Minh hai người giải quyết. Sau một lát, đám người tay chân lanh lẹ đem những thi thể này tụ lại đến một chỗ. Ti Đồ Buôn hét lớn một tiếng, một cái hỏa cầu hô đánh ra, trong nháy mắt liền đem sáu người thiêu đến hôi phiên diện, liền chút cặn bã đều không có còn lại. Hắn lập tức quay đầu, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn về phía Diệp Phàm, hai tay chắp tay, lớn tiếng nói, "Tiểu Hữu, còn không biết ngươi thế nào xưng hô đâu, hai ta hiện tại liền kết bái làm huynh đệ." Nói, hắn vung tay lên, một bộ cái bản trống rỗng xuất hiện, tiếp lấy lại móc ra hai cái chén lớn, một vò mùi thơm nước muối rượu ngon. Tư Đồ Minh ở một bên để mắt u đoán nhìn thấy lão trà, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hai người các ngươi thật muốn kết bái à?" "Vậy ta lời còn chưa nói hết, liền bị Ti Đồ Buôn đánh gãy, bớt nói nhảm, cha ngươi ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết. Đến lượt ngươi gọi thúc, ngươi liền chân chu gọi thuốc, có cái gì ngượng ngùng? Ti đồ buôn biết nhi tử trong lòng điểm này xoắn xuýt nhỏ, trực tiếp không nể mặt mũi khiển trách. Diệp Phàm nhìn xem Ti đồ buôn đỗi nhi tử dứt khoát sức lực, trong lòng cảm thấy buồn cười, tranh thủ thời gian tự giới thiệu mình, Ti đồ các chủ, ta gọi Diệp Phàm, đến từ Linh Hư Tông, hôm nay là đến Thượng Kinh tham gia ngày kia hội đấu giá. Nói xong, Diệp Phàm cũng không cất giấu, trực tiếp cởi đa diện mặt nạ, lộ ra chân diện mục. Ba người xem xét Diệp Phàm chân dung, so trước đó còn lộ ra tuổi trẻ chút, nhao nhao chắp tay tán thưởng, Diệp huynh đệ thật là thiên kiêu chi tử a. Tuổi còn nhỏ, thực lực liền có thể so với chút cơ cao thủ. Vừa nói xong, Ti đồ buôn liền chừng nhi tử một chút, nói ra, "Ân, không đối, đến mai, ngươi nên đổi giọng gọi Diệp huynh đệ là Diệp thúc." Tư đồ Minh lập tức bất đắc dĩ cười khổ, chắp tay đối với Diệp Phàm nhỏ giọng hô, "Diệp, Diệp thúc ở trên, xin mời, xin nhận tiểu chất túi đầu." Ti đồ buôn nghe vậy, cười lên ha hả. Hắn lúc này đổ hai bát rượu, uống máu ăn thể, hai người nhấc tay thể với trời, một già một trẻ cứ như vậy kết bái thành huynh đệ. Tư đồ Minh ở một bên nhìn xem hai người tại tuyên thệ, nghe được khỏe miệng giật giật. Ti đồ buôn cùng Diệp Phàm kết bái làm huynh đệ sau, nguyên bản vui sướng tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây sau hai lần đối bọn hắn hai cha con cướp giết, phía sau chủ mưu lại đều là Mưu Tử Nhã Bạch Nhãn Lang kia, lập tức lửa giận bụt một chút phóng lên tận trời. Ti đồ buôn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn hận mắng, khá lắm Mưu Tử Nhã, lúc trước ta thật sự là mắt bị mù, mới tại hoàng cung tối trong lao cứu nàng. Những năm này lại chút xuống nhiều như vậy tâm lực cùng tài nguyên vung trồng, không nghĩ tới trưởng thành nàng, đúng là như thế cái từ đầu đến đuôi Bạch Nhãn Lang. Diệp Phàm ở một bên nghe, cũng nhíu mày, nghĩa phẫn điền đứng nói, Tư đồ đại ca, đã như vậy, chúng ta tuyệt không thể dễ tha nàng. Ti đồ buôn nặng nề mà nhẹ gật đầu, vung tay lên, lớn tiếng nói, đi, chúng ta cái này chạy về trong thành Xanh Lam Các, tìm cái kia Mưu Tử Nhã tính sổ sách đi. Nói đi, Ti đồ buôn mang theo Diệp Phàm, Tư đồ Minh cùng Đông Thúc ba người, trực tiếp ngự kiếm đằng không mà lên, bay về phía Tây Thành Môn. Chương 271, Huyền cấp Bạch Ngọc làm cho chương 271, Huyền cấp Bạch Ngọc làm cho lại nói Mưu Tử Nhã, từ Tư đồ Minh sau khi rời đi, trong nội tâm nàng liền cùng thăm dò chỉ nhảy tương con thỏ, ẩn ẩn bất an. Nàng trong phòng đi qua đi lại, lông mày vận thành cái u cục, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, lúc này trong lòng thế nào như thế hoàng đâu, chẳng lẽ lại muốn ra cái gì đừng rẽ. Mưu Tử Nhã suy nghĩ liên tục, nhớ tới lần thứ nhất cướp giết thất bại, đã khiến cho Ti đồ phụ tử hoài nghi. Lần này tuy nói an bài đến càng thêm chu toàn, có thể trong nội tâm nàng hay là bồn chồn. Cắn răng một cái, Mưu Tử Nhã quyết định, chính mình hay là rời đi trước Thanh Lam Các tránh một chút thì tốt hơn. Người tới. Mưu Tử Nhã la lớn. Một cái tiểu nhị vội vàng chạy vào, không người hỏi, phó các chủ, có gì phân phó? Mưu Tử Nhã lạnh lùng nói ra, chuẩn bị xe, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu là có người tìm ta, liền nói ta ra ngoài mua sắm linh dược đi. Tiểu nhị vội vàng đáp, là phó các chủ. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa đứng tại Thanh Lam Các cửa ra vào. Mưu Tử Nhã mang theo hai cái tâm phúc lên xe, phân phó Sa Phu già dòi thuốc ngựa rời đi. Nàng ngồi trong xe ngựa, thầm nghĩ, Lưu Khôi bọn hắn nếu là đắc thủ, khẳng định sẽ hướng ta tranh công, chuyển về tin tức tốt cho ta. Đến lúc đó, ta lại trở về xanh trở lại Lam Các khống chế đại cục. Nếu là vạn nhất thất bại, vậy ta chỉ có thể tìm nơi nương tựa biểu tỷ chỗ tối đường. Ti đồ buôn mang theo Diệp Phàm, Tư đồ Minh cùng Đông Thúc một nhóm bốn người, sôi động chạy về Thanh Lam Các. Vừa mới dạo bước tiến lên cửa lớn, liền có tiểu nhị vội vàng đến báo, nói phó các chủ ra ngoài mua sắm linh dược đi. Ti đồ buôn nghe chút, trong lòng lộn bột một chút, trong nháy mắt liền minh bạch, đây là giảo hoạt Mưu Tử Nhã sớm làm tốt kế hoạch chạy trốn. Hắn tức giận đến dựng râu trừng mắt, tại chỗ liền tuyên bố, Mưu Tử Nhã phản bội chạy trốn Thanh Lam Các, hủy bỏ nàng phó các chủ chức vụ. Nói xong, lại bàn tay lớn vung lên, tại Thanh Lam Các bên trong, trực tiếp hạ đạt đối với Mưu Tử Nhã đuổi bắt lệnh treo giải thưởng. Bốn người tiến vào nội đường tòa hạ, Ti đồ buôn trong miệng vẫn là không nhịn được mắng to Mưu Tử Nhã vong ân phụ nghĩa. Có thể mắng thì mắng, cái này thuần túy là phát tiết trong lòng bị khuất, căn bản là chuyện vô bổ. Ti đồ buôn mắng xong, hít sâu vài khẩu khí, tâm tình mới hơi hòa hoãn chút, lúc này mới nhớ tới còn không có cho kết bái huynh đệ Diệp Phạm lễ vật đâu. Hắn suy nghĩ một phen, con mắt đột nhiên sáng lên, móc ra một khối huyền cấp bạch ngọc làm cho, đưa cho Diệp Phạm, nói ra, Diệp huynh đệ, khối này huyền cấp bạch ngọc làm người cầm, về sau ngươi chính là chúng ta Thanh Lam Các huyền cấp hội viên. Có lệnh bài này, mặc kệ là mua đan dược hay là nghe ngóng tin tức, hết thể cho ngươi đánh giảm 30, hơn nữa còn có ưu tiên quyền mua. Mặt khác, ngươi nếu là bán tin tức cho bản cát, sẽ còn theo tin tức chỗ đang giá cao nhất cho ngươi kết toán. Diệp Phàm tò mò hỏi, cái gì? Tư đồ đại ca, ngươi cái này Thanh Lam Các còn bán tin tức à? Ti đồ buồn cười giải thích, đúng à, bán tin tức thế nhưng là chúng ta Thanh Lam Các hai đại nghiệp vụ một trong. Bất quá, chúng ta tin tức chỉ bán cho bản các hội viên để cử người, mặt khác ngoại lai nhân viên hết thể cự tuyệt. Mà lại bán tin tức nội dung, sẽ dự đoán loại bỏ rơi liên quan đến bản các hội viên, đây cũng là đối bản các hội viên một loại bảo hộ. Diệp Phàm nghe chút, cao hứng con mắt tỏa ánh sáng, vậy thì tốt quá, ta vừa vặn có phương diện này nhu cầu. Hắn mau nói ra bản thân muốn mua tin tức, các ngươi nơi này có thể dò xét đến Chu Trang tuần đại tài chủ, hắn cái kia mất tích nữ nhi Chu Lạc Kỳ tin tức sao? Phí tổn cần bao nhiêu a? Ti đồ buôn vung tay lên, phân phó nói, A Đông, tranh thủ thời gian cho ta Diệp huynh đệ đăng ký việc này, sau đó mau chóng phát ra nhân thủ đi điều tra. Về phân phí tổn tính tại trên đầu ta. Đông Thúc đội vàng gật đầu, đội vàng ra ngoài phân công nhiệm vụ. Diệp Phàm nghe chút, con mắt lóe sáng, đội vàng chắp tay nói cảm tạ, đa tạ Tư đồ đại ca hỗ trợ. Nói, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một bình địa nhũ linh dịch, đưa cho Ti đồ buôn, Tư đồ đại ca, ngươi đưa ta huyền cấp bạch ngọc làm cho, vậy cái này bình địa nhũ linh dịch chính là ta đưa cho Tư Đồ đại ca lễ vật của ngươi. Ti Đồ Bôn tiếp nhận địa nhũ linh dịch, cười lên ha ha, Diệp huynh đệ, ngươi lễ vật này có thể giá cả không ít ta, đại ca ta liền không khách khí nhận. Hai người tất cả đều vui vẻ, bầu không khí lập tức dung hiệp. Ti Đồ Bôn đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, thậm chí đối với Diệp Phàm nói ra, Diệp huynh đệ, trong tay ngươi địa nhũ linh dịch, cực phẩm kim sang đan, linh bảo cấp linh đan các loại, những này đều là chân quý vật quý trọng. Tại thực lực ngươi không đủ để trấn nhiếp người khác lúc, như không tất yếu, đều không cần tùy tiện gặp người. Nếu không gây nên người khác ngấp nghé, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Diệp Phàm nghe xong, nghiêm túc nhẹ gật đầu, Tư Đồ đại ca xin yên tâm, về sau ta sẽ chú ý. Ti Đồ Bôn gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Minh cùng vừa trở về Đông Túc, nghiêm túc trầm giọng nói, hai người các ngươi hôm nay nhìn thấy Diệp huynh đệ biểu hiện ra vật chân quý, đều cho ta hạ phong khẩu lệnh, không có khả năng tiết lộ ra ngoài, càng không thể có lòng mơ ước, nếu không ta Ti Đồ Bôn tuyệt không khinh suất tha thứ. Tư Đồ Minh cùng Đông Túc hai người nghe chút, tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói, cần tuân các chủ chỉ lệnh, tuyệt không hướng ra phía ngoài lộ ra. Ti Đồ Bôn lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Diệp Phàm chắp tay cảm kích xong đám người, đột nhiên hơi nhướng mày, nhớ tới tối hôm qua cái kia mạo hiểm một màn. Hắn vội vàng đối với Ti Đồ Bôn nói ra, Tư Đồ đại ca, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Ti Đồ Bôn chính vui tươi hớn hở thu hồi địa nhũ linh dịch, nghe chút lời này, hỏi đội, Diệp huynh đệ, chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần đại ca có thể rút một tay, tuyệt không chối từ. Diệp Phàm thần sắc cứng lại, nói ra, Tư Đồ đại ca, ngươi có thể sẽ giúp bận bịu tìm một cái đeo đầu sói ngọc bội ra hòa sao? Thực lực đại khái luyện khí 12 tầng đến trúc cơ kỳ sơ kỳ, hẳn là một cái trung niên nam tu, mà lại sẽ sử dụng huyết độ thuật. Hắn là ta đại sư tỷ giết thân cựu nhân, đêm qua ở trên bước ngõ hẻm, hắn còn đột nhiên hướng ta đại sư tỷ xuất thủ tới. Lúc đó hắn che mặt, cùng ta đối chiến mấy hiệp, bị ta đại sư tỷ nhận ra nó đeo đầu sói ngọc bội, dưới sự kinh hãi huyết độn mà chạy. Ti Đồ Bôn nghe chút, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, chuyện này ta giúp ngươi. Đối phương xuất hiện ở trên bước ngõ hẻm, sẽ huyết độn thuật, còn có đeo đầu sói ngọc bội, có những đặc thù này vậy thì dễ làm rồi. Nói, hắn lại quay đầu đối với Đông Thúc phân phó nói, A Đông, ngươi lại đi an bài một chút, để người của chúng ta cũng lưu ý một chút, cái này đeo đầu sói ngọc bội trung niên nam tu, một khi có tin tức, lập tức trở về báo. Đông Thúc gật đầu đáp, là, các chủ, ta cái này đi an bài. Nói xong, vội vàng rời đi. Diệp Phàm cảm kích nhìn xem Ti Đồ Bôn, nói ra, Tư Đồ đại ca, thật sự là rất cảm tạ ngươi, lại cho ngươi thêm phiền toái. Ti Đồ Bôn ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi cái này nói gì vậy, muốn như vậy nói lời, trước ngươi còn cứu được chúng ta ba người tính mệnh đâu. Chúng ta hiện tại thế nhưng là kết bái huynh đệ, ngươi không cần khách khí với ta. Ti Đồ Bôn hào hứng khá cao, lôi kéo Diệp Phàm tại hậu viện triển khai yến hội, từng đạo thượng kinh đặc sắc thức ăn bưng lên bàn, hương khí bốn phía. Mấy người nâng ly cả chén, uống đến thoải mái. Qua ba lần rượu, Diệp Phàm nhớ mong Thanh U Viên đám người, đứng dậy chắp tay nói, Tư Đồ đại ca, ăn xong, ta phải trở về. Chương 272, một cái chén gỗ chương 272, một cái chén gỗ trước khi đi, Ti Đồ chạy cười thần bí, ngày mai lại đến, ta có thể lấy được Thừa Phong Thương Hành hội đấu giá tư liệu. Diệp Phàm con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắc, nào dám tình không sai. Diệp Phàm từ Thanh Lam Các đi ra lúc, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Hắn quẹo vào một đầu sâu thẳm hẻm nhỏ, chính suy nghĩ sự tình đâu. Đột nhiên, phía trước một trận lộn xộn tiếng huyên náo, phá vỡ hẻm nhỏ yên tĩnh. Diệp Phàm thần niệm quét qua, khá lắm, chỉ gặp mấy cái phàm nhân lưu manh du côn, ngay tại khi dễ một đôi mãi nghệ hai ông cháu. Mấy tên lưu manh kia du côn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác, giống sói đói để mắt tới dê con. Lão giả bị bọn hắn đè xuống đất, quyền đấm cứ đá, đau đến thẳng hừ hừ, tiểu hài thì bị gắt gao đè lại, khóc đến cuống họng đều khàn giọng, nước mắt nước mũi khét một mặt. Diệp Phàm đang muốn vận dụng thần niệm, cho mấy cái này lưu manh du côn điểm nhan sắc nhìn xem. Đột nhiên, trong đan điền của hắn thần mục đỉnh ông rung động đứng lên, giống con vội vàng chim nhỏ đang lấy nước. Diệp Phàm trong lòng hơi động, ân, thần mục đỉnh lại cảm ứng được gì? Chẳng lẽ lại hai ông cháu này trên thân có nó đổ vật muốn? Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm lập tức thay đổi chủ ý, vung ra chân xuống tới. Hắn mới bước vọt tới du côn trước mặt, hét lớn một tiếng, hắc, mấy người các ngươi làm gì khi dễ lão nhân tiểu hài à? Mấy tên lưu manh kia du côn nghe tiếng, đầu tiên là kinh hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Có thể vừa thấy được Diệp Phàm chỉ là lẻ loi một mình, niên kỷ cũng không lớn, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt còn lộ ra vẻ khinh thường. Một cái thai to mặt lớn ra hỏa, thâm trầm mở miệng nói, hắc, các minh đệ, lại tới cái dê con, chúng ta đem hắn cũng cầm xuống. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hắc, chỉ bằng các ngươi mấy cái sâu kiến, nói khoác mà không biết ngượng, muốn đem ta cũng cầm xuống. Nói đi, Diệp Phàm không đợi mấy cái này lưu manh du côn phản ứng, thân hình liền động. Siêu một chút, Diệp Phàm như quỷ mị lẻn đến bọn hắn trước mặt, đưa tay lốt bút vài bàn tay xuống dưới, mấy tên lưu manh kia du côn liền bị quất bay ra ngoài. Diệp Phàm lưu lại lực đạo, không có đem bọn hắn cho trục chết, thế nhưng đem bọn hắn đánh cho nửa chết nửa sống, răng bắn bay, từng cái mặt sưng phủ giống như đầu heo, nằm dạp trên mặt đất đau đến ngao ngao thét lên. Diệp Phàm đỡ dậy thuốc thít bên trong tiểu hài, đưa đến lao bá bên người, lại đưa tay đỡ dậy lao bá. Hắn lo lắng hỏi, lao bá, ngươi đây là chuyện ra sao a? Bọn hắn như thế nào khi dễ các ngươi a? Lao bá đứng lên, một tay ôm thuốc thít cháu trai, một tay run rẩy chỉ vào trên mặt đất những người kia, tức giận đến toàn thân phát run, cái này, mấy tên hôn đàn này, chẳng những muốn cướp tiền của ta, còn muốn cướp ta cháu trai. Ta cùng bọn hắn lý luận hai câu, bọn hắn liền động thủ đánh người. Diệp Phàm ánh mắt lăng lệ, giống hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, bắn thẳng về phía mấy tên lưu manh kia du côn, vậy các ngươi coi như đáng chết. Nói, tại sao muốn vô cớ đoạt tiểu hài, còn muốn bắt ta? Cái kia hai to mặt lớn nam lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phàm, kết kết ba ba nói ra, chúng ta bắt người bán cho Ô Đường các võ quán. Bọn hắn chỗ ấy chỉ cần bắt người vụng trộm đưa qua, liền đưa tiền. Ô Đường các võ quán còn kiêm chức làm kẻ buôn người. Diệp Phàm kinh ngạc nói, đồng thời trong lòng hừ lạnh một tiếng, hừ, xem ra bên trong có không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, lại thêm một cái muốn đêm tối thăm dò lý do của nó. Lập tức Diệp Phàm trợn mắt trừng mắt về phía trên mặt đất mấy người, phẫn nộ quát, xéo đi, về sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi chơi loại này tăng thiên lương hoạt động, ta trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Mấy tên lưu manh kia du côn nghe chút, lập tức dọa đến kẻ ra quần, lộn nhào chạy. Lúc này Diệp Phàm ánh mắt rơi vào lao bá trên bao quần áo, bên trong có một cái chén gỗ đang phát ra hào quang nhỏ yếu, cùng thần mục đỉnh rung động hô ứng lẫn nhau. Diệp Phàm trong lòng hơi động, cái này chén gỗ là cái gì chất gỗ làm đây này, vậy mà có thể xúc động thần mục đỉnh, sẽ không lại là xây một đi. Nghĩ được như vậy, hắn trực tiếp mở miệng nói, lao bá, ta nhìn chúng ngươi trong bao quần áo cái kia chén gỗ, có thể bán cho ta sao? Cần bao nhiêu tiền? Lao bá biết Diệp Phàm không phải người bình thường, vội vàng kéo qua bao quần áo, lấy ra chén gỗ đưa cho Diệp Phàm, đồng thời nặng nặng đạo, cảm tạ ân công vừa rồi đã cứu ta cùng cháu trai, cái này chén gỗ là trên đường ta nhặt được, ân công ưa thích, vậy thì đưa cho ân công đi. Nói xong, hắn còn lôi kéo cháu trai cùng một chỗ cho Diệp Phàm túi người chào nói tạ ơn. Diệp Phàm xem xét, tranh thủ thời gian đưa tay đem bọn hắn đỡ lên, không cần khách khí, gặp chuyện bất bình, lẽ ra rút đao tương trợ, ta cũng tới từ tại phàm trần, cùng ngươi cũng giống như nhau. Nói, Diệp Phàm móc ra 100 lượng bạc, kín đáo đưa cho lao bá. Tiếp lấy lại lấy ra một bình linh dịch, nhỏ hai giọt đến hắn đựng nước trong hồ lô, lao bá, ta cho ngươi trong hồ lô nước tăng thêm hai giọt linh dịch, uống có thể cường thân kiện thể. Về phần cái này bình linh dịch, ngươi tranh thủ thời gian giấu kỹ, đừng để người khác thấy được, nhất là tu tiên giả. Về sau muốn uống một hồ lô nước, nhỏ hai giọt linh dịch lắc đều đặn liền có thể, quyết không thể hàm hố. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian mang theo cháu trai rời đi cái này, đi về nhà đi. Diệp Phàm nói xong, cùng lão bá hai ông cháu phất phất tay, một cái lắc mình liền biến mất. Bất quá, hắn cũng không đi xa, mà là âm thầm dùng thần niệm theo dõi lấy lão bá. Thằng đến nhìn thấy bọn hắn an toàn trở lại chỗ ở, Diệp Phàm mới triệt bỏ thần niệm. Diệp Phàm vừa về tới Thanh Đu Biên, Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia huynh muội vội vàng tiến lên đón. Phù Lạc Nhi tính tình gấp, vội vàng mở miệng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi theo dõi cái kia Thanh Lam các thiếu chủ tình huống kiểu gì à? Diệp Phàm vô bụi đất trên người, vừa cười vừa nói, hắc hắc, các ngươi có thể nghe cho kỹ, hôm nay chuyện này có thể khúc chết. Ta theo dõi Thanh Lam các thiếu chủ, mà hắn cũng bị ba người khác theo dõi, ta thành phía sau bọn họ chim sẻ. Diệp Phàm một năm một mười đem phát sinh sự tình đều nói rồi một lần. A, ngươi vậy mà cùng ti đồ chạy kết bái làm huynh đệ, vị đại thúc này cũng quá hào sảng đi. Hắc hắc, lúc này thiếu chủ kia Tư Đồ Minh muốn bảo ngươi Diệp thúc, cũng trách thẹn thùng. A, Nưu Tử Nhã lại là như thế một cái bạch nhãn lang a, loại người này quá ghê tởm. Quá tốt rồi, Thanh Lam các lại là một tin tức tụ tập trung tâm, về sau tìm hiểu tin tức coi như thuận tiện. Đám người nghe được nhất kinh nhất sạ, đều mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cười hắc hắc, nói ra, ti đồ chạy các chủ làm người có thể hào sảng, hắn còn nói, ngày mai có thể cho chúng ta lấy tới hội đấu giá tư liệu đâu. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Mạc Vận hoan hô lên, có tư liệu, chúng ta liền có thể tốt hơn mà chuẩn bị đi tham gia hội đấu giá. Phượng Thanh Ca cũng là một mặt vui vẻ, Thanh Lam các vậy mà có thể mua bán tin tức, vậy ta có thể xin giúp đỡ bọn hắn, nhất định có thể tìm tới sát hại Mâu Phi phía sau màn chủ mưu. Diệp Phàm nghe chút Phượng Thanh Ca lời nói, vội vàng nói, đại sư tỷ, chúng ta từng bước một đến, hôm qua đánh lén ngươi người bị mặt, ta đã tìm Tư Đồ đại ca hỗ trợ tra tìm, đoán chừng rất nhanh liền có tin tức. Đối với trước tìm ra người bị mặt kia, lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra phía sau màn chủ mưu. Phượng Thanh Ca cũng nhẹ gật đầu, rất tán thành Diệp Phàm ý nghĩ. Đám người nghe đều nhao nhao phụ họa, thế phải là Phượng Thanh Ca người thân báo thủ. Chương 273, Dạ Tham Ô Đường các võ quán. Chương 273, Dạ Tham Ô Đường các võ quán. Diệp Phàm năm người một phen nghiên cứu thảo luận đằng sau, đã là trời tối người yên, đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đợi cho nửa đêm, Thượng Kinh Thành đã ở vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Diệp Phàm thay đổi một bộ áo bào đen, đeo lên đa diện mặt nạ, thi triển liễm thần thuật, đem tu vi khí tức của mình hoàn toàn ẩn nấp. Giờ phút này, hắn nhìn cùng phàm nhân không khác, không có chút nào tu tiên giả khí tức. Ngay sau đó, hắn thi triển ảnh tử bộ, thân hình thoát một cái, liền dung nhập trong bóng đêm. Ở trong màn đêm, hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trên đường phố. Cho dù là phụ cận có chút cơ kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng khó mà phát giác được thân ảnh của hắn. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm đã mò tới Ô Đường các võ quán cửa lớn phụ cận. Võ quán đại môn đóng chặt, bốn phía yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu, phá vỡ yên lặng của nơi này. Diệp Phàm vây quanh võ quán luyện võ tràng tường vây bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay qua từng rào, vững vàng rơi vào luyện võ tràng bên dưới. Luyện võ tràng bên trên đen kịt một màu, chỉ có chính diện nhà chính treo vài chén mờ nhạt đèn lồng, trong gió chập chờn bất định. Nhà chính bên trái xương phòng cửa sổ lộ ra ánh sáng yếu ớt, cảm giác được trong xương phòng có người, Diệp Phàm rón rén tới gần. Khi hắn kể đến bên cửa sổ lúc, lần nữa thi triển ảnh tử bộ, cả người dung nhập trong bóng ma. Đột nhiên, hắn cảm giác đến trong phòng truyền ra một cô yếu ớt ma khí ba động. Diệp Phàm xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy trong phòng ngồi một người mặc hắc bào nam tử trung niên, thon gầy trên khuôn mặt mang theo một tia âm tàn dáng tươi cười. Ân, gia hỏa này thân ảnh có chút quen thuộc. là bắt đi nhỏ gầy nam cái kia trúc cơ bóng đen sao? Hắc, thật đúng là hắn a. Hắn sẽ không phải là võ quán này quán chủ đi. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cô. Lúc này, Âu Ngạo cầm trong tay một cái bình ngọc màu đen, chính hướng trong chén chạy đến một loại chất lỏng màu đen. Ân, chất lỏng màu đen này mặt ngoài bay hơi đi ra, lại là ma khí. Chất lỏng này sẽ không phải là ma dịch đi. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đang muốn tiến một bước cẩn thận xem lúc, cái kia Âu Ngạo tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Diệp Phàm trong lòng giật mình, vội vàng thi triển ảnh tử bộ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đã trốn vào một bên trong bóng tối, đồng thời ngừng thở, khẩn trương nhìn về phía cửa sổ. Bành, một tiếng, cửa sổ bị một cơn gió mạnh đột nhiên phá tan. Âu Ngạo thần niệm cấp tốc đưa ra, tìm kiếm một lát sau, lại là không thu hoạch được gì. Hắn nhíu nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ tâm thần ta mỏi mệt, cảm giác sai lầm. Nói xong, Âu Ngạo trinh lăng mấy hơi, liền lại tiếp tục lay hoay bình ngọc trong tay. Diệp Phàm thở dài một hơi, mừng thầm trong lòng, hắc, không nghĩ tới à, ta cái này liệm thần thuật phối hợp ảnh tử bộ, vậy mà có thể tránh thoát trúc cơ nam thần niệm thám tra. Niềm tin của hắn tăng nhiều, quyết định tiếp tục thăm dò cái này trúc cơ nam Âu Ngạo, xem hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Còn không chờ hắn lần nữa tới gần cửa sổ, nhà chính bên phải tiểu đạo đột nhiên truyền đến thùng thùng tiếng bước chân. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lui về tại chỗ, thần niệm quét về phía tiếng bước chân đầu nguồn. Chỉ gặp một đạo cao lớn thân ảnh to con từ nhà chính phía sau sân nhỏ đi tới. Ân, gia hỏa này chính là ban ngày truy đuổi nhỏ gầy nam hàng kia. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Cường tráng nam Ô Tĩnh rất nhanh liền đi vào nhà chính, nhẹ nhàng gõ bên trái xương phòng cửa. Tiến đến. Âu Ngạo sớm đã thần niệm nhô ra cửa ra bảo, cũng không ngẩng đầu nói ra. Phó quan chủ, Lưu San tiểu tử kia ý rất là khít, ta dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn hắn, hắn đều một mực chắc chắn không biết danh sách sự tình. Ô Tĩnh cúi đầu lo sợ bất an nói ra. Hừ, đồ vô dụng, ngay cả một tên tiểu tử miệng đều bẻ không ra. Ô Tĩnh, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, hạ ngươi trong vòng 3 ngày tìm về quyển kia sổ sách, nếu không ra pháp hầu hạ. Âu Ngạo trừng Ô Tĩnh một chút, tức giận nói. Đúng đúng đúng, ta cái này suy nghĩ biện pháp để ra nghi vấn Lưu Sán. Ô Tĩnh nặc nặc lên tiếng, tranh thủ thời gian rút đi. Lưu Sán, chẳng lẽ chính là ban ngày bị bắt đi cái kia nhỏ gầy nam sao? Ta phải theo sau nhìn xem. Diệp Phàm các loại Ô Tĩnh rời đi nhà chính, đi tới hậu viện lúc, tranh thủ thời gian lặng lẽ đi theo. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, sổ sách, cái gì danh sách a? Tại sao lại để bộ này quán chủ coi trọng như vậy? Diệp Phàm hóp lưng lại như mèo, rón rén theo sát tại Ô Tĩnh sau lưng. Hậu viện này đình đài lầu cát, quanh co khúc khuỷu, ở trong màn đêm đơn giản thành Diệp Phàm tự nhiên điểm hộ. Đi ở phía trước Ô Tĩnh, cùng cái mù lòa giống như, cái gì cũng không có phát giác được. Ô Tĩnh 7 lần và 8 lần rẽ đằng sau, cuối cùng đi đến sân nhỏ hẻo lánh nhất bên núi giả. Chỗ ấy có phức tạp vật phòng, cửa sắt khóa đến xích sao. Ô Tĩnh xuất ra chìa khóa, răng rắc một tiếng, mở ra cửa sắt, bên trong yếu ớt ánh đèn dò dỉ ra đến, lập tức hắn xài bước đi đi vào. Trong phòng bên trái góc tường mặt đất, có cái ba thước vuông cái nắp bằng sắt. Két két một tiếng, Ô Tĩnh ngồi xổm người xuống, xốc lên cái kia cái nắp bằng sắt, lộ ra một đầu đèn xỉ, thông hướng tầng hầm bậc thang thông đạo. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian đi theo Ô Tĩnh sau lưng, cũng đi xuống. Trong thông đạo tia sáng lờ mờ, liền vài chén đèn dầu, cùng quỷ hỏa giống như, tản ra hào quang nhỏ yếu. Diệp Phàm thần niệm bá một chút thả ra ngoài, đem toàn bộ tầng hầm tình huống dò xét đến nhất thanh nhị sở. Ngoa tạo, cái này địa hạ độc phủ, lại là võ quán tư thiết địa lao. Diệp Phàm trong lòng âm thầm giật mình. Thuận bậc thang thông đạo đi đến phía dưới, có cái phòng thủ nhỏ giang giữa, lúc này trống rỗng, một bóng người đều không thấy được. Lại hướng đi vào trong, chính là 6 gian dính liền nhau sắt ca rô nhà tù. Trong địa lao ánh đèn lờ mờ, âm trầm, cùng nhà ma giống như, mỗi gian phòng trong phòng giam đều lấp 5-6 người. Diệp Phàm thần niệm siêu đảo qua đám người, phát hiện phần lớn đều là luyện khí tầng 5 trở xuống tu giả, ở giữa còn hòa với 7-8 cái phổ thông bình dân. Bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, con mắt trống rỗng vô thần, vừa nhìn liền biết từng chịu đựng đánh đập cùng ngược đãi. Trong địa lao mùi khó ngửi, Ô Tĩnh che mũi, cau mày, một mực đi vào bên trong. Cái này Ô Đường các võ quán quá táng tận tiên lương, dám bắt nhiều người như vậy quan chỗ này ngược đãi. Diệp Phàm thần niệm quét mắt địa lao, trong lòng tức giận không thôi. Rốt cục, tại tận cùng bên trong nhất trong một gian phòng giam, Diệp Phàm thấy được ban ngày bị bắt vào tới Lưu Sán, hắn bị đơn độc nhốt tại chỗ ấy. Lúc này Lưu Sán, toàn thân vết roi, vết máu loang lổ, khí tức yếu ớt, cùng cái người chết giống như nằm rạp trên mặt đất. Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một chút, thi triển ảnh tử bộ, ẩn nấp thân hình, lặng lẽ đi theo. Ô Tĩnh nhìn xem hôn mê Lưu Sán, nhíu mày, ngoắc từ trong túi chứa vật móc ra một bầu lớn băng lánh nước, xoắn một chút, rồi tại Lưu Sán trên đầu. Lưu Sán bị nước lạnh đâm một cái kích, chậm rãi tỉnh lại, mở mịt mở mắt. Lưu Sán, ngươi có thể hồi tỉnh lại, mau đem danh sách giao ra. Không phải vậy, ta có là biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Ô Tĩnh ác hung hăng nói ra, nói xong còn hung hăng đá Lưu Sán một cước. Lưu Sán bị đau, hơi nhíu mày, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn hung tợn trừng mắt về phía cường trắng nam, muốn danh sách, ngươi nằm mơ. Ô Tĩnh, ta chú cả nhà ngươi chết không yên lành. Chương 274, ngươi là thanh lam các tiểu nhị. Chương 274, ngươi là thanh lam các tiểu nhị. Ô Tĩnh nghe chút, giận tím mặt, Lưu Sán ngươi muốn tìm chết. Vậy ta trước hết tháo bỏ xuống ngươi một cái chân, nhìn ngươi còn dám hay không mạnh miệng. Nói đi, tay phải hắn chấn động, một thanh đại đao bá xuất hiện bên phải tay, làm bộ liền muốn chém đi xuống. Không tốt. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắc kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. lập tức thi triển thuấn di thân pháp, một kiếm tựa như tia chớp đâm về phía Ô Tĩnh Hậu tâm. Ô Tĩnh đột nhiên giật mình phía sau sắc cơ, lập tức dọa đến toàn thân sù lông, cấp tốc quay người muốn ngăn cản. Diệp Phàm một kiếm này nhanh như thiểm điện, mang theo cố lăng lệ kình phong, phốc thử một chút, trực tiếp liền đâm vào Ô Tĩnh Hậu tâm ổ, cho tới lạnh tấu tim. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, tại Ô Tĩnh muốn kêu lên thảm thiết trong lúc mấu chốt, một cái thuấn di tiến lên, đưa tay gắt gao bưng kín miệng của hắn. Ô Tĩnh cặp mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Hắn muốn phát ra tiếng cảnh giới, có thể miệng bị che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Địa lao này lối vào không ai phòng thủ, người bên ngoài căn bản nghe không được dưới mặt đất động tĩnh bên này. Trong nháy mắt, Ô Tĩnh thân thể bởi vì đau nhức kịch liệt, bắt đầu bản năng co gắp, sinh cơ cấp tốc tan biến. Diệp Phàm xác nhận Ô Tĩnh ngọn củ tỏi đằng sau, lúc này mới dám buông tay ra. Hắn suy nghĩ khẽ động, dứt khoát đem Ô Tĩnh thi thể cung thu vào trong túi trữ vật. Diệp Phàm tấn mạnh ám sát Ô Tĩnh một màn này, Lưu Sán thấy hai mắt trực lăng lăng. Lưu Sán sửng sốt hơn nửa ngày, mới nhận ra Diệp Phàm, là ngươi, xuýt. Nhỏ giọng một chút, đừng đem người bên ngoài chiêu tiền đến. Diệp Phàm vội vàng làm cái im lặng động tác, nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó, Diệp Phàm không chút do dự móc ra một viên cực phẩm kim sang đan, nhét vào Lưu Sán trong miệng. Đan dược này vào miệng tan đi, một lát sau, Lưu Sán chợt cảm thấy mừng rỡ, cùng như điên cuồng. Tại Diệp Phàm dặn dò bên dưới, hắn khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ thời gian vận công luyện hóa dược lực. Một khắc đồng hồ sau, Lưu Sán luyện hóa hấp thu phần lớn dược lực, sắc mặt tái nhợt dần dần có huyết sắc, vết thương trên người cũng nhanh chóng khép lại, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Hắn sợ hãi than nói, vị huynh đài này, ngươi cho ta ăn cái gì đan dược à, hiệu quả thế nào như thế nghịch thiên a? Không quan tâm cái gì đan dược, có thể trị hết ngươi là được. Diệp Phàm vung tay trở về hắn một câu, không muốn để cho hắn biết đây là cực phẩm kim sang đan. Lưu Sán nghe nói, cười hắc hắc, nói, tốt, đan dược sự tình ta liền không hỏi, ân công xưng hô như thế nào, cái này dù sao cũng nên có thể nói cho ta biết đi. Ngươi gọi ta Diệp Phàm liền tốt. A, đúng rồi, ngươi là Thanh Lam các tiểu nhị sao? Diệp Phàm nói ra tên của mình sau, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lưu Sán hơi do dự một chút, hồi đáp, đúng a, ta chính là Thanh Lam các tiểu nhị một trong. Lại một lát sau, Lưu Sán vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn chút nhàn nhạt vết thương. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Diệp Phàm, chắp tay nói ra, ân công, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cần ta địa phương cứ việc phân phó. Nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta hôm nay chỉ định phải chết tại địa phương quỷ quái này. Diệp Phàm khoát tay áo, không hề lo lắng nói, không cần khách khí, ta cũng là trùng hợp gặp được ngươi, lúc này mới dựng nắm tay. Chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng rời đi. Hai người đi ra nhà tù, trông thấy phía trước trong phòng giam đang đóng người, không khỏi liếc nhau, lập tức đã đạt thành ăn ý nào đó. Thế là, hai người cấp tốc mở ra mặt khác nhà tù cửa, đồng thời nhẹ giọng nói, các ngươi nếu là muốn chạy, liền đi nhanh lên, tận lực đừng làm ra động tĩnh đến, không phải vậy ai cũng chạy không được. Nói đi, Diệp Phàm cùng Lưu Sán liền nhanh chóng rời đi địa lao, quay trở về mặt đất. Mặt khác trong phòng giam người, chỉ cần có thể đi lại, cũng đều đi theo lặng lẽ ra bên ngoài trốn. Về phần bọn hắn có thể hay không thoát đi chỗ này, Diệp Phàm nhưng không rảnh bận tâm bọn hắn, liền nhìn riêng phần mình bất khí. Lại nói Diệp Phàm mang theo Lưu Sán, vừa lên mặt đất liền trốn đến trước hòn giả sơn mặt trong đỉnh. Hắn dùng thần niệm mở đường, phát hiện phía trước không ai, liền lại dẫn Lưu Sán xuyên qua hành lang gấp khúc, hướng phía luyện võ tràng phương hướng phi nước đại. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân. Diệp Phàm căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian lôi kéo Lưu Sán trốn đến một bên phía sau đại thụ. Chỉ gặp hai cái ô đường các võ quán đệ tử, chính dẫn theo đèn lồng hướng hậu viện bên này tuần tra. Mặt béo đệ tử cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, nghe nói gần nhất lại bắt một nhóm người trở về, nhốt tại hậu viện này trong địa lao, chúng ta võ quán bắt những người này làm gì nha? Mặt gây đệ tử giật nảy mình, tranh thủ thời gian chung quanh nhìn thoáng qua, lúc này mới hạ giọng đáp lời, đây là chúng ta võ quán một cọc cửa ngầm sinh ý, có thể không cho phép chúng ta những này đệ tử cấp thấp mù thảo luận. Mặt béo đệ tử nghe chút, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên. Ánh mắt hắn trợn thật lớn, hỏi, a, cái gì cửa ngầm sinh ý? Chẳng lẽ lại là buôn bán nhân khẩu? Mặt gây đệ tử dọa đến biến sắc, tranh thủ thời gian đưa tay đi che mặt béo miệng, đội văn nói, hắc, tiểu bản ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta à, ta cũng không muốn ở trong địa lao chiếm cái vị trí. Mặt béo đệ tử nghe chút hậu quả nghiêm trọng như vậy, cũng dọa đến tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Hai người khều đèn lồng, trầm mặc hướng địa phương khác tuần tra đi. Diệp Phàm cùng Lưu Sán thở dài một hơi, tranh thủ thời gian hướng luyện võ tràng phương hướng chạy. Khi bọn hắn hai đi vào luyện võ tràng tường vây bên cạnh lúc, hậu viện phương hướng đột nhiên truyền ra tiếng gào to cùng tiếng đánh nhau. Diệp Phàm cùng Lưu Sán liếc nhau, trong lòng đều hiểu, phía sau người chạy trốn bị phát hiện. Trong nhà chính Âu Ngạo nghe chút thanh âm, cũng biết xảy ra chuyện, hô một tiếng xông ra nhà chính, hướng phía hậu viện chạy tới. Diệp Phàm cùng Lưu Sán không còn dám lưu lại, hai người thả người nhảy lên đầu tường, sau đó tranh thủ thời gian nhảy ra võ quán. Tiếp theo tại Lưu Sán dẫn đầu xuống, một đường hướng phía Thanh Lam các phương hướng phi nước đại. Chạy đến một nửa, Lưu Sán đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Diệp Phàm, vẻ mặt thành thật nói, "Diệp Minh, chúng ta như vậy cáo biệt đi, ta phải muốn đi cứu ta muội muội, về sau nếu có sự tình có thể tới Thanh Lam các tìm ta." Nghe vậy, Diệp Phàm vô vô Lưu Sán bả bay, cau mày nói, "Hắc, ta đều đem ngươi cứu ra, sao có thể bỏ dở nửa chừng a? Dẫn đường đi, thêm ta một suất." Lưu Sán nghe chút, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, vội vàng nói, "Ừm, vậy thì tốt quá, Diệp huynh mời đi theo ta." Tại địa lao thời điểm, ta nghe lén đến Ô Tĩnh Na đang đổ tử tại võ quán ngoài có chỗ tòa nhà. Muội muội ta bị hắn bắt đi, đoán chừng chính là nhốt tại hắn chỗ tòa nhà kia bên trong. Nói, hắn mang theo Diệp Phàm một đường đi nhanh, đuổi tại chân trời sáng lên trước đó, hai người tới Đông Thành khu. Quẹo vào một đầu ngõ nhỏ sau, Lưu Sán chỉ về đằng trước một tòa khí phái đỉnh biển nói, "Diệp huynh, chỗ kia sân nhỏ, hẳn là Ô Tĩnh tại võ quán bên ngoài tòa nhà." Diệp Phàm lập tức phóng thích thần niệm, giống như thủy triều hướng phía sân nhỏ càn quét mà đi. Một lát sau, hắn đã đại khái thăm dò rõ ràng trong viện tình huống. Đây là tòa tiến sân nhỏ, nhà chính có bình bích trận pháp, dò xét không đến tình huống bên trong. Mà đông sương phòng, tây sương phòng đều có 3 cái gian phòng, bên trong đều ở các loại nữ tử, xem ra đều là Ô Tĩnh thất thất. Chương 275, nghĩ cách cứu viện Lưu Sán muội muội. Chương 275, nghĩ cách cứu viện Lưu Sán muội muội. Đông sương trong phòng ở giữa gian phòng kia bên trong, giam giữ một vị 16 tuổi nữ tử, hẳn là Lưu Sán muội muội. Mặt khác, hắn còn tại trong sân, dò xét đến 3 cái đê giai luyện khí kỳ hộ viện, lại có chính là một chút phàm nhân nô bộc. Hai người tránh đi hai mắt của mọi người, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào chỗ này trong sân. Diệp Phàm mang theo Lưu Sán, lặng yên không một tiếng động sở về phía đông sương phòng. Tại Diệp Phàm ra hiệu bên dưới, Lưu Sán lấy ra một thanh truy thủ, nhẹ nhàng cậy mở khóa cửa. Cửa vừa mở ra, Lưu Sán đã nhìn thấy muội muội Lưu Viện co quắp tại trong góc, quần áo không chỉnh tề, lệ rơi đầy mặt. Lưu Sán run lên trong lòng, cứu người hay là đến chậm, muội muội đã gặp xâm hại. Hắn tranh thủ thời gian bật vào, thanh âm nghẹn ngào nói, "Viện Nhi, ca, ca tôi cứu ngươi." Trong phòng Lưu Viện coi là Ô Tĩnh lại muốn tới trà đạp nàng, đang muốn phản kháng, nghe được thanh âm đột nhiên ngẩng đầu. "Ca." Lưu Viện dãy rủa lấy đứng lên, một thanh nhào vào Lưu Sán hoài bên trong. Nàng ủy khuất bá bá khóc kể lể, "Ca, ta bị Ô Tĩnh cầm thú kia cho trà đạp." Nói đi, nàng chui đầu vào Lưu Sán trên bờ vai ô ô khóc gáy đứng lên. Ngoài cửa, Diệp Phàm cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Có thể đợi một hồi lâu, cũng không thấy trong phòng hai người đi tới. Diệp Phàm trong lòng có chút sốt ruột, dứt khoát cũng tiến vào trong phòng. Nhìn thấy hai người ôm ở cùng một chỗ khóc, Lưu Viện còn quần áo không chỉnh tề, nhíu mày một cái nói, "Lưu Sán, nơi đây không nên ở lâu, có chuyện gì hai người các ngươi ra ngoài lại nói." Đồng thời, hắn cũng phát hiện Lưu Viện thương thế không nhẹ, lập tức móc ra một viên cực phẩm kim sang đan, nhét vào Lưu Sán trong tay, để hắn đút cho Lưu Viện. Lưu Sán cầm tới đan dược, liếc một cái, mừng thầm trong lòng, mau đem đan dược đưa vào muội muội trong miệng. Lưu Viện ân một tiếng, đan dược vào miệng tức hóa, lập tức cảm giác được một dòng nước cấm tại thể nội phun trào. Một lát sau, nàng lại cảm giác được vết thương đau đớn giảm bớt không ít, con mắt không khỏi phát sáng lên. Nàng ngẩng đầu cảm kích nhìn về phía Diệp Phàm, đang muốn nói lời cảm kích. Diệp Phàm tranh thủ thời gian ngăn cản, ngược lại trừng mắt về phía Lưu Sán, hạ giọng thúc giục nói, "Lưu Sán, cho ngươi muội muội khoác một kiện áo choàng, chúng ta không có khả năng lại trì hoãn, đến mau chóng rời đi chỗ này. Nơi đây không nên ở lâu a. Chờ chút võ quán bên kia nếu là phát hiện Ô Tĩnh không thấy, nên đi bên này tìm người." Lưu Sán nhi tiêm khẽ động, đột nhiên bừng tỉnh, cưỡng chế trong lòng bị phẫn, cơ lấy áo choàng liền hướng muội muội trên thân quả. Tại Diệp Phàm thúc giục bên dưới, Lưu Sán dắt lấy muội muội cổ tay liền hướng bên ngoài sông. Ba người vừa chạy đến giữa sân, thanh thạch trên bảng đột nhiên nổ tung quát to một tiếng, dừng lại. "Các ngươi là ai? Làm sao xông vào?" Luyện khí tầng 2 hộ viện như đầu gấu ngựa giống như nào tới, bên hông đồng bài đinh đương rung động. Một cái khác người cao gầy hộ viện cũng từ hành lang gấp khúc chuyển đi ra, khép mắt cười lạnh nói, "Lưu Viện, ngươi cho rằng chẳng kiện nam bảo, ta cũng không nhận ra." Diệp Phàm không đợi hắn nói hết lời, siêu một chút liền động. Thân hình hắn nhanh đến mức mang theo tàn ảnh, ba cái bọn hộ viện chỉ cảm thấy hoa mắt, ba cái giòn vàng nổ tung. Trước hết nhất đánh tới tráng hắn như bị cự truy đánh trúng, cả người nằm ngang bay ra ngoài xa ba trượng, đâm vào trên cột đá mềm nhũn tuột xuống. Người cao gầy hộ viện vừa sờ về phía bên hông đòn đao, gương mặt liền chịu nhớ trọng kích, cả người xoay tròn lấy ngã vào bùn hoa, miệng đầy răng hòa với bọt máu phun ra ngoài. "Quỷ a!" Cái thứ ba hộ viện dọa đến xoay người chạy, Diệp Phàm nhấc chân đá lên một khối đá vụn. Vang một tiếng, chính giữa phía sau nào trước. Cái kia hộ viện đau hừ một tiếng, mới ngã xuống đất, biến thành cuộn địa hồ lô. "Đi!" Diệp Phàm vỗ một cái sững sờ hai huynh muội. Sau đó, ba người chạy trước nhanh chóng biến mất tại cửa sân. Diệp Phàm ba người rời đi chỗ này sân nhỏ sau, trực tiếp chạy hướng Thanh Lam Các. Bành bành bành. Lưu Sán ba chân bốn cẳng, vọt tới Thanh Lam Các cửa sau trước, đưa tay chính là một trận tiếng gõ cửa rồn rập. "Ai vậy?" Sáng sớm, gõ đến cùng tựa như đòi mạng. Trong môn truyền tới một mang theo vài phần rời giường khí thanh âm. Mục Thần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tắp lạp lấy giày, chậm rãi đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, hắn híp mắt lại nhìn, lập tức mừng rỡ, "Hắc, Lưu Sán ngươi tiểu tử này, có thể tính lộ diện. Các chủ tối hôm qua quá nửa đêm còn nhắc tới ngươi đây." Lưu Sán không đợi Mục Thần nói xong, kéo một cái muội muội Lưu Viện, kêu lên Diệp Phàm, trực tiếp cất bước đi vào trong viện. Đồng thời, hắn không quên quay đầu phân phó nói, "Mục Thần, mau đóng cửa, đừng để người bên ngoài nhìn thấy." Mục Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, đưa đầu ra bên ngoài trái phải nhìn quanh một phen, xác nhận không ngại sau, cấp tốc đóng cửa lại. Trở lại trong viện, Lưu Sán lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vô Mục Thần bà bay, một mặt trịnh trọng giới thiệu, "Vị này là Diệp Phàm Diệp Minh, là ta cùng muội muội ân nhân cứu mạng. Tối hôm qua tại Ô Đường các võ quán trong địa lao, nếu không phải hắn, ta coi như giữ nhiều lành ít. Còn có sáng sớm hôm nay, nếu không phải hắn, ta cũng không dễ dàng như vậy cứu trở về muội muội ta." Nói, hắn vừa cảm kích nhìn về phía Diệp Phàm. Tiếp lấy, Lưu Sán lại chuyển hướng Diệp Phàm, chỉ vào Mục Thần nói, "Diệp Minh, vị này là ta anh em thân thiết, Mục Thần." Diệp Phàm mỉm cười hướng Mục Thần nhẹ gật đầu, "Ngươi tốt ta, hôm qua ở phía trước đan dược đại sảnh làm sao không thấy ngươi?" Mục Thần trừng to mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phàm, một mặt kinh ngạc, "À, khả năng hôm qua lúc ngươi tới ta vừa vặn ra ngoài đi. Diệp Minh, cảm ơn ngươi đã cứu ta huynh đệ cùng muội muội của hắn." Không phải vậy, gia hỏa này về sau nhưng là không còn pháp ở trước mặt ta đắc chí. Đối với, về sau ngươi nhưng phải đem hắn nhìn kỹ, đừng để hắn lại hướng người xấu trong đống chui. Diệp Phàm trêu ghẹo nói. Mục Thần cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Lưu Viện, lo lắng mà hỏi thăm, "Viện muội tử, ngươi không sao chứ?" Lưu Viện khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ nói, "Không sao, nhờ có Diệp đại ca hỗ trợ." Diệp Phàm khoát khoát tay, cười nói, "Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Nếu đến chỗ này, ngươi trước hết cùng ngươi ca đi nghỉ đi đi. Lưu Sán, ngươi phụ trách chiêu đãi Diệp Hình, viện muội tử ta đến ăn bài." Mục Thần nói, ra hiệu Lưu Viện cùng hắn đi. Đúng lúc này, nội đường truyền đến một trận cười mở tiếng cười. Ti đồ buồn xài bước đi ra, người còn chưa tới, thanh âm tới trước, "A, Diệp huynh đệ, ngươi cùng Lưu Sán tiểu tử này cũng nhận biết ta?" Diệp Phàm cười đáp lại, "Hắc hắc, Tư đồ đại ca, hai chúng ta tối hôm qua mới quen." Lưu Sán nghe chút, con mắt chừng đến cùng đồng linh giống như, một hồi nhìn xem Ti đồ buồn, một hồi lại nhìn xem Diệp Phàm. Đầu tại giữa hai người vừa đi vừa về lắc lư, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ân, Diệp huynh nhìn rất trẻ trung, không giống lao quái vật a. Thế nào liền cùng Ti đồ các chủ xưng huynh gọi đệ?" Lưu Sán trong lòng nghi ngờ nói. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian hướng Ti đồ buôn báo cáo, "Các chủ, Diệp huynh tối hôm qua tại ô đường các võ quán trong địa lao, đã cứu ta một mạng, không phải vậy hôm nay ta coi như gặp không đến ngài. Vừa rồi hắn lại giúp ta cứu ra muội muội, hắn nhưng là ta đại ân nhân a." Nói, Lưu Sán một mặt sùng bái nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 276, buôn bán nhân khẩu sổ sách chương 276, buôn bán nhân khẩu sổ sách Ti đồ buôn nghe xong, cười ha ha, "Diệp huynh đệ, ngươi cùng chúng ta Thanh Lam các thật sự là hữu duyên a. Về sau có nhu cầu gì, cứ nói với ta." "Được rồi, Tư đồ đại ca, vậy ta coi như không cùng ngài khách khí." Diệp Phàm sảng khoái đáp, "Đi, chúng ta cùng đi nội đường uống trà." "Lưu Sán, ngươi cũng cùng đi." Ti đồ buôn vung tay lên, mời đạo. Lưu Sán nghe chút, hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, vội vàng đi theo. Ti đồ buôn ngồi ở nội đường chủ vị, nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, thấm giọng một cái. Ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp rơi vào Lưu Sán trên thân, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, hỏi, "Lưu Sán, ngươi tại cái kia ô đường các võ quán ẩn nút một tháng, có thể từng cầm tới bọn hắn buôn bán nhân khẩu sổ sách?" Lưu Sán đang muốn mở miệng, nhưng lại vô ý thức nhìn sang Diệp Phàm, trong đôi mắt mang theo mấy phần do dự. Ti đồ buôn thấy thế, vội vàng khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, "Diệp huynh đệ là người một nhà, có cái gì nói cái gì, đừng che giấu." Lưu Sán lúc này mới hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Các chủ, ta xác thực từ Ô Tĩnh Na ra hỏa trong tay trộm được hết nợ bản. Nhưng ta vừa chuẩn ra võ quán cửa lớn không bao xa, Ô Tĩnh liền phát hiện sổ sách không thấy, kéo cuống họng đổi tới. Ta nghe được tiếng la của hắn, căng thẳng trong lòng, sợ bị đuổi kịp, tranh thủ thời gian ngoặt một cái, đem sổ sách giấu đến võ quán tường viện dễ trong cái khe. Giấu kỹ sau, ta nhanh chân liền chạy, có thể Ô Tĩnh Na ra hỏa mắt sắc, một chút liền nhìn thấy bóng lưng của ta, mau đuổi theo tới. Hắn lên đến liền la hét bắt đi muội muội ta Lưu Viện, để cho ta đem sổ sách còn cho hắn, hắn liền thả muội muội ta. Vừa mới bắt đầu ta còn không tin, thẳng đến hắn xuất ra em gái ta trên người ngọc bội, ta mới biết được là thật. Ta nói muốn một tay giao người một tay giao sổ sách, có thể Ô Tĩnh Na hàng căn bản là không có dự định thả người. Hắn ỷ vào chính mình tu vi cao, dỗ dành tiếp cận ta, lại đột nhiên bỗng nhiên phát lực hướng ta đánh tới. May mắn ta có thủ độ thuật, tránh đi Ô Tĩnh cái này giảo hoạt vô lại hai lần đánh lén. Sau đó ta liền hướng trong hẻm nhỏ chui, muốn mai phục kích hắn. Nhưng mà ai biết, Diệp Minh lúc này đuổi theo, ta còn tưởng rằng hắn là Ô Tĩnh giúp đỡ, đầu góc nóng lên, một kiếm liền đâm tới. May mắn Diệp Minh thân thủ tốt, ngăn trở ta đánh lén, cũng không có cùng ta dây dưa. Về sau Diệp Minh liền cùng Ô Tĩnh đánh lên, ta ở bên cạnh nhìn xem, không cẩn thận bị phía sau chạy tới phó các chủ ông ngạo bắt đi. Lại về sau, ta liền bị nhốt tại bọn hắn hậu viện bí mật trong lao, Ô Tĩnh thẩm vấn ta sổ sách hạ lạc. Hắn lật khắp ta túi chữ vật, cũng không tìm được quyển kia sổ sách, tức giận đến nổi trận lôi đình, dùng sức tra tấn ta, bước ta giao ra sổ sách. Nhưng ta nghĩ đến muốn cứu muội muội, cắn chặt răng, chết sống không có dao. Ta nếu là đem sổ sách giao ra, hắn đối với ta khẳng định là càng không cố kỵ gì, ta mới sẽ không mắc mưu của hắn đâu. Có thể lúc ấy, ta vẫn là đánh giá thấp Ô Tĩnh tàn nhẫn, ta bị hắn giày vò đến hấp hối. Nếu không phải về sau Diệp huynh kịp thời đổi tới, đã cứu ta, ta mạng nhỏ này đã sớm bàn giao ở trong địa lao. Lưu Sán nói xong kinh nghiệm của mình, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút tim đập nhanh nghĩ mà sợ. Ti đồ buôn nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi, "Diệp huynh đệ, ngươi lúc đó thế nào nghĩ đến muốn dạ tham ô đường cắt võ quán?" Diệp Phàm cười hắc hắc, nói ra, "Hắc, khi đó, ta đụng tới Ô Tĩnh đuổi theo Lưu Sán, phát hiện Ô Tĩnh trên người có một tia ma khí, liền đi theo. Ai biết phía sau lại toát ra cái bóng đen, phó các chủ Âu Ngạo, trên người hắn ma khí khí tức càng mạnh. Ta nghĩ thầm, chuyện này không đơn giản, liền định dạ tham ô đường cắt võ quán, nhìn có thể hay không tìm tới bị người bắt đi Chu Lạc Kỳ. Ai biết, đánh bậy đánh bạn, ngược lại là cứu được Lưu Sán một mạng, đáng tiếc không có tìm được Chu Lạc Kỳ nửa điểm manh mối." Nói xong, Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài. Ti đồ buôn nhẹ gật đầu, nói ra, "A, thì ra là thế. Cái kia có quan hệ Chu Lạc Kỳ tin tức, ta bên này cũng còn không có manh mối. Bất quá, ngươi muốn tìm cái kia đeo đầu sói ngọc bội người bị mặt, có người nhìn thấy hắn tiến vào trấn Bắc Vương Vương phủ." Diệp Phàm nghe, nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, trấn Bắc Vương Vương phủ. Chẳng lẽ ta đại sư tỷ cửu nhân cùng trấn Bắc Vương Mộ Dung Bắc có quan hệ? Xem ra, ta cũng phải đến cái đêm tối thăm dò trấn Bắc Vương Vương phủ. Diệp Phàm ngoài miệng lại nói, "Vậy thì tốt quá, người bị mặt có manh mối, ta phải tranh thủ thời gian nói cho đại sư tỷ việc này." Ti đồ buôn nhíu mày, nói ra, "Diệp huynh đệ, ngươi bị thác hai chuyện này, ta bên này sẽ còn tiếp tục tra. Ta luôn cảm giác, chuyện này có thể từ Ô Đường các võ quán chỗ ấy tìm tới chút manh mối. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, chúng ta mau đem quyển kia buôn bán nhân khẩu sổ sách nắm bắt tới tay, nhìn xem bị mua bán người đều đi đâu. Thuận manh mối này, nói không chừng chúng ta có thể thu được càng nhiều không tưởng tượng được tin tức. Ti Đồ Buôn ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Sán, nói ra, cái kia Lưu Sán, buổi tối hôm nay, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến, đem cái kia nhét trong hốc tường sổ sách nắm bắt tới tay. Lưu Sán hưng phấn đến vô đuổi, nói ra, tốt, các chủ, hy vọng chúng ta lần này có thể bẻ đổ Ô Đường các võ quán lũ ác tính này. Diệp Phàm ở một bên nghe được tới hào hứng, tò mò tiến tới hỏi, Tư Đồ đại ca, cái này sổ sách thật có mãnh liệt như vậy dùng à? Ti Đồ Buôn dùng sức chút gật đầu, thần sắc nghiêm túc giải thích, Diệp huynh đệ, ngươi vừa tới không biết, gần nhất thượng kinh thành phụ cận người mất tích miệng rất nhiều, liền ngay cả Trấn Nam Vương tiểu tôn tử Đoàn Húc đều mất tích. Trấn Nam Vương có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, khắp nơi phái người tìm kiếm, nhưng đến hiện tại đều không có cái tin tức. Ta Thanh Lam các một mực thụ Trấn Nam Vương âm thầm duy trì, chuyện này ta nhất định phải quản, đến mau chóng giúp Trấn Nam Vương đem Đoàn Húc cho tìm trở về. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, nếu là chúng ta có thể từ cái này trên sổ sách tìm tới Trấn Nam Vương cháu trai Đoàn Húc danh tự, cái kia Ô Đường các võ quán coi như bày ra đại sự. Coi như bọn hắn phía sau có Trấn Bắc Vương chỗ dựa, cũng không giữ được bọn hắn đám người này. Diệp Phàm con mắt trừng giống như trung đồng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái gì? Ô Đường các võ quán phía sau lại là Trấn Bắc Vương? Chắc không được bọn hắn phách lối như vậy, dám làm buôn bán nhân khẩu chuyện thất đức. Ti Đồ Buôn hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, Trấn Bắc Vương một mực dã tâm không nhỏ, cái này Ô Đường các võ quán, nói không chừng chính là hắn vơ vét của cải cùng bồi dưỡng thế lực công cụ. Lần này chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, đem bọn hắn cho một tổ bưng. Lưu Sán ở một bên nghe được nhiệt huyết sôi trào, nắm đấm đều nắm chặt. Đúng lúc này, Mục Thần thở hồng hộc chạy vào, la lớn, các chủ, không tốt rồi. Ô Đường các võ quán người ngay tại tìm kiếm khắp nơi Lưu Sán đâu. Âu Ngạo còn buông lời đi ra, nếu ai có thể bắt được Lưu Sán, trùng điệp có thưởng. Ti Đồ Buôn lông mày trong nháy mắt vặn thành cái u cục, âm thanh lạnh lùng nói, thử, Âu Ngạo đây là chó cùng rất dậu. Truyền mệnh lệnh của ta, để người của chúng ta tăng cường cảnh giới, nhìn chằm chằm Ô Đường các võ quán đám người kia động tĩnh, có biến lập tức báo cáo. Là, các chủ. Mục Thần tiếp lệnh sau, một khắc cũng không dám trì hoãn, nhanh đi ra ngoài an bài. Chương 277, nôn nóng Ô Đường các. Chương 277, nôn nóng Ô Đường các. Lại nói đêm qua, Âu Ngạo ngay tại trong phòng chơi đùa mê muội dịch, đột nhiên sau khi nghe được viện địa lao truyền đến một trận tiếng ồn ào, hắn một cái giật mình, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, chạy vội mà tới. Vừa đến hậu viện, Âu Ngạo liền thấy một béo một gầy hai cái tuần tra hoàng thành một đoàn, trong miệng hô hào, không xong, có người chạy trốn. Âu Ngạo sầm mặt lại, phẫn nộ quát, phế vật, tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta, đem người cho ta bắt trở về a. Nói xong, Âu Ngạo tranh thủ thời gian thả ra thần niệm, cấp tốc trải rộng ra, trong chớp mắt liền đem tất cả chạy ra mặt đất phạm nhân một mực khóa chặt. Lúc này, bị đánh thức võ quán các đệ tử, từng cái còn buồn ngủ, nhao nhao chạy ra. Âu Ngạo vung tay lên, quát lớn, đều lên cho ta, đem những này trốn đi ra hỏa đều quan trở về. Tại Âu Ngạo chỉ huy hiệp trợ bên dưới, võ quán các đệ tử cấp tốc hành động, rất nhanh liền đem trốn đi người, một cái không rơi xuống đất đều quan trở về địa lao. Âu Ngạo vừa nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên hơi nhướng mày, thầm nói, à, Ô Tính tiểu tử này chạy đi đâu? Ta không phải để hắn thẩm vấn Lưu Sán, nghĩ biện pháp tìm về sổ sách sao? Tính sao lao náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn ngay cả cái bóng dáng đều không thấy được. Âu Ngạo càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, vội vàng lần nữa phóng thích thần niệm, tham dò vào địa lao mỗi một hẻo lánh, nhưng chính là không thấy được Ô Tĩnh. Thần niệm của hắn lại quét về phía toàn bộ hậu viện, liền ngay cả tiền viện sân luyện tập cũng chưa thả qua, trái tìm phải tìm, hay là không tìm được Ô Tĩnh bóng dáng. Không thích hợp. Trong địa lao làm sao ngay cả Lưu Sán cũng mất bóng dáng? Chẳng lẽ là ta làm cho quá gấp, Ô Tĩnh trong đêm áp lấy hắn ra ngoài tìm sổ sách? Âu Ngạo trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Nhưng bây giờ hắn tìm không thấy người, cũng chỉ có thể lo lắng xuống. Chờ một chút, nếu là Ô Tĩnh tiểu tử này trời đã sáng vẫn chưa xuất hiện, để cho ta bắt lấy hắn, không phải đào hắn một lớp ra không thể. Âu Ngạo cắn răng nghiến lợi nói ra. Trời sáng bảnh rồi, Âu Ngạo hay là không nhìn thấy Ô Tĩnh cùng Lưu Sán hai người bóng dáng. Hắn gấp đến độ tại nguyên chỗ trực bình áp, kéo cuống họng giống, đều đi ra ngoài cho ta tìm, lật khắp cái này thượng kinh châu ngồi cũng phải đem người tìm được. Có thể một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn như cũ không có tin tức truyền về. Đột nhiên, Âu Ngạo nhớ tới Ô Tĩnh trước đó đề cập với hắn, tại Đông Thành khu bên kia vừa mua một chỗ trạch viện. Ánh mắt hắn sáng lên, nhanh chân liền hướng Đông Thành khu tiến đến. Âu Ngạo nhìn thấy trước mắt Ô Tĩnh sân nhỏ, người còn chưa đi vào, thần niệm liền đã dò xét đi vào. Chỉ gặp trong viện chỉ có ba cái luyện khí kỳ tu giả, lúc này lại đều hôn mê trên mặt đất. Mà sân nhỏ nhà chính có bình bích trận pháp, thần niệm của hắn không cách nào xuyên thấu, liền không cách nào thăm dò bên trong tình huống gì. Âu Ngạo bước nhanh xông vào sân nhỏ, hét lớn một tiếng, "Ô Tĩnh, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi đem Lưu Sán tàng đi nơi nào?" Lúc này, bên cạnh một quản gia bộ dáng phàm nhân, há miệng run rẩy tiến lên nói ra, "Bẩm, bẩm báo đại gia, Ô công tử từ hôm qua đến bây giờ cũng chưa trở lại qua." "Ân, hắn vẫn luôn chưa có trở về." Âu Ngạo trừng to mắt, đe dọa nhìn quản gia. "Là, đúng vậy." Quản gia dọa đến nặc nặc đáp. Âu Ngạo trông giữ nhà không giống nói dối, ngược lại hỏi, "Trên mặt đất kia cái này hôn mê ba người làm sao chuyện?" "Bẩm báo đại gia, ba người bọn họ sáng sớm phát hiện có hai người xông vào viện, cũng mang đi một vị nữ tử. Bọn hắn ngăn cản đối phương lúc, bị bên trong một cái thiếu niên vất tay vài bàn tay đánh ngất xỉu." Quản gia vội vàng nói, còn miêu tả một chút ba người bề ngoài. Âu Ngạo nghe chút, ngây mẩn cả người, ở trong đó một người không phải liền là Lưu Sán cái kia đáng chết đồ chơi sao? Còn có động thủ ra hoặc kia, thế nào cũng có chút quen thuộc đâu. Âu Ngạo suy tư một lát, đột nhiên khẽ giật mình, đó không phải là hôm qua cùng Ô Tĩnh trong ngõ hẻm chiến đấu ra hòa sao? Hừ, nguyên lai là ngươi xen vào việc của người khác cứu đi Lưu Sán a. Rất tốt, ngươi cũng tới ta truy sát danh sách. Lúc này, Âu Ngạo ẩn ẩn cảm thấy, Ô Tĩnh sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn vội vàng hỏi, ba người kia rời đi bao lâu? Bọn hắn đã rời đi gần nửa canh giờ. Âu Ngạo lập tức phóng thích thần niệm, cấp tốc quyết tán, bốn chỗ dò xét vừa đảo tàu nửa canh giờ ba người. Có thể thần niệm một mực kéo dài đến hơn 400 trượng, đều không có cảm giác được ba người bóng dáng. Đáng chết tặc tử. Các ngươi trộm đi món nợ của ta bản, đưa ta sổ sách đến. Âu Ngạo không có cam lòng chửi bới nói, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn trở về võ quán sau, đem việc này hồi báo cho các chủ Âu bá. Kết quả là Âu Ngạo bị giáo huấn một trận sau, tranh thủ thời gian phái ra võ quán các đệ tử, tìm kiếm khắp nơi Lưu Sán cùng Diệp Phàm hạ lạc. Thanh Lam các nội đường. Diệp Phàm đứng người lên, vỗ vỗ ti đồ buôn bà bay, tư đồ đại ca, ta phải về trước đi một chuyến, buổi chiều mang hai vị sư tỷ cùng Mặc gia huynh muội tới, mọi người nhận thức một chút. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về Lưu Sán chen trước mắt, tiểu tử ngươi cũng đừng chạy loạn, đoán chừng Âu Ngạo hiện tại chính tìm ngươi khắp nơi đâu. Lưu Sán chính gặm nửa khối bánh quế, nghe vậy kém chút nghẹn lại, ực mạnh hớp trà mới chậm tới. Diệp huynh yên tâm, cái mạng này là ngươi cứu, ta tự nhiên sẽ chân quý lấy. Ti đồ buồn cười đứng dậy đưa tiễn, Diệp huynh đệ, cái kia buổi chiều liền chờ các ngươi tới cùng uống trà. Đồng thời nhìn một chút Thừa Phong Thương Hành ngày mai hội đấu giá tư liệu, chúng ta bàn bạc một chút muốn đập những vật kia. Hắn cố ý hạ giọng, nghe nói lần này có kiện áp chụp linh khí, không ít người đều nhìn chằm chằm đâu. Diệp Phàm nhãn tình sáng lên, cảm thấy hứng thú nói a, có đúng không? Cái kia buổi chiều chúng ta cùng một chỗ bàn bạc. Nói xong, Diệp Phàm quay người rời đi Thanh Lam Các. Diệp Phàm rời đi Thanh Lam Các đi không bao xa, liền phát giác bầu không khí không đối. Khu phố chỗ ngặt, ngõ nhỏ chỗ sâu, ba năm cái ô đường các võ quán đệ tử tụ cùng một chỗ, trong tay giơ chân dùng tại nói thầm. Diệp Phàm thần niệm nô ra, khá lắm, bọn hắn chính cầm Lưu Sán chân dùng, ở nơi đó lặng lẽ so sánh đi ngang qua người đi đường đâu. Không phải, trong tay bọn họ làm sao còn có chân dung của ta? Mặc dù chỉ có 7-8 phần tương tự, nhưng đây tuyệt đối là theo ta hình dạng vẽ. Chẳng lẽ bọn hắn đem ta cũng xếp vào đuổi bắt trong danh sách? Diệp Phàm thần niệm quét mắt bọn hắn, không khỏi trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn quay người dựa vào tường, ý niệm khẽ nhúc nhích, đa diện bên trên mặt hình đã điều khiển tinh vi, khác hẳn với trong tay bọn họ chân dung. Lúc này, Diệp Phàm đoán chừng tại trước mặt bọn hắn cơ tới cơ lui, bọn hắn đều không nhận ra được. Diệp Phàm cố ý ho khan hai tiếng, nên ngang từ những võ quán này đệ tử trước mặt đi qua. Dừng lại, một người đệ tử đột nhiên quát. Diệp Phàm không khỏi trong lòng giật mình, không thể nào, dạng này đều có thể nhận ra ta đến, người này có cái mũi chó sao? Định thần xem xét, đã thấy người kia chỉ vào trên đất một đống cướp chó, coi chừng, đừng dẫm lên cướp chó rồi. A, nguyên lai là chuyện như vậy a, vị này võ quán huynh đệ thật là đáng yêu. Diệp Phàm vô bộ ngực an ủi, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian ồm chắp tay nói, đa tạ vị huynh đệ kia nhắc nhở. Nói đi, Diệp Phàm tăng tốc bước chân quẹo vào ngõ nhỏ, thẳng đến duyệt lai cư khách sạn phía sau thanh lũ biên. Xuyên qua ba đầu thanh thạch tấm đường, thanh lũ biên cửa viện liền ánh vào tầm mắt. Chương 278, tề tụ Thanh Lam Các. Chương 278, tề tụ Thanh Lam Các. Diệp Phàm đẩy cửa ra đi vào không có mấy bước, liền thấy Phượng Thanh ca mấy người bọn hắn đi ra ngoài. Diệp đại ca, ngươi có thể trở về rồi. Ta cùng ca ca nghiên cứu quyển kia vạn linh trận đạo đồ ghi chép một ngày này nhiều thời giờ, thế nhưng là tiến bộ to lớn a. Mặc Vận đầu tiên nhảy cả tương chạy tới, dắt lấy Diệp Phàm cánh tay nói ra. Mặc Thao cũng xoa xoa tay bước nhanh về phía trước, kích động khuôn mặt hiện ra hừng vang. Diệp đại ca, ngươi quyển kia vạn linh trận đạo đồ ghi chép thực sự thật là khéo. Ta cùng muội muội được đọc hơn một ngày, được ích lợi không nhỏ a. Sau đó Phượng Thanh ca một bọn người lại cùng Diệp Phàm quay trở về nhà chính trong đại sảnh. Phượng Thanh ca chân mày cau lại, nhìn chăm chăm Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm trung thực báo đến, tối hôm qua chạy đi đâu, làm sao sáng nay mới trở về? Phù Lạc Nhi cũng chớp mắt to, cùng Mặc Gia huynh muội cùng một chỗ quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Diệp Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, hôm qua phát hiện ô đường các võ quán chỗ ấy có ma khí, cho nên ta liền đêm tối thăm dò một chút ô đường các võ quán. Không nghĩ tới còn trùng hợp cứu được một tên Thanh Lam các tiểu nhị, Lưu Sán. Sau đó lại cùng Lưu Sán đi Đông Thành cứu hắn muội muội Lưu Viện, ta vừa rồi chính là từ Thanh Lam các trở về. Phù Lạc Nhi nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, "Hoa à, tiểu sư đệ, ngươi tối hôm qua sống về đêm như vậy phong phú à? Mau cùng chúng ta triển khai nói một chút." Đám người nghe vậy, mau đem lỗ tai đều dựa vào tới. Diệp Phàm nhìn xem một đám hiếu kỳ ra hỏa, bất đắc dĩ cười khổ, đành phải triển khai cho bọn hắn kỹ càng kể rõ một lần, đám người nghe được say sưa ngon lành. Phượng Thanh ca nghe xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, "Diệp Phàm, vậy ngươi cần phải chú ý an toàn, ô đường các võ quán phía sau khẳng định có thế lực lớn gì vì đó chỗ dựa." Diệp Phàm gật gật đầu, "Đại sư tỷ yên tâm, trong lòng ta có bài." Hắn dừng một chút, lại tranh thủ thời gian cùng Phượng Thanh ca nói ra, "Tư đồ đại ca nói cho ta biết, có tiểu nhị phát hiện đầu sói ngọc bội che mặt nam tung tích, có người nhìn thấy tên kia tiến vào trấn Bắc Vương Vương phủ." "Cái gì? Trấn Bắc Vương Vương phủ?" Phượng Thanh ca giật mình, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, "Nói như vậy, năm đó Mâu Phi huyết án, trấn Bắc Vương Vương phủ mộ dung gia tộc cũng có người tham gia việc này." Phù Lạc Nhi cũng nhíu mày, "Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Trực tiếp đi trấn Bắc Vương Vương phủ tìm hắn sao?" Diệp Phàm lắc đầu, "Không được, trấn Bắc Vương Vương phủ thủ vệ sông nghiêm, chúng ta dạng này tùy tiện xông vào, khẳng định không chiếm được tốt. Việc này trước không đổi, ngày mai Thừa Phong Thương Hành hội đấu giá liền muốn bắt đầu, chúng ta trước tham gia xong hội đấu giá lại nói. Đối với, Diệp Phàm nói đúng, việc này gấp không được, chúng ta hội đấu giá đằng sau lại kỹ càng chủ tính. Phượng Thanh Ca cũng tán thành Diệp Phàm ý kiến. Thời gian đi vào buổi chiều, Diệp Phàm mang theo Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi cùng Mặc Gia Huynh muội đi Thanh Lam Cát. Diệp Phàm một nhóm 5 người vừa bước vào Thanh Lam Cát, Ti Đồ Buôn liền cười lớn tiến lên đón, đi theo phía sau Tư Đồ Minh, Đông Thúc, Lưu Sán, còn có Mục Thần bọn người. Diệp huynh đệ, có thể tính đem các ngươi chồng, nhanh mời vào bên trong. Ti Đồ Buôn nhiệt tình kêu gọi, lôi kéo Diệp Phàm liền hướng đi vào trong. Đám người sau khi ngồi xuống, Ti Đồ Buôn bưng chén rượu lên, hôm nay đặc biệt vì các vị bày tiệc mời khách, mọi người tùy ý, đừng khách khí. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Diệp Phàm cười giới thiệu nói, Tư Đồ đại ca, đây là ta đại sư tỷ Phượng Thanh Ca, lục sư tỷ Phù Lạc Nhi, còn có Mặc Thao, Mặc Vận huynh muội. Đám người nhao nhao đứng dậy bên nhau, hàn huyên một phen giật bên dưới. Ti Đồ Buôn nghe nói Phượng Thanh Ca danh tự, chén rượu trong tay dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn đặt chén rượu xuống, cau mày khổ sở suy nghĩ, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, Phượng Thanh Ca, danh tự thế nào quen thuộc như vậy đâu? Đột nhiên, hắn bỗng nhiên buông lùi, con mắt trợn thật lớn, nhìn về phía Phượng Thanh Ca nói, ta nhớ ra rồi, 10 năm trước, Trấn Nam Vương từng ủy thác ta tìm kiếm một vị mất tích tiểu công chúa, vị tiểu công chúa kia liền gọi Phượng Thanh Ca. Mà ngươi chính là vị kia lớn Phượng Hoàng triều tiểu công chúa, có phải hay không? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Phượng Thanh Ca càng là biến sắc, đôi đũa trong tay lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Ti Đồ các chủ, ngươi lời nói phải chăng là thật? Trấn Nam Vương thật 10 năm trước tìm ta. Phượng Thanh Ca thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Ti Đồ Buôn nghiêm túc gật gật đầu, không sai, Trấn Nam Vương lúc đó nói với ta, tiểu công chúa trên người có một khối phượng hoàng hình dạng ngọc bội, đó là hoàng thất tín vật. Phượng Thanh Ca vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình, nơi đó chính tàng lấy khối kia phượng hoàng ngọc bội. Ánh mắt của nàng trở nên phức tạp, có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có vẻ mong đợi. Diệp Phàm nhìn xem Phượng Thanh Ca, lo lắng mà hỏi thăm, đại sư tỷ, ngươi không sao chứ? Phượng Thanh Ca hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm vận sóng, ổn định cảm xúc rồi nói ra, không có việc gì, chuyện này trước đừng lộ ra ngoài, các loại hội đấu giá kết thúc, ta lại đi tìm Trấn Nam Vương hiểu rõ tình huống cụ thể. Ti Đồ Buôn cũng cảm thấy làm hạ nhân nhiều nhãn tạm, có một số việc mà xác thực không nên hiện tại liền nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía mấy tên cấp dưới, nghiêm túc nói ra, mấy người các ngươi đều nghe cho kỹ, liền theo công chúa nói xử lý, chuyện này ngàn bạn không có khả năng tiết ra ngoài, trong lòng mình rõ ràng là được. Tư Đồ Minh mấy người vội vàng ứng tiếng nói, là, các chủ, cần tuân công chúa muốn cầu. Ti Đồ Buôn háng giọng một cái, nói tiếp, vậy được, hiện tại chúng ta nói rõ một chút Thiên Thừa Phong Thương Hành hội đấu giá vật đấu giá sự tình. Đến mai, ngươi đứng lên cho mọi người kỹ càng nói một chút. Mặc Thao cùng Mặc Vận nghe chút, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tư Đồ Minh đứng người lên, háng giọng một cái, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, các vị, lần này Thừa Phong Thương Hành hội đấu giá quy mô cũng không nhỏ, vật đấu giá gọi là một cái phong phú đa dạng. Trước tiên nói về mặt đan dược, có thượng phẩm trúc cơ đan, đan dược này có thể lợi hại rồi, đột phá sát suất so phổ thông trúc cơ đan lớn hơn nhiều, đến lúc đó khẳng định đặc biệt quý hiếm. Tư Đồ Minh chính mình nói lấy, trợn cả mắt lên thả lục quang, Đông Thúc ở một bên cũng là một mặt chờ mong. Đông Thúc do dự một chút, nhìn về phía Ti Đồ Buôn nói ra, các chủ, cái này thượng phẩm trúc cơ đan, ta muốn một viên. Ta đều kẹt tại luyện khí 12 tầng đại viên mãn rất lâu, một mực không đột phá nổi. Đến lúc đó còn xin các chủ giúp ta đập xuống một viên, đương nhiên, giá cả đến tại ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ti Đồ Buôn nhìn về phía Đông Thúc, nhẹ gật đầu, nói ra, đi, A Đông chuyện này ta nhớ kỹ. Tư Đồ Minh cười nói tiếp, còn có nhị giai giải độc đan, có thể giải thật nhiều lợi hại độc đâu, duyên thọ đan, ăn có thể gia tăng thọ nguyên, thực phẩm tẩy thủy đan, có thể cải thiện tư chất, đối với tu luyện đây chính là có lợi thật lớn a. Một bên Lưu Sán cùng Mục Thần nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, hai người bọn hắn đối với cái này cực phẩm tẩy tùy đan đặc biệt cảm thấy hứng thú, đều ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, chính mình có thể xuất ra bao nhiêu linh thạch đến cạnh tranh. Pháp khí pháp bảo phương diện cũng không kém cỏi, có cực phẩm pháp khí mạ vàng trâm, đây chính là một cái phá phòng vũ khí thật sắc bén, bạch lân thuẫn, lực phòng ngự siêu cường, lưu kim ngọc phượng trâm, không chỉ có đẹp mắt, còn có cường đại phòng ngự công năng, nhị giai thượng phẩm lò luyện đan, đây chính là luyện đan sư đều xanh liếc bảo bối, lân trong kiếm, kiếm khí bén nhọn rất, còn có cực phẩm pháp khí thần phong thuyền, nghe nói tốc độ phi hành cực nhanh, trong chớp mắt liền có thể bay ra ngoài thật xa. Tư Đồ Minh vừa nói, còn vừa hưng phấn mà khoa tay lấy. Chương 279, lấy sổ sách dụ địch xâm nhập. Chương 279, lấy sổ sách dụ địch xâm nhập Diệp Phàm giật mình. Pháp khí này mạ vàng châm nếu là dùng thần mục đỉnh cường hóa thăng cấp một chút, lại phối hợp ta ngự vật thuật, vậy tuyệt đối lại là một đạo át chủ bài lợi hại. Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người đều một chút chọn chúng cái kia lưu kim ngọc phượng châm. Nó không chỉ có mỹ quan, có thể dùng tới giả đóng vai chính mình, hơn nữa còn có lực phòng ngự cường đại, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Mặc Thao cùng Mặc Vận hai huynh muội nghe được này, còn không có nghe được chính mình cần trận đạo vật liệu, không khỏi bắt đầu gấp đứng lên. Mặc Thao nhịn không được hỏi, Tư Đồ đại ca, có cao cấp trận đạo vật liệu đấu giá sao? Tư Đồ Minh nhìn về phía một mặt nóng nảy Mặc Thao, vừa cười vừa nói, hắc hắc, Mặc Thao tiểu đệ, chờ một lát, đừng có gấp, ta còn chưa nói xong đâu. Tiếp lấy Tư Đồ Minh còn nói thêm, phù lục cùng công pháp chuyển thừa phương diện, có lôi chấn phù lục chuyển thừa, uy lực to lớn, có công pháp ma đạo sát nguyên kiếm quyết, bất quá tu luyện công pháp này nhưng phải cẩn thận, sơ ý một chút liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Ngoài ra còn có một bản Trường Xuân công pháp, thích hợp dưỡng sinh diên thọ người tu luyện. Phượng Thanh Ca khẽ nhíu mày, nói ra, cái này công pháp ma đạo, hay là thiếu nhiệm cho thỏa đáng, miễn cho chọc phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm nghe xong, phụ họa gật gật đầu. đúng rồi, còn có một viên thượng phẩm huyết mạch huyền thủy trứng rùa, nếu ai muốn dưỡng linh sủng lời nói, cái này thế nhưng là cái lựa chọn tốt. Tư Đồ Minh nói bổ sung. Cuối cùng, Tư Đồ Minh nhìn về phía Mạc Thao huynh muội nói ra, Mạc Thao tiểu đệ, thứ ngươi muốn, cao cấp trận đạo vật liệu, có ảo mộng thạch, không vân tinh các loại, vật liệu luyện khí có phượng hỏa thạch, vô lượng thạch cát, vân thạch thạch các loại, những này đều là khó được tài liệu tốt ta. Mạc Thao hai huynh muội nghe chút, lập tức mặt mày hớn hở, hưng phấn mà nói ra, quá tốt rồi, thật sự có ảo mộng thạch cùng không vân tinh hai loại cao cấp vật liệu. Ngày mai hội đấu giá, chúng ta nhất định phải đem bọn nó bắt lại. Tư Đồ Minh tuyên bố xong hội đấu giá vật đấu giá sau, Ti Đồ Buôn hợp thời xen vào nói, ngày mai hội đấu giá, Thanh Lam các để cho ta cùng đến mai đi tham gia, những người khác cần tham dự cạnh tranh, xin mời đăng ký một chút. Dừng một chút, Ti Đồ bạn vừa nhìn về phía Diệp Phàm nói ra, Diệp huynh đệ, công chúa, các ngươi năm người tham gia hội đấu giá, đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ vào sân. Ngày mai ta Thanh Lam các ra mặt thuê một cái lầu hai phòng khách quý, dạng này đã thoải mái dễ chịu lại an toàn. Tốt, vậy liền đa tạ Tư Đồ đại ca an bài. Diệp Phàm cười gật đầu nói. Lúc này Tư Đồ Minh nhìn về phía Mục Thần bọn người vừa cười vừa nói, các vị đồng sự, có cần tham gia cạnh tranh, đến ta cái này đăng ký một chút. Đúng rồi, chính các ngươi thuận tiện tính ra một chút, cần thanh toán linh thạch số lượng, cùng nhau giao cho ta. Nghe vậy, Đông Thúc, Lưu Sán cùng Mục Thần ba người xuống lại đi qua. Sau đó, Tư Đồ Minh lại chạy ngoài mặt đại sảnh, hỏi thăm những đồng nghiệp khác nhu cầu. Mà Diệp Phàm cũng lưu ý một chút phía bên mình, mọi người nhu cầu. Đoàn tụ một đường, mọi người chuyện trò vui vẻ, thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm. Ti Đồ Buôn cùng Lưu Sán kiểu trang cách ăn mặc một phen sau, đi đến Diệp Phàm bọn người trước mặt nói ra, đi thôi, chúng ta âm thầm tiện đường đưa các ngươi năm người về Thanh Đu Biên. Đến Duyệt Lai cư khách sạn cửa ra bảo, Diệp Phàm đột nhiên trước mắt, truyền âm nói, Tư Đồ đại ca, nếu không ta cũng cùng các ngươi cùng đi, ta ngay tại bên cạnh cho các ngươi nhìn rõ, như thế nào? Ti Đồ Buôn nhìn thoáng qua Diệp Phàm, truyền âm nói ra, đi, Diệp huynh đệ, chúng ta chờ ngươi ở ngoài một chút, ngươi trước đưa công chúa bọn hắn về Thanh Đu Biên. Lập tức Diệp Phàm đưa Phượng Thanh Ca bốn người cùng một chỗ về Thanh Đu Biên, cùng bọn hắn cáo biệt một tiếng sau, liền hướng bên ngoài đi, lặng lẽ đuổi theo Ti Đồ Buôn hai người. Ba người sờ soạng đi vào ô đường các võ quán bên cạnh tường vây bên cạnh, Lưu Sán bằng vào ký ức này, tìm tới chỗ kia có dấu sổ sách góc tường vết nứt. Móc ra chủy thủ liền bắt đầu moi móc đứng lên, mà Ti Đồ Buôn cùng Diệp Phàm hai người, một trước một sau trông chừng. Lưu Sán rất nhanh liền từ trong hốc tường đào ra một cái bao vải dầu, mở ra xem, chính là quyển kia sổ sách. Hắn cấp tốc đem sổ sách cất kỹ, ba người vừa muốn quay người rời đi. Đột nhiên sau lưng một tiếng quát chói tai, dừng lại. Ai bảo các ngươi đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này đào góc tường? Ba người giật mình, nhìn lại, chỉ gặp Âu Ngạo Chính mang theo mấy người khí thế hung hăng đuổi đi theo. Âu Ngạo hít mắt, nhìn chằm chằm Lưu Sán, đột nhiên nói ra, "Không đối, ngươi chính là Lưu Sán. Các ngươi đảo chính là sổ sách." Ti Đồ Buôn thấp giọng chửi đời nói, "Ngoa tạo." Âu Ngạo lao tiểu tử này, cái mũi cũng quá bén mẹ đi. Tranh thủ thời gian rút lui, ba người liếc nhau, nhanh chân liền chạy. Âu Ngạo ở phía sau hô to, "Đuổi theo cho ta, đừng để bọn hắn chạy." Âu Ngạo mang theo một đám võ quán đệ tử, giống như là con sói đói theo đuổi không bỏ. Lưu Sán tu là thấp, không đầy một lát liền chạy đến thở hổng hộc, tốc độ rõ ràng chậm lại. Ti Đồ Buôn thấy thế, dứt khoát một thanh quăng lên Lưu Sán, trong miệng hô hào, nắm chặt, ta mang ngươi cùng một chỗ chạy. Diệp Phàm theo sát Ti Đồ Buôn, vượt qua hai đầu ngõ nhỏ sau, những cái kia ô đường các võ quán đệ tử, rất nhanh liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Chỉ còn lại có Âu Ngạo một người theo đuổi không bỏ, trong miệng còn không ngừng chửi rủa lấy, các ngươi chạy không thoát, đứng lại cho ta. Đang chạy, Diệp Phàm nhãn châu xoay động, truyền âm cho Ti Đồ Buôn đạo, Tư Đồ đại ca, chúng ta tìm rừng, dứt khoát đem phía sau con hàng này cũng cùng nhau bắt về thẩm vấn. Nói không chừng có thể hỏi ra không ít thứ đâu. Ti Đồ Buôn nghe chút, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, liền vội vàng gật đầu truyền âm cho Diệp Phàm, đối với con hàng này là phó các chủ, khẳng định biết rất nhiều nội tình, cứ làm như thế. Ngay sau đó, hai người cố ý rút lại phía sau một bước, bắt đầu không chắc chắn ngự chọc giận Âu Ngạo. Diệp Phàm la lớn, Âu Ngạo, thế nào chạy chậm như vậy đâu? Ngươi cứ gọi rùa đen được. Tranh thủ thời gian rút đi, lùi về ngươi trong xác rùa đen mặt đi thôi. Ti Đồ Buôn cũng đi theo nào, chính là a, là ô quy, lùi về trong xác rùa đen điểm an toàn, không phải vậy chờ chút ngươi trồng vó liền lật không tới. Âu Ngạo bị tức đến nổi trận lôi đình, giận dữ hét, muốn chết. Hai người các ngươi tên đáng chết, dám làm nhục ta như vậy, ta hôm nay không phải đào các ngươi một lớp ra không thể. Nói, hắn liều lĩnh tăng nhanh tốc độ, đuổi theo. Diệp Phàm cùng Ti Đồ Buôn liếc nhau, nhếch miệng lên một vòng rảo hoạt dáng tươi cười, mang theo Âu Ngạo trực tiếp chui vào một mảnh sâu thẳm rừng. Âu Ngạo vừa tiến vào sâu thẳm rừng cây, vừa đuổi mấy bước, liền phát giác tình huống không ổn. Diệp Phàm cùng Ti Đồ Buôn một trước một sau đem hắn bọc đánh, đem hắn vây ở giữa. Âu Ngạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không tốt, có chút hối hận chính mình truy vào tới. Hắn phóng thích thần niệm cảm giác, phát hiện trước mặt Ti Đồ Buôn, lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mà sau lưng Diệp Phàm luyện khí tầng 10 khí tức, nhưng với hắn mà nói ngược lại không đủ là mối họa. Diệp Phàm cùng Ti Đồ Buôn bí mật truyền âm, hai người quả quyết hợp lực nhanh chóng xuất thủ. Ti Đồ Buôn hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo lăng lệ linh lực công kích hướng phía Âu Ngạo chính diện đánh tới. Diệp Phàm cũng không cam chịu yếu thế, ngựa không hắc kiếm từ mặt bên đâm về Âu Ngạo. Âu Ngạo vội vàng nghiêng người tránh né, trường đao trong tay vung đẩy, ngăn lại Ti Đồ Buôn công kích, đồng thời một cước đá hướng hắc kiếm. Chương 280, cường thế thẩm vấn chương 280, cường thế thẩm vấn trong lúc nhất thời, trong rừng cây linh lực bốn phía, cây cối bị chấn động đến lay động không thôi, lá cây nhao nhao bay xuống. Lốt bốt tiếng đánh nhau, kéo dài không đến một khắc đồng hồ, Âu Ngạo liền tiêu hao quá lớn, lộ ra sơ hở. Ti Đồ Buôn nhắm ngay thời cơ, hét lớn một tiếng, lấy một đạo cường đại hơn linh lực công kích, tựa như tia chớp đánh trúng Âu Ngạo trái eo. Âu Ngạo kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, người chưa rơi xuống đất liền đã miệng phun huyết vụ. Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt xuất thủ, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo phong ấn linh lực đánh vào Âu Ngạo trên thân. Âu Ngạo chỉ cảm thấy thể nội linh lực trong nháy mắt bị giam cầm, điều động không được mảy may, cả người như phàm nhân giống như ngã nhào trên đất, trường đao trong tay cũng rời tay bay ra. Trốn ở một bên quan chiến Lưu Sán thấy thế, nhặt lên trường đao, hưng phấn mà chạy tới, giơ ngón tay cái lên nói ra, các chủ đi vũ, Diệp huynh cũng lợi hại à. Lao tiểu tử này ba mấy lần liền bị các ngươi cho thu thập. Diệp Phàm cùng Ti Đồ Buôn nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức Ti Đồ Buôn một cái thủ đao nện choáng còn tại mộng bức bên trong Âu Ngạo, đối với Diệp Phàm nói ra, ta khiêng con hàng này đi, cũng huynh đệ ngươi che chở Lưu Sán, chúng ta tranh thủ thời gian xanh trở lại làm cát. Nói, Ti Đồ Buôn nâng lên Âu Ngạo, Diệp Phàm che chở Lưu Sán, ba người nhanh chóng biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Ba người một đường đi nhanh, rất nhanh liền quay trở về Thanh Lam Các. Ti Đồ Buôn khiêng hôn mê Âu Ngạo, mang theo Diệp Phàm cùng Lưu Sán, đi thẳng tới tầng hầm trong một gian mật thất. Ti Đồ Buôn đem Âu Ngạo trực tiếp ném qua một bên, vành một chút, Âu Ngạo co quắp một chút, nhưng như cũng không có tỉnh. Hắn phủi tay, hô Tư Đồ Minh tìm đến một cây tráng kiện dây thừng, đem Âu Ngạo cột vào trên một cây trụ. Bỏ đi ngụy trang đằng sau, Ti Đồ Buôn quay người đối với Lưu Sán nói ra, "Nhanh, đem cái kia sổ sách cho ta xem một chút." Lưu Sán vội vàng từ trong túi trữ vật móc ra sổ sách, đưa cho Ti Đồ Buôn. Ti Đồ Buôn tiếp nhận sổ sách, không kịp chờ đợi lật ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua từng tờ một lít nha lít nhít tên người ghi chép. Nhìn xem cái kia hơn ngàn đầu ghi chép, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Ô Đường Các võ quán, đơn giản phát rổ, lại buôn bán nhiều người như vậy. Diệp Phàm cũng lại gần, cao mày cùng một chỗ xem xét. Ti Đồ Buôn đem toàn bộ sổ sách lật ra mấy lần, đột nhiên cao mày, ngẩng đầu nói ra, kỳ quái, trong này không có Đoàn Húc cái tên này ghi chép à? Hắn lại tiếp tục cẩn thận tìm kiếm, phát hiện những nhân viên này hướng đi, đại bộ phận đều chỉ hướng một cái gọi Phạm Thịnh người. Có thể sổ sách bên trong liên quan tới Phạm Thịnh cùng những nhân viên này đến tiếp sau càng nhiều tin tức, nhưng không có ghi chép. Hừ, những người này quá giàu hạn, ký sổ thời điểm liền để phòng bị người nhìn ra bên trong môn đạo. Ti Đồ Buôn đem sổ sách khép lại, hai tay ôm ngực, rơi vào trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn hắn ngoài ra còn có một bản sổ sách? Mà cái này Phạm Thịnh lại là người thế nào? Xem ra đem cái này ông Ngạo bắt tới thẩm vấn là đúng. Diệp Phàm ở một bên hỏi, Tư Đồ đại ca, cái này sổ sách ghi chép tin tức quá có hạn, chúng ta nói. Diệp Phàm quay đầu nhìn về hướng vẫn còn đang hôn mê bên trong Âu Ngạo. Đó là đương nhiên là muốn hảo hảo thẩm vấn trước mắt Âu Ngạo con hàng này. Ti Đồ Buôn trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ, nhất định phải từ trong miệng hắn lại ra điểm vật có giá trị, nếu không ta để cầu mong gì khác sinh không có khả năng, muốn chết không được. Nói, Ti Đồ Buôn đi đến Âu Ngạo bên người, hướng trong đầu hắn rót vào mấy sợi linh lực. Âu Ngạo ung dung tỉnh lại, đầu vừa có chút thanh minh, liền há mồm muốn mắng người. Ti Đồ Buôn tay mắt lanh lẹ, nâng tay lên, ba 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 mấy đại bàn tay hung hăng quất vào Âu Ngạo trên mặt. Cái này vài bàn tay lực đạo mười phần, Âu Ngạo trên mặt trong nháy mắt hiện ra hồng hồng dấu ngón tay, răng bị băng mất rồi mấy khỏa, đầu cũng bị đánh cho khuynh hướng ở bên, để hắn sửng sốt một câu đều không có mắng thành. Âu Ngạo lung lay đầu, oán hận nhìn về phía Ti Đồ Buôn, ánh mắt kia phảng phất vệ người bình thường. Tiếp lấy hắn lại quét về phía bên cạnh Diệp Phàm bọn người, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi dám như vậy đối với ta? Biết ta Ô Đường Các võ quán hậu trường là ai chăng? Ti Đồ Buôn cười lạnh một tiếng, thử, bớt nói nhảm, tới nơi này, ta quản lý hậu trường là ai, tranh thủ thời gian bằng hàng giao. Các ngươi có phải hay không còn có một quyển khác sổ sách? Còn có trên sổ sách ghi chép Phạm Thịnh là ai? Ở nơi nào? Âu Ngạo nghe vậy, đem đầu đốn éo, thử lạnh một tiếng, không biết. Không nói. Thử, vậy ta liền lấy chùy thủ ở trên thân thể ngươi đâm lỗ máu. Hỏi một lần, ngươi nếu là trọi cứng một lần, ta liền đâm ngươi một cái lỗ máu, một mực chúng vào ngươi nói là dừng. Ti Đồ Đốn hung tận uy hiếp nói. Vừa dứt lời, vì cho Âu Ngạo phát triển trí nhớ, Ti Đồ Buôn ánh mắt đống nhiên phát lạnh, chùy thủ ra khỏi vỏ, đống nhiên đâm về Âu Ngạo đùi. Ngao. Âu Ngạo trong nháy mắt kêu lên thảm thiết, thân thể cũng bởi vì đau nhức kịch liệt mà run rẩy lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống. Trên đùi lỗ máu, máu chảy ồ ạt. Âu Ngạo đau đến bờ môi run rẩy, trừng lớn hai mắt, chỉ vào Ti Đồ Buôn, lắp bắp nói, "Ngươi Âu Ngạo lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, linh lực bị phong, đùi chịu một đau này, đau đến hắn kém chút ngất đi, quả muốn ngất đi. Hắn này bình thường linh lực hộ thể, coi như bị gọt đi cái cánh tay, vận chuyển linh lực cũng có thể cầm máu giảm đau. Nhưng bây giờ, đau đến hắn run lập cập, máu ào ào chảy, sinh cơ sói mòn cảm giác." Để trong lòng của hắn âm thầm rung động, nhanh, nhanh lên cho ta cầm máu a, không phải vậy ta sẽ chết rồi. Đột nhiên, Âu Ngạo nhớ tới người trước mắt này là ai, hắn cố nén đau nhức, kéo cuống họng hô, ngươi là Thanh Lam Các các chủ, ngươi dám bắt ta đến thẩm vấn. Ngươi liền không sợ Trấn Bắc Vương biết, niêm phong ngươi cái này Thanh Lam Các, đem các ngươi tất cả đều trộm tới xung quân. Ti Đồ Buôn nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, khinh thường nói, nha, xem ra ngươi vừa rồi nghe không hiểu ta lời nói, bây giờ lại còn dám cầm Trấn Bắc Vương đến uy hiếp ta. Nói, hắn ánh mắt run lên, dơ lên lóe ra hàn quang truy thủ, vừa chuẩn bị lại cho Âu Ngạo đâm một cái lỗ máu. Âu Ngạo thấy thế, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi đau đớn ký ức vẫn còn mới mẻ, thân thể run như run rẩy, vội vàng cầu xin tha thứ, đừng đâm, ta nói. Ti Đồ Buôn lúc này mới dừng lại động tác, hừ lạnh một tiếng, sớm dạng này không phải tốt, tránh khỏi gặp ra thịt nỗi khổ. Nói xong, Ti Đồ Buôn thuận tay cho hắn đã ngừng lại chảy xuôi máu chảy. Âu Ngạo thở hổn hển, do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói, một quyển khác sổ sách tại. Tại trấn Bắc Vương phủ, ta từng nghe chúng ta các chủ ô bá tiết lộ qua một lần. Hắn nói đó là một bản đặc thù sổ sách, dùng để ghi chép thượng kinh thành bị bắt tiên kiêu nhân viên. Về phần Phạm Thịnh là ai, ta thật không biết, cũng là chúng ta các chủ ô bá biết, có lẽ trấn Bắc Vương biết. Trong võ quán có một số việc ô bá giấu giếm ta, không để cho ta biết, ta cũng không dám tìm tới hắn nghe ngóng. Ti đồ buôn cùng Diệp Phàm liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không nghĩ tới cái này trấn Bắc Vương đúng là phía sau màn chủ tử. Chương 281, trấn Bắc Vương tính toán chương 281, trấn Bắc Vương tính toán ngoại tạo. Tối đường chẳng lẽ lại cùng trấn Bắc Vương Vương phủ cũng có cấu kết? Còn có Khổng Thiên Huyên cái kia ác đạo cô, mất tích Chu Lạc Kỳ, sẽ không đều cùng trấn Bắc Vương Vương phủ thoát không khỏi liên quan đi. Diệp Phàm căn cứ ma khí cùng Âu Ngạo khẩu cùng, đem các phương liên quan đứng lên, càng suy nghĩ càng kinh ngạc. Tay của hắn không tự giác nắm chặt, cái này liên tiếp chuyện phát sinh, đều chỉ hướng cái kia trấn Bắc Vương Vương phủ. Cái này khiến Diệp Phàm càng quyết định, nhất định phải đêm tối thăm dò trấn Bắc Vương Vương phủ. Lại nói hai ngày trước cái kia đeo đầu sói ngọc bội người bị mặt, hắn là trấn Bắc Vương Mộ Dung Bắc Tâm Phúc một chồng, Gia Luật Mãng. Đêm hôm đó, Gia Luật Mãng ám sát Phượng Thanh Ca không thành, chật vật trốn về trấn Bắc Vương Vương phủ, thẳng đến trấn Bắc Vương Mộ Dung Bắc thư phòng. Gia Luật Mãng thở hổn hển xông vào thư phòng, nhìn thấy Mộ Dung Bắc, cũng không đoái hoài tới hành lễ, gấp giọng nói: "Vương gia, việc lớn không tốt." 11 năm trước chạy trốn tiểu công chúa Phượng Thanh Ca trở về. Mộ Dung Bắc nguyên bản chính nhàn nhã thưởng thức trà, nghe nói như thế, chén trà trong tay một trận, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Gia Luật Mãng: "Ngươi nói cái gì? Phượng Thanh Ca trở về? Ngươi xác định?" Gia Luật Mãng dùng sức gật đầu, thiên chân văn sát. Vừa rồi ta ở trên nhìn ngõ hẻm trải qua, ngẫu nhiên nghe thấy nàng nói chuyện, mới nhận ra nàng chính là năm đó được người cứu đi tiểu công chúa. Đáng tiếc ta vừa rồi động thủ ám sát nàng, bị bên người nàng một tiểu đệ cản lại, tên kia thực lực không kém gì ta, ta không thể đắc thủ. Mộ Dung Bắc sắc mặt âm trầm xuống, đặt chén trà xuống, trong thư phòng đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Phượng Thanh Ca, ngươi nếu trốn được một mạng, liền nên hảo hảo đợi tại Linh Hư Tông. Ngươi vậy mà trở về muốn báo món thù năm đó, cái kia coi như ngươi là Linh Hư Tông nổi môn đệ tử, ta cũng phải mạo hiểm giết ngươi." Vương gia, ngươi đã sớm biết Phượng Thanh Ca không chết, hơn nữa còn là Linh Hư Tông nội môn đệ tử. Gia Luật Mãng kinh ngạc nói. Mộ Dung Bắc dừng bước lại, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Ân, Uyên Nhi một tháng trước sai người đưa tin trở về, nói hắn tại Thanh Đồng bí cảnh cửa vào quảng trường đụng phải công chúa Phượng Thanh Ca, mới biết được nàng gia nhập Linh Hư Tông, còn trở thành nội môn đệ tử, không nghĩ tới hôm nay nàng lớn lên nhanh như vậy. Gia Luật Mãng đội la lên, vương gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể để nàng còn sống trở về Linh Hư Tông a. Nàng đối với chúng ta chính là một cái uy hiếp. Hắn gặp Mộ Dung Bắc lâm vào trầm tư, trong lòng lo lắng càng sâu, vội vàng khẩn cầu: "Vương gia, khẩn cầu ngài phái mấy người cho ta, ta dẫn bọn hắn đi tập sát Phượng Thanh Ca. Vạn nhất nàng tiếp xúc đến Thái Thượng Hoàng, mời ra Thái Thượng Hoàng truy tra chuyện năm đó, đôi kia chúng ta có thể thật lớn không ổn." Mộ Dung Bắc trầm ngâm một lát, âm thanh lạnh lùng nói: "Không, ngươi không có khả năng lại tự mình xuất thủ. Ngươi lập tức đi tìm Ô Bá, để hắn an bài mấy người, nghĩ biện pháp tìm tới Phượng Thanh Ca bọn hắn điểm dừng chân. Chú ý trước giám thị động tĩnh của bọn họ, tra ra thực lực chân chính của bọn họ, chờ bọn hắn lạc đàn lại sắp xếp người tập sát bọn hắn. Chúng ta tập sát Phượng Thanh Ca, không thể để cho Linh Hư Tông theo dõi, càng không thể để Thái Thượng Hoàng nghe thấy việc này. Vừa vặn mấy ngày nay, Thừa Phong Thương hành cử hành hội đấu giá, các nơi tu sĩ buôn dũng mà tới, ngư long hỗn tạp, lẫn nhau kết thủ kết toán báo thủ đó là chuyện thường. Chúng ta vừa vặn có thể mượn dùng cái này để che giấu Phượng Thanh Ca bị giết chân tướng." Gia Luật Mãng nghe nói, mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. Mà Mộ Dung Bắc thì đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa, trong ánh mắt lóe ra hung ác nham hiểm quan mang, trong miệng thấp giọng tự nói: "Hừ, Phượng Thanh Ca, ngươi nếu trở về cũng đừng nghĩ sống thêm lấy rời đi." Mộ Dung Bắc đột nhiên vua hót một cái: "Ai nha, chuyện này còn không có nói cho hoàng hậu đâu. Phượng Thanh Ca sự tình không thể coi thường, nếu không sớm cáo chi hoàng hậu, vạn nhất Phượng Thanh Ca thật chạy vào hoàng cung, đụng phải Thái Thượng Hoàng, vậy coi như nguy rồi." Sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Bắc chờ đúng thời cơ, cầu kiến hoàng hậu. Vừa thấy được hoàng hậu, Mộ Dung Bắc liền đem năm đó cá lọt lưới Phượng Thanh Ca trở về Thượng Kinh sự tình một năm một mười nói ra. Hắn còn cố ý cường điệu, Phượng Thanh Ca bây giờ đã là Linh Hư Tổng nội môn đệ tử. Hoàng hậu Khổng Thu Vận nguyên bản chính nhàn nhã thưởng thức trà, nghe nói như thế, chén trà trong tay ầm một tiếng đặt lên bàn. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt hàn quang lóe lên: "Cái gì? Năm đó lọt lưới cái kia tiểu phượng hoàng, Phượng Thanh Ca, thế mà còn sống trở về, còn lắc mình biến hóa thành Linh Hư Tông nội môn đệ tử. Cái này không được, Mộ Dung Bác, ngươi tuyệt không thể để nàng có cơ hội bước vào hoàng cung nửa bước. Năm đó là người của ngươi hành sự bất lực, để nàng chạy trốn, hiện tại ngươi đến lập tức nghĩ biện pháp giải quyết hết nàng. Tay chân làm cho ta chỉ toàn điểm, đừng lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, nếu là gây ra rủi ro, ta bên này cũng không giữ được ngươi. Còn có, trong hoàng cung ta sẽ để cho tâm phúc của ta chăm chú nhìn, vừa có gió thổi cỏ lay liền thông chi ngươi." Mộ Dung Bắc liền vội vàng con người, ngựa khí gấp rút: "Hoàng hậu nương nương yên tâm, ngoài hoàng cung sự tình ta toàn quyền phụ trách, trong cung liền làm phiền ngài hao tổn nhiều tâm trí. Ta đã phái người đi thăm dò chỗ ở của nàng, giám thị nhất cử nhất động của nàng, chỉ cần nàng lạc đàn, lập tức độc thủ, tuyệt không để lại người sống. Hiện tại Thừa Phong Thương hành muốn tổ chức hội đấu giá tới gần, Thượng Kinh tới không ít tu sĩ, ngư long hỗn tạp, chính là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt. Đối với cơ hội khó được, nhất định phải nắm chặt, đừng gây nên Linh Hư Tông chú ý khi tất yếu, coi như hy sinh một hai cái thủ hạ, cũng phải đem sự tình làm được thiên ý vô phùng." Hoàng hậu Khổng Thu Vận trong ánh mắt hiện lên một vòng ngân lệ, ngữ khí băng lãnh: "Là, thuộc hạ minh bạch, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Mộ Dung Bác đội vàng nhận lời. Hoàng hậu đột nhiên thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, đáng tiếc ta Đường Muội Thiên Huyền hai ngày trước gặp thần hồn công kích, bị thương nhẹ, không phải vậy ta liền để nàng giúp ngươi một cái. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, Trấn Bắc Vương, hy vọng ngươi có thể gánh vác trọng trách này, về sau tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Mộ Dung Bác liền vội vàng không người hành lễ, ngữ khí kiên định, đa tạ hoàng hậu nương nương thưởng thức, ngài liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Nói xong, Mộ Dung Bác vội vàng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy như thế nào bóp chết Phượng Thành Ca uy hiếp này. Trở lại Trấn Bắc Vương phủ, Mộ Dung Bác tiến thư phòng, liền vội vã truyền âm hỏi tham gia Luật Mãng tiến triển như thế nào. Lúc xế chiều, gia Luật Mãng rốt cục đội vàng gấp trở về, một mặt hưng phấn, vương gia, Ô Bá đã thăm dò đến Phượng Thành Ca một đoàn người điểm dừng chân. Bọn hắn thuê duyệt lai cư khách sạn phía sau một cái viện, Thanh Đũ Biên. Gia Luật Mãng hướng Mộ Dung Bác bẩm báo nói, mà lại Ô Bá còn thăm dò đến, Phượng Thành Ca cùng nàng một sư muội, sư đệ sáng hôm nay đi Thanh Lam Các. Thời điểm ra đi là nàng cùng sư muội về tới trước. A, bọn hắn đi Thanh Lam Các làm gì? Mua sắm đan dược. Không đối, hội đấu giá liền muốn bắt đầu, bọn hắn hẳn là sẽ không ở thời điểm này đi Thanh Lam Các mua đan dược. Vậy bọn hắn đi Thanh Lam Các, hẳn là đi nghe ngóng tin tức. Mộ Dung Bác cau mày, suy đoán nói, bọn hắn sẽ đi nghe ngóng tin tức gì đâu? Chương 282, tình thế không ổn hiệp sĩ có nổi. Chương 282, tình thế không ổn hiệp sĩ có nổi. Mộ Dung Bác không khỏi bắt đầu cân nhắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến Gia Luật Mãng, trong lòng chấn động mạnh một cái, không tốt. Bọn hắn đi Thanh Lam Các, hẳn là chạy nghe ngóng tin tức của ngươi đi. Gia Luật Mãng, ngươi ra vào vương phủ phải cẩn thận một chút, tốt nhất kiểu trang cách ăn mặc một phen lại ra ngoài, mà lại có thể ít đi ra ngoài liền tận lực ít đi ra ngoài. Thanh Lam Các đám người kia cũng không phải ăn chay, bọn hắn khiếu giác linh mẫn rất, mà lại phía sau còn có Trấn Nam Vương chỗ dựa, ta cũng không làm gì được bọn họ. Gia Luật Mãng nghe vậy, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng gật đầu xưng là. Mộ Dung Bác ánh mắt run lên, cấp tốc phân phó nói, Gia Luật Mãng, để Ô Bá lập tức chọn mấy cái cơ linh thủ hạ, lặng lẽ mai phục tại Thanh Đu Viên bốn phía, ngàn vạn giấu kỹ, chớ bị đối phương phát giác. Chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm hành tung liền tốt, không cần áp sát quá gần, một khi Phượng Thanh Ca lật đàn, hỏa tốc đến báo, ta an bài xong người đầu thủ. Nhớ kỹ, để Ô Bá cần phải ẩn tàng tốt một chút, chớ kinh động bọn hắn. Gia Luật Mãng vừa mới gật đầu, chuẩn bị chạy như bay. Mộ Dung Bác lại bỗng nhiên gọi lại hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chấm đã. Lại phái một số người nhìn chằm chằm Thanh Lam Các, chỗ kia không đơn giản, vạn nhất bọn hắn có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta cũng tốt sớm ứng đối. Vừa có gì động, lập tức đến báo, không được sai sót. Là, vương gia xin yên tâm. Gia Luật Mãng ứng thanh, thân hình lóe lên, đã biến mất ở ngoài cửa. Giữa trưa ngày thứ hai, Mộ Dung Bác ngay tại trên ghế nằm híp mắt nghỉ ngơi, đột nhiên bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập bừng tỉnh. Hắn hơi nhướng mày, không vui quát, tiến đến. Gia Luật Mãng mang theo Ô Bá mặt hốt hoảng đẩy cửa vào, liền hành lễ đều không để ý tới, gấp giọng nói, vương gia, việc lớn không tốt. Ô Đường các võ quán buôn bán nhân khẩu sổ sách, tối hôm qua không cánh mà bay. Mộ Dung Bác nghe chút, lập tức từ trên ghế nằm bắn lên, trừng mắt về phía Ô Bá, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cái gì? Sổ sách ném đi. Ô Bá các ngươi đám phế vật này, là thế nào trông coi? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một bả nhấc lên chén trà trên bàn, hung hăng quẳng xuống đất. Vang một tiếng vang giòn, chén trà trong nháy mắt vỡ thành vô số phiến, bắn tung tóe khắp nơi. Ô Bá dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền bị giảm xuống đất. Đầu hắn như là gà con mổ thóc giống như, đập không ngừng, trong miệng liên thanh cầu xin tha thứ, vương gia bất giận, vương gia bất giận à. Là chúng ta lơ là sơ suất. Tối hôm qua trong võ quán người đều đội vàng những chuyện khác, chẳng ai ngờ rằng sổ sách liền bị người trộm đi. Ta đã phái người đi truy tìm, nhưng đến hiện tại còn không có cái tin tức truyền về. Mộ Dung Bác tức giận đến toàn thân run rẩy, cái này sổ sách thế nhưng là cực kỳ trọng yếu a. Một khi rơi vào đối đầu trong tay người, Ô Đường các võ quán vậy coi như triệt để xong, liền ngay cả hắn Trấn Bắc Vương cũng phải đi theo bị liên lụy. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng phân phó nói, Ô Bá, ngươi lập tức tăng số người nhân thủ, toàn thành tìm kiếm cho ta. Dù là đem thượng kinh thành lật cái út sấp, cũng phải đem sổ sách tìm cho ta trở về. Nhớ kỹ, chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng tiết lộ phong thanh. Nếu như bị người để mắt tới, vậy coi như là không chết cũng phải lộ ra. Ô Bá liên tục không ngừng gật đầu, đứng lên liền vội vàng ra bên ngoài chạy. Mộ Dung Bắc một lần nữa ngồi trở lại trên ghế nằm, lông mày vận thành một cái u cục, trong miệng lẩm bẩm, may mắn ta lưu lại một tay, trọng yếu nhân viên sổ sách còn tại bản vương chỗ này, không phải vậy chuyện này thật muốn ở kinh thành chọc thủng trời. Có thể Ô Đường các võ quán lần này rất sổ sách, nếu như bị người hữu tâm công bố ra ngoài, làm mưu đồ lớn, chẳng phải là sẽ liên lụy đến ta. Không được, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cùng Ô Đường các võ quán phủi sạch quan hệ, không phải vậy ta cái này Trấn Bắc Vương thanh danh coi như hủy. Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Bắc cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại. Hắn trong phòng vòng vo tầm bài vòng, đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hừ, Ô Đường các võ quán, đã các ngươi chính mình bất tranh khí, vậy cũng đừng trách bản vương tâm ngoan. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đến tìm thực lực mạnh hơn một chút người có nổi, đem bản vương cùng võ quán tầm quan hệ này triệt để rũ sạch. Ân, Ô Bá giữ lại về sau còn có thể tiếp tục dùng, tha hắn một lần. Về phần Ô Ngạo, rất thích hợp con cái nổi này nghĩ được như vậy, Mộ Dung Bác lập tức la lớn, Gia Luật Mãng, Gia Luật Mãng, Gia Luật Mãng đội vàng hấp tấp chạy vào, thở mạnh cũng không dám, vương gia, ngài có gì phân phó? Mộ Dung Bác ánh mắt ấm lãnh, gàn từng chữ một, ngươi lập tức đi thu thập Ô Đường các võ quán chứng cứ phạm tội, đặc biệt là Ô Ngạo cực kỳ thủ hạ chứng cứ phạm tội. nhất là bọn hắn bắt người mua bán hoạt động, càng nhiều càng tốt. Nhưng là, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem bản vương từ ổ đường các võ quán trong vũng bùn bỏ đi thanh trừ, có thể phiết nhiều rõ ràng liền phiết nhiều rõ ràng. Gia Luật Mãng sững sờ, lập tức kịp phản ứng, "Vương gia, ý của ngài là không sai." Mộ Dung Bác cười giả dối đạo, đem nổi vứt cho Ô Bá cùng Âu Ngạo cái kia hai cái ngu xuẩn. Đặc biệt trọng điểm chiếu cô Âu Ngạo, để hắn tới làm dê thế tội này. Gia Luật Mãng gật đầu đáp, "Là, vương gia." "Cái kia Ô Bá hắn Ô Bá." Mộ Dung Bác hơi suy nghĩ một chút nói, "Thông chỉ hắn đêm nay rời đi Thượng Kinh, đến địa phương khác tránh một chút đầu ngõ gió. Các loại chuyện này qua, cùng lắm thì lại để cho hắn làm cái võ quán mới." Gia Luật Mãng trong lòng run lên, không dám nhiều lời, ứng tiếng nói, "Là, vương gia." "Ta cái này đi làm." Mộ Dung Bác lại gọi lại hắn, "Chờ chút." Người thông tri Ô Bá lúc, liền nói bản vương đã làm ra quyết định, từ bỏ Âu Ngạo, đem Âu Ngạo đẩy ra đỉnh nổi. Mà hắn tạm lánh đầu ngọn gió, đừng chạy quá xa, chờ đợi bản vương tin tức, về sau bản vương sẽ còn trọng dụng hắn. Sau khi nghe xong, Gia Luật Mãng lĩnh mệnh mà đi. Mộ Dung Bác thì ngồi trên ghế, khoe miệng từ từ câu lên một vòng âm tàn lại giảo hoạt ý cười, "Hừ, để Âu Ngạo cùng hắn đám kia cấp dưới đỉnh cái nổi này phù hợp." Mượn nói Âu Ngạo bắt, trực tiếp đem hắn răng rắc, chuyện về sau liền đều tốt xử lý nhiều. Đến lúc đó, bản vương chẳng những có thể cùng chuyện này phiết sạch sẽ, còn có thể vứt cái phá hủy người buôn bán cứ điểm công lao, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ, có thể tối đường không được à, đây chính là hoàng hậu nương nương đòn sát thủ, găng tay đen. Nếu là tối đường sự tình bị tiết lộ đi ra, hoàng hậu nương nương không được đem bản vương ăn sống nuốt tươi. Bản vương chủ động phá hủy Ô Đường các võ quán, chủ động hấp dẫn lực chú ý, cũng có thể cho tối đường cản cản hai. Hắc, nói không chừng còn có thể hoàng hậu nương nương chỗ ấy lấy điểm chỗ tốt đâu. Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Bác vô đuổi, càng thêm kiên định quyết định của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sắp trời dần tối, tự lẩm bẩm, ngày mai hội đấu giá ngay từ đầu, bản vương liền động thủ bắt người. Hội đấu giá, bản vương coi trọng đồ vật, liền để tiểu tôn nữ Huyền Nhi thay bản vương đi là được. Những cái kia chướng mắt ra hỏa đều đi tham gia náo nhiệt, bản vương vừa vặn ngầm thao tác một phen. Màn đêm buông xuống, Mộ Dung Bác ngồi trong phòng, con mắt chăm chú nhìn cửa ra vào, liền đợi đến Gia Luật Mãng tin tức. Chương 283, hội đấu giá mở ra. Chương 283, hội đấu giá mở ra. Rốt cục, Gia Luật Mãng sôi động trở về, cầm trong tay một chồng thật dày chứng cứ phạm tội, tất cả đều là cho Âu Ngạo chuẩn bị. Mộ Dung Bác tiếp nhận chứng cứ phạm tội, lật nhìn mấy lần, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cười to nói, "Ha ha, tốt, làm tốt lắm." Thời gian nhoáng một cái, đi vào sáng sớm ngày thứ hai, Thừa Phong Thương Hành hội đấu giá khai mạc thời gian đến. Mộ Dung Bác sáng sớm ăn sáng xong, đưa tiễn nhảy nhót tương bừng tiểu tôn nữ, liền trong thư phòng thưởng thức linh trà, trong lòng tính toán bắt Âu Ngạo thời cơ. Một bên khác, Diệp Phàm mang theo Phượng Thanh Ca, Phù Lạc Nhi, còn có Mặc Thao hai huynh muội, sáng sớm liền đuổi tới Thanh Lăng Các, cùng ti đồ buôn phụ tử hội hợp. Một nhóm bảy người, trung trung điệp điệp đi tới Thừa Phong Thương Hành hội đấu giá hội trường. Vé vào sân mỗi người đến móc 200 khối linh thạch, môn hạng này nhưng làm không ít tu giả ngăn tại ngoài cửa. Diệp Phàm bọn hắn sau khi nạp linh thạch, thuận lợi bước vào sàn bán đấu giá. Trong hội trường trang trí đến trắng lệ, lầu một là tán khách tọa vị khu, tiếng người huyên náo, lầu 2 thì là từng gian phòng khách quý, mỗi cái gian phòng đều có chuyên trách phục vụ viên hầu hạ. Chỉ cần xuất ra nổi linh thạch, ai cũng có thể tại lầu 2 bao cái phòng khách quý, thưởng thụ lấy bên trong phòng linh trà, an bản, hài lòng rất. Mà lại, lầu 2 phòng khách quý đều bố trí bình bích trận pháp, thần niệm căn bản dò xét không đến tình huống bên trong, tư mật tính cực dai. Ti đồ buôn đã sớm đã đặt xong một gian phòng khách quý, tiến hội trường, hắn liền mang theo mọi người thẳng đến lầu 2. Phục vụ viên cung kính tiếp nhận thẻ phòng, dẫn lĩnh bọn hắn 7 người tiến nhập 5 hào phòng khách quý. Trong phòng bố trí được gấm áp lại lịch sự tao nhã, một cái bàn tròn bày ở giữa, phía trên đã pha tốt linh trà, bày đầy ăn vặt. Trên bàn còn để đó một bản vật đấu giá sách nhỏ, Diệp Phàm thuận tay cầm lên, lật ra nhìn lại. Trên sách nhỏ kỹ càng hàng ra lần này hội đấu giá vật đấu giá, từ chân quý đan dược, pháp bảo, đến hi hữu công pháp, trợ đạo vật liệu luyện khí các loại. Bất quá, Diệp Phàm nhìn tới nhìn lui, đối với pháp khí kia mạ vàng trầm cảm thấy hứng thú. Mà Phượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi hai người thì đều nhìn chúng cái kia lưu kim ngọc phượng trầm, cuối cùng vẫn là Phượng Thanh Ca hảo phóng tặng cho Phù Lạc Nhi. Mặc Thao cùng Mặc Vận mục đích tính mạnh nhất, mục tiêu của bọn hắn chính là ảo mộng thạch cùng không vân tinh. Đây chính là hai huynh muội bọn họ quay về Trung Châu, về nhà hy vọng. Một khắc đồng hồ đằng sau, trong hội trường tiếng ồn ào dần ngừng lại, hội đấu giá tuyên bố chính thức bắt đầu. Chỉ gặp một vị thân mang hoa lệ trường bào hiểu điệu mỹ nữ, chậm chậm đi lên bàn đấu giá. Nàng chính là lần hội đấu giá này người chủ trì, Điền Tịnh. Ân, người chủ trì này thực lực cũng không yếu a. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cô. Hắn cảm giác đến Điền Tịnh trên thân phát ra khí tức, lại là luyện khí 12 tầng. Mọi người tốt, ta gọi Điền Tịnh, là lần hội đấu giá này người chủ trì. Điền Tịnh mỉm cười, thanh âm thanh thúy êm tai giới thiệu đạo, thật cao hứng có thể vì mọi người chủ trì lần này thịnh đại hội đấu giá. Thừa Phong Thương Hành vì mọi người góp nhặt rất nhiều tu hành tài nguyên, hy vọng có thể thỏa mãn các vị đang ngồi ở đây nhu cầu. Lần này hội đấu giá tiếp tục thời gian tạm định là 3 ngày, cụ thể nhìn đấu giá tiến trình mà định ra. Tốt, hiện tại để chúng ta chính thức bắt đầu hôm nay đấu giá hoạt động. Nói xong, Điền Tịnh vung tay lên, phục vụ viên lập tức đưa lên kiện thứ nhất vật đấu giá, cực phẩm tẩy tùy đan. Tên như ý nghĩa, tẩy tùy đan, tẩy tùy pháp quyết, có thể cải thiện tư chất tu luyện, tăng lên tốc độ tu luyện. Điền Tịnh giới thiệu nói, mà bây giờ bình này bên trong hai viên đang dược, thế nhưng là cực phẩm tẩy tùy đan, chân quý mà hi hữu, cải thiện hiệu quả đây chính là đỉnh cấp. Giá khởi điểm 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 khối linh thạch. Người chủ trì thanh âm vừa dứt, dưới đài liền vang lên một mảnh đấu giá âm thanh.
220 khối, 250 khối, ta ra 280 khối. Cái này cực phẩm tẩy tủy đan thế nhưng là Lưu Sán cùng Mục Thần Ủy Thác muốn cạnh tranh, Tư Đồ Minh kiềm chế lại nội tâm xúc động, chờ đợi phía dưới mọi người đấu giá. Giá cả một đường tiêu thăng, khi giá cả lên cao đến 350 khối linh thạch lúc, thanh âm rốt cục tạm thời đình chỉ. Cái giá tiền này còn tại hai người Ủy Thác phạm vi bên trong, Tư Đồ Minh tranh thủ thời gian ra giá, ta ra 380 khối, 400 khối. Có người theo sát không thả. 450 khối. Tư Đồ Minh lại hung ác tăng thêm một lần giá, lần này dọa lui phía sau người đấu giá. Cuối cùng, Tư Đồ Minh lấy 450 khối linh thạch cạnh được bình này cực phẩm tẩy tùy đan. Sau đó, người chủ trì điền tịnh lại để cho phục vụ viên đưa ra nhị giai giải độc đan, duyên thọ đan. Những đan dược này vừa vào sân, lập tức đưa tới rất nhiều người đấu giá. Nhất là cái kia duyên thọ đan, càng là đưa tới đông đảo niên kỷ lớn tu giả tranh đoạt, tràn diện một lần nóng nảy. Tiếp xuống vật đấu giá là thượng phẩm trúc cơ đan, hết thảy có 3 viên, tách ra 3 lần đơn độc. Điền tịnh dùng sức tuyên dương đứng lên, cái này thượng phẩm trúc cơ đan có thể lợi hại, nuốt nó trúc cơ, nhưng so sánh phổ thông trúc cơ đan xác suất thành công phải lớn 3 thành. Cái này gia tăng 3 thành xác suất thành công, ý vị như thế nào, ta muốn mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Vậy liền mang ý nghĩa cạnh đến đan này người, đột phá bình cảnh, bước vào trúc cơ kỳ, ở trong tầm tay. Người chủ trì điển tịnh nói đến người đấu giá cảm xúc bành trướng. Tư Đồ Minh càng là nghe được ma quyền sát trưởng, kích động, hắc, rốt cục đến phiên thượng phẩm trúc cơ đan ra sân. Đan được này, ta Tư Đồ Minh chắc chắn phải có được. Thượng phẩm trúc cơ đan, giá khởi điểm 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối linh thạch. Người chủ trì điển tịnh thanh âm vừa dứt, dưới đài liền vang lên một mảnh đấu giá âm thanh. 550 khối, 600 khối, ta ra 700 khối. Tư Đồ Minh tranh thủ thời gian lên tiếng báo giá. 750 khối. Đột nhiên, đối diện phòng truyền ra một cái thanh thúy giọng nữ. 800 khối. Tư Đồ Minh theo sát không thả. 900 khối. Đối diện giọng nữ lại ra giá. Đối diện cô nương kia là ai a? Thế nào liền cùng ta đòn kêu lên? Tư Đồ Minh trong lòng không vui, sau đó lại tăng giá báo ra, 1000 khối. Ta trấn Bắc Vương phủ ra 1100 khối. Cái kia đang giận giọng nữ lần nữa truyền ra, phách lối đến cực điểm. Hắc, ta nói người nào? Nguyên lai là trấn Bắc Vương phủ a. Báo ra tên tuổi đến, muốn lấy thế để người a. Tư Đồ Minh không phục, lần nữa báo giá đạo, 1150 khối. Ngươi là ai a, xưng tên ra, dám cùng ta trấn Bắc Vương phủ đoạt trúc cơ đan. Đáng giận giọng nữ tiếp tục phách lối. Ngươi quản ta là ai, uy củ của nơi này là người trả giá cao được. Ngươi trấn Bắc Vương phủ nếu là không có linh thạch, cũng đừng có ở chỗ này khoe khoang. Mau về nhà tắm một cái ngủ đi. Tư Đồ Minh rất khó chịu đối phương, trực tiếp đổi trở về. Diệp Phàm mấy người sau khi nghe xong, bắt đầu cười hắc hắc, cái này Tư Đồ Minh đối người thật là có một bộ. Cái này khiến đối diện Mộ Dung Nguyện khí đến nổi trận lôi đình. Thử, có gan ngươi liền chờ đó cho ta, ta ra giá 1300 khối linh thạch. 1500 khối. Tư Đồ Minh cũng hạ quyết tâm, cùng đối phương đòn kia lên. 2000 khối. Mộ Dung Nguyện khí phấn phía dưới, thốt ra. 2500 khối. Tư Đồ Minh khẽ cắn môi, lần nữa tăng giá. 3000 khối. Giá này vừa ra, đám người nghe được một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều lắc đầu nói không đáng. Tư Đồ Minh cũng nghe được mộng, dự tính của hắn nhiều nhất là 2000 khối linh thạch, vừa rồi hô lên 2500 khối đã là liều mạng. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ điên cuồng như vậy, vậy mà ra giá 3000 khối. Chương 284, đối chọi gay gắt chương 284, đối chọi gay gắt hắc, đi. Liên ngươi linh thạch nhiều muốn làm đoan đại đầu, ta tặng cho ngươi, phía sau còn có 2 viên đâu. Ngốc điếu. Tư Đồ Minh cười nhạo nói, hắn quyết định từ bỏ cái này mai thứ nhất cạnh tranh, chờ đợi phía sau cơ hội. Người chủ trì điền tĩnh ngay vậy, tranh thủ thời gian hưng phấn mà la lớn, 3000 khối lần thứ nhất, 3000 khối lần thứ hai, 3000 khối lần thứ ba, thành giao. Mộ Dung Nguyệt nghe được thành giao hai chữ, mặc dù nàng độc chiếm lao đầu, đập xuống viên này trúc cơ đan, nhưng trong lòng làm sao cũng cao hứng không nổi, có loại bị đùa bỡn cảm giác. Nàng oán hận trừng mắt về phía đối diện năm hào phòng, thử, đừng cho ta điều tra ra ngươi là ai, không phải vậy ta để cho người chịu không nổi. Mai thứ nhất thượng phẩm trúc cơ đan bị Mộ Dung Nguyện lấy giá trên trời đập xuống sau, phòng đấu giá bầu không khí càng lửa nóng. Người chủ trì điền tĩnh nhếch miệng lên, rèn sắc khi còn nóng hô, sau đó, mai thứ hai thượng phẩm trúc cơ đan, giá khởi điểm vẫn như cũ 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 khối. Vừa dứt lời, Tư Đồ Minh liền kéo cuống họng hô to, 1000 khối. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí, nghĩ đến tuyệt không thể để Mộ Dung Nguyện lại dễ dàng đắc thủ. Mộ Dung Nguyện tại đối diện phòng hừ lạnh một tiếng, lập tức trả lời, 1200 khối. Tư Đồ Minh trừng mắt, lớn tiếng nói, 1500 khối. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể theo tới bao nhiêu. Mộ Dung Nguyện không chút nào yếu thế, âm thanh kêu lên, 1800 khối. Cái này kịch liệt đấu giá để người chung quanh đều trở nên hưng phấn, nhao nhao châu đầu ghé hai nghị luận. Diệp Phàm mấy người cũng ở một bên thấy say sưa ngon lành, Phù Lạc Nhi nháy mắt, nhỏ giọng nói, hai người này lại đòn khiêng lên rồi, có ý tứ. Tư Đồ Minh khẽ cắn môi, hô, 2000 khối. Mộ Dung Nguyện tựa hồ quyết tâm, không để cho Tư Đồ Minh cầm xuống viên đan dược này, ngay sau đó hô, 2500 khối. Tư Đồ Minh cái chán toát ra mồ hôi mịn, hắn do dự một chút, nhưng vẫn là dậm chân một cái, hô, 3000 khối. Mộ Dung Nguyện trầm mặc một lát, đột nhiên cất cao giọng, 3500 khối. Tư Đồ Minh nghe được cái giá tiền này, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tên điên, có người dạng này đấu giá sao? Hắn hung hăng nắm chặt nắm đấm, bất đắc dĩ từ bỏ đấu giá. Nay sẽ người chủ trì điền tịnh có thể cao hứng, tranh thủ thời gian hô, 3500 khối lần thứ nhất, 3500 khối lần thứ hai, 3500 khối lần thứ ba, thành giao.
Ngay sau đó, mai thứ ba thượng phẩm trúc cơ đan lại bắt đầu đấu giá, đây là cuối cùng một viên thượng phẩm trúc cơ đan. Điền Tịnh kéo cuống họng hô, mai thứ ba thượng phẩm trúc cơ đan cũng là cuối cùng một viên, giá khởi điểm 500 khối linh thạch, tăng giá hay là không ít hơn 50 khối, bắt đầu. Tư Đồ Minh con mắt đỏ bừng, giống như là đầu tức giận châu đực, dẫn đầu quát, 2000 khối. Hắn nghĩ đến một vòng này làm sao cũng phải lật về một thành. Mộ Dung Uyển tại trong phòng cười khẩy, thanh âm thanh thúy lại phách lối, 2500 khối. Tư Đồ Minh cùng Mộ Dung Uyển đối oan ra này, lại lập tức vùi đầu vào một vòng mới đỏ sức bên trong. Hai người ngươi một lời ta một câu, giá cả không ngừng kéo lên, đem bầu không khí đẩy hướng cao chiều nhất. Người chung quanh đều chăm chú nhìn bọn hắn, chờ đợi kết quả sau cùng. Tư Đồ Minh tức giận tới mức thở mạnh, lớn tiếng phản bác, 3000 khối. Trấn Bắc Vương phủ, đừng tưởng rằng ngươi có thể một mực đè ép ta. Mộ Dung Uyển không thối lui chút nào, âm thanh kêu lên, 3500 khối. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến lúc nào. Tư Đồ Minh chán nổi gân xanh lên, kéo cuống họng hô, 3600 khối. Ta hôm nay cùng ngươi ăn thua đủ. Lúc này, người chung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có người nói, hai người này điên rồi đi, lại sáng tạo cái mới cao, giá tiền này đều đủ mua xong mấy món pháp khí không tồi. Cũng có người nói, mặc kệ nó, chúng ta xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mộ Dung Uyển trầm mặc một hồi, đột nhiên hô, 3800 khối. Ngươi lại thêm một chút, ta liền cố mà làm tặng cho ngươi. Cái giá tiền này vừa ra khỏi miệng, toàn trường một mảnh xôn xao. Tư Đồ Minh thân thể nhoáng một cái, kém chút không có đứng vững, hắn cắn răng, thanh âm có chút run rẩy hô, 4000 khối. Mộ Dung Uyển tại bên trong phòng nghe được Tư Đồ Minh thanh âm run rẩy, cười đáp ý lên tiếng, vậy mà lại tăng giá nói 4200 khối. Ngươi lại thêm một chút xíu, ta liền thật tặng cho ngươi. Xú nha đầu, ngươi đùa bỡn ta. Tư Đồ Minh nổi giận đạo, ta liền đùa nghịch ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Dám cùng ta Mộ Dung Uyển đấu, việc này vẫn chưa xong. Mộ Dung Uyển cực kỳ phách lối reo lên. Điền Tịnh thấy không có người tiếp tục đấu giá, tranh thủ thời gian bắt được cơ hội la lớn, 4200 khối lần thứ nhất, 4200 khối lần thứ hai, 4200 khối lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng hai hảo phòng liên tục cạnh được ba viên thượng phẩm trúc cơ đan. Tư Đồ Minh trinh lăng một hồi lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, cái gì? Lại là Mộ Dung Uyển nữ nhân điên này a. Đến mai, ta nhưng không có Trấn Bắc Vương phủ cái kia nội tình, ngươi cách trúc cơ cũng còn sớm đây, ta không nóng nảy trong thời gian ngắn này mà. Ti Đồ chạy vỗ vỗ nhi tử bà bay, an ủi, nếu có thể tìm tới chân quý thần mộc cỏ, thái sơ huyền sâm, hồng ngông tử quả các loại, ta cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm trúc cơ đan đến. Diệp Phàm nhìn hai cha con này, cùng Phượng Thanh Ca các nàng trao đổi cái ánh mắt, nhẹ giọng đối với Tư Đồ Minh nói, đừng ngủ rũ cúi đầu, chờ hôm nay hội đấu giá kết thúc, trở lại Thanh Lăng Cát, ngươi trả cho ta 4000 khối linh thạch, ta đảm bảo cho ngươi cùng Đông Thúc một niềm vui vô cùng to lớn. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Tư Đồ Minh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi. Diệp Phàm lại ra vẻ thần bí, làm cái im lặng thủ thế, lắc đầu nói, suýt. Chỗ này nhiều người phức tạp, trở về rồi hay nói, tạm thời giữ bí mật. Hắc hắc, đi. Diệp Thúc, ta cùng Đông Thúc liền đợi đến ngươi thần bí vui mừng. Tư Đồ Minh cưỡng chế lòng hiếu kỳ, vừa cười vừa nói. Ti Đồ chạy ở một bên nghe được cũng là sững sờ, nhưng gặp Diệp Phàm không muốn nhiều lời, cũng chỉ đành đem tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ ép xuống. Lúc này, Mạc Thao cùng Mạc Vận cũng mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ xem xét Diệp Phàm một chút, trong lòng âm thầm cô, cái này Diệp đại ca trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có tốt hơn trúc cơ đan? Nghĩ tới đây, Mạc Thao hai minh muội cũng nhịn không được âm thầm hít sâu một hơi. Sau đó, Điền Tịnh lại chủ trì đấu giá mấy món vật đấu giá. Rốt cục đến phiên Phù Lạc Nhi thấy vừa mắt thượng phẩm pháp khí, Lưu Kim Ngọc Phượng Trâm. Điền Tịnh cầm trong tay Lưu Kim Ngọc Phượng Trâm, lộ ra vũ mị mỉm cười, lớn tiếng giới thiệu nói, cái này thượng phẩm pháp khí Lưu Kim Ngọc Phượng Trâm, ngoại quan đẹp đẽ xinh đẹp, hoa văn tạo hình đến sinh động như thật, cái kia phượng hoàng càng là muốn vỗ cánh bay cao. Nó cũng không phải vẹn vẹn ngoại quan xinh đẹp, nó phòng ngự công năng cũng thập phần cường đại. Thời khắc mấu chốt, nó có thể thay chủ nhân ngăn lại trúc cơ trung kỳ cường giả 3 lần chí mạng công kích. Giá khởi điểm 1000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 khối, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Phù Lạc Nhi con mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi hô, 1100 khối. Nàng đã sớm đối với cây châm này ngưỡng mộ trong lòng, hiện tại tình thế bắt buộc. Không nghĩ tới, đối diện trong phòng lại chuyển tới Mộ Dung Nguyện cái kia thanh âm phách lối, 1300 khối. Phù Lạc Nhi tức bực dậm chân, lớn tiếng nói, 1500 khối. Mộ Dung Nguyện, ngươi đừng quá mức. Mộ Dung Nguyện khinh miệt cười một tiếng, âm thanh đáp lại, 1700 khối. Ở đâu ra nha đầu a, dám cùng ta cưỡng. Làm sao, đau lòng linh thật rồi. Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục thêm a. Chương 285, ủy thác đấu giá chương 285, ủy thác đấu giá. Phù Lạc Nhi cắn răng, la lớn, 2000 khối. Ta liều mạng với ngươi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, tuyệt không thể để cái này đáng giận nữ nhân điên đạt được. Mộ Dung Uyển trầm mặt một hồi, tựa hồ đang suy tư, sau đó lại hô, 2500 khối. Phù Lạc Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt mang theo một tia xin giúp đỡ. Diệp Phàm cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, nhẹ nói, đừng sợ, tiếp tục. Phù Lạc Nhi hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, 3000 khối. Đây là ta cuối cùng ra giá, có gan ngươi liền tiếp tục cùng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chờ lấy nhìn Mộ Dung Uyển có thể hay không tiếp tục tăng giá. Mộ Dung Uyển bị tức đến nổi trận lôi đình, đang muốn ra giá, nha hoàn Mai Lan tay mắt lênh lẹ, vội vàng giữ chặt ống tay áo của nàng, gấp giọng nói, "Quân chúa, ngài cũng đừng xúc động. Cái này Lưu Kim Ngọc Phượng Trâm ngài đều có hai chi, căn bản không đáng cái giá này mà. Huống hồ Vương gia bàn giao nhiệm vụ của ngài còn chưa hoàn thành đâu, nếu là linh thạch tiêu hết, trở về có thể thế nào bàn giao?" Mộ Dung Uyển đột nhiên sững sờ, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng, nói ra, xem như ngươi lợi hại, chi này cây châm bản quận chúa còn không gì lạ. Bất quá thôi, có thể để ngươi tốn nhiều như vậy linh thạch mua xuống nó, bản quận chúa trong lòng vẫn là rất vui cười, ha ha ha. Phù Lạc Nhi nghe chút lời này, đang muốn mở miệng đối trở về, Diệp Phàm lại đưa tay ngăn cản nàng, cười nói, Lục sư tỷ, được rồi, không đáng cùng loại người này đấu khí. Người chi này cây châm, ta tìm Bạch Hồ Tử Quái lao đầu nhìn xem, nói không chừng có thể đem nó thăng cấp trở thành pháp bảo đâu. Kỳ hỉ, thật sao? Vậy thì tốt quá. Tìm không ngươi để quái lao đầu hỗ trợ nhìn xem, ta mời hắn ăn màu vàng nóng thịt yêu thú. Phù Lạc Nhi nhảy cả tường, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phòng cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Mạc Vận mở cửa, chỉ gặp một cái chuyên trách phục vụ viên tay nâng một cái đẹp đẽ hộp gỗ đi đến. Nàng nhìn về phía đám người cung kính nói, các ngươi tốt, đây là các ngươi đập xuống thượng phẩm pháp khí Lưu Kim Ngọc Phượng Trâm, thành huệ 3000 khối linh thạch. Phù Lạc Nhi mau tới trước tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, chính là nàng ngưỡng mộ trong lòng Lưu Kim Ngọc Phượng Trâm. Nàng sảng khoái thanh toán xong linh thạch, phục vụ viên mỉm cười tạ quá, quay người rời đi phòng. Tiếp xuống vật đấu giá, mấy người đều không có cái gì hứng thú, chỉ là tùy tiện nhìn xem, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Thời gian thoáng một cái đã qua, ngày thứ nhất hội đấu giá cứ như vậy kết thúc mỹ mãn. Tư Đồ Minh con mắt trừng đến căng tròn, vừa muốn há mồm thúc giục, chỉ thấy Diệp Phàm đằng một chút đứng người lên, xông mọi người chắp tay nói, các vị, xin mời tại phòng chờ ta một chút, ta đi tìm một cái hội đấu giá người chủ trì, tâm sự ủy thác bọn hắn đấu giá điểm đan dược sự tình. Nói xong, Diệp Phàm tựa như một trận gió giống như chạy xuống lầu 2. Đám người hai mặt nhìn nhau, Phù Lạc Nhi nháy mắt mấy cái, tiểu sư đệ này lại làm cái gì trò? Phượng Thanh Ca mỉm cười, lại xem hắn muốn làm cái gì. Diệp Phàm một đường chạy chậm đi vào bàn đấu giá, trông thấy đang muốn rời đi Điền Tịnh, vội vàng la lớn, Điền tiên tử, xin dừng bước. Điền Tịnh dừng bước lại, xoay người, nhìn về phía Diệp Phàm, mỉm cười hỏi, vị công tử này, ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Diệp Phàm háng giọng một cái, do hỏi, Điền tiên tử, các ngươi thừa phong thương hành buổi đấu giá này tiếp nhận ủy thác vật đấu giá không? Điền Tịnh nhãn tỉnh sáng lên, trên dưới đánh giá Diệp Phàm một phen, đương nhiên tiếp nhận rồi, không trải qua nhìn vật đấu giá chất lượng như thế nào, chất lượng tốt, chúng ta thương hội tự nhiên vui lòng hỗ trợ đấu giá. Nhưng là chúng ta thương hội muốn rút ra đập giá một thành tiền thuê. Diệp Phàm nghe nói, hơi chút suy nghĩ, đáp ứng, đối phương thu một thành tiền thuê hợp lý. Thế là Diệp Phàm móc ra một bình cực phẩm ngưng khí đan đưa cho Điền Tịnh. Điền Tịnh tiếp nhận bình thuốc, mở ra nắp bình, đã nghe đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Nàng tranh thủ thời gian đổ ra một viên đan dược về phần trong lòng bàn tay, nhìn kỹ, ân, chỉ là ngưng khí đan mà thôi à? A, không đối, đây là cực phẩm linh khí đan a. Điền Tịnh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, ủy thác đấu giá ta không làm chủ được, đến làm cho chúng ta vệ trưởng lao đến định đoạt. Diệp đạo hữu, ngươi đi theo ta hậu trường một chuyến đi. Nói đi, liền dẫn Diệp Phàm xuyên qua một đầu hành lang, đi vào hậu trường một gian phong cách cổ xưa trước của phòng. Điền Tịnh nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một thanh âm trầm ổn, tiến đến. Điền Tịnh đẩy cửa ra, mang theo Diệp Phàm đi vào. Chỉ gặp sau quầy, ngồi một vị lão giả tóc trắng, thực lực khí tức đúng là trúc cơ trung kỳ. Điền Tịnh hướng lão giả tóc trắng bẩm báo nói, vệ trưởng lão, vị này Diệp đạo hữu muốn ủy thác chúng ta thương hội đấu giá cực phẩm ngưng khí đan. Nói, đem trong tay bình thuốc đưa cho vệ trưởng lão. Vệ trưởng lão tiếp nhận bình thuốc, mở ra xem, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ân, đúng là cực phẩm ngưng khí đan, lại có người luyện chế cực phẩm ngưng khí đan. Thú vị. Bất quá, vị này Diệp đạo hữu, liền bình này năm mai ngưng khí đan, liền xem như cực phẩm đan dược, cũng đập không lên ra à. Vệ trưởng lão nhìn về phía Diệp Phàm, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Diệp Phàm nghe chút, minh bạch vệ trưởng lão ý tứ. Trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, vội vàng nói, nếu là ta có 180 mai đâu? Cái gì? 180 mai? Đều là cực phẩm ngưng khí đan. Vậy thì có giá trị. Vệ trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, có 180 mai, vậy chúng ta liền có thể chia tổ ba, mỗi tổ 60 mai tới đấu giá. Những đan dược này bảo đảm số lượng, tông môn hoặc là gia tộc tu chân hẳn là có hứng thú cạnh tranh. Nhưng là chúng ta thừa phong thương hành cần phải thu lấy một thành tiền thuê, Diệp đạo hữu cảm thấy thế nào? Diệp Phàm gặp vệ trưởng lão đáp ứng ủy thác đấu giá, trong lòng vui mừng, vui vẻ trả lời, thương hội thu lấy một thành đấu giá tiền thuê hợp lý, ta tiếp nhận. Sau đó, Diệp Phàm do dự một chút, hay là từ trong túi chứa vật lại móc ra một bình đan dược, đưa cho vệ trưởng lão đạo, đây là cực phẩm trúc cơ đan, cũng thả các ngươi nơi này đấu giá đi. Cái gì? Cực phẩm trúc cơ đan? Vệ trưởng lão lần này là thật chấn kinh. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận bình thuốc, tay cũng hơi run rẩy lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này muốn thật sự là cực phẩm trúc cơ đan, vậy chúng ta thừa phong thương hành hội đấu giá coi như manh động. Cái này Diệp đạo hữu đến tột cùng là cái gì lai lịch a? Đan đạo đại sư đệ tử thân truyền sao? Diệp Phàm nhìn thấy vệ trưởng lão phản ứng như thế, vốn là muốn lấy ra 10 viên tới đấu giá suy nghĩ lập tức thu vào. Thầm nghĩ trong lòng, cái này nếu là gây nên manh động, sẽ phải bị người ngấp nghé. Hắn mỉm cười, nói ra, vệ trưởng lão, cái này cực phẩm trúc cơ đan, là một vị tiền bối nắm ta bán ra. Trên tay của ta chỉ có 2 bình, hết thảy 4 mai đan dược. Diệp Phàm nói, lại móc ra một bình khác cực phẩm trúc cơ đan. Vệ trưởng lão vội vàng tiếp nhận, đổ ra một viên cẩn thận phân biệt, quả nhiên cùng Diệp Phàm nói không sai, chính là hiếm thấy cực phẩm trúc cơ đan. Hắn liền vội vàng gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, có 4 mai cực phẩm trúc cơ đan đấu giá, ngày mai hội đấu giá nhất định có thể gây nên manh động. Sau đó, vệ trưởng lão lại hỏi do, Diệp tiểu hữu, ngươi vị tiền bối này đại sư, có thể giới thiệu cho ta biết sao? Chúng ta thừa phong thương hành có thể cùng vị đại sư này thành lập lâu dài hợp tác, hắn luyện chế đan dược, ta thừa phong thương hành báo chọn. Chương 286, Ô đường các võ quán kinh biến. Chương 286, Ô đường các võ quán kinh biến a.
Cái này, chỉ sợ làm vệ trưởng lão ngài thất vọng. Diệp Phàm nhãn châu xoay động, viện cái lý do, ta bị tiền bối kia tính tình gọi là một cái cổ quái, hắn chỉ vui lòng đánh với ta quan hệ, mà lại chỉ có hắn chủ động tìm ta phần, ta bình thường căn bản không biết hắn ở đâu.
Diệp Phàm trong lòng âm thầm cô, trên đời này căn bản cũng không có như thế số một đan đạo đại sư, ta đi chỗ nào cho ngươi biến một cái đi ra giới thiệu a.
Vệ trưởng lão nghe chút, trong lòng suy nghĩ ra, xem ra vị này đan đạo đại sư là không muốn bị người quấy rầy, vậy ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cùng vị Diệp tiểu hữu này giữ gìn mối quan hệ.
Nghĩ đến cái này, vệ trưởng lão trên mặt chất lên dáng tươi cười, nói ra, cái kia Diệp tiểu hữu, chúng ta có thể thành lập cái hợp tác lâu dài quan hệ thôi. Về sau ngươi nếu là có cái gì hảo đan thuốc muốn bán ra, có thể ủy thác cho chúng ta thừa phong thương hành, giá cả theo cao mà tính. Trái lại, ngươi nếu là có cái gì nhu cầu, cũng có thể liên hệ chúng ta thừa phong thương hành, ta cho ngươi đánh giảm 10 thậm chí càng lớn ưu đãi, như thế nào?
Diệp Phàm trong lòng trong bụng nở hoa, ta muốn chính là hiệu quả này. Thanh Lam các thực lực quá yếu, có một số việc không nhất định gánh vác được.
Thừa phong thương hành nhưng là khác rồi, toàn bộ Tây Vọng Châu các nước đều có phần đi, thực lực tiêu chuẩn. Phía sau nói không chừng còn có nguyên anh cường giả, thậm chí hóa thần kỳ cường giả tọa trấn đâu.
Nếu là đã thông thừa phong thương hành giao dịch này con đường, về sau bán năng lượng, thu hoạch tài nguyên tu luyện đều dễ dàng hơn.
Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm cố ý giả bộ như do dự một hồi lâu, mới chậm rãi đáp ứng nói, có thể là có thể, bất quá tiền bối đan đạo đại sư tính cách quá tùy ý, đan dược không nhất định có thể định kỳ có.
Vệ trưởng lão đội vàng khoát tay cười nói, hắc hắc, cái này ta hiểu, cái này ta hiểu.
Chỉ cần Diệp tiểu hữu trong tay có tiền bối đại sư đan dược, ủy thác cho ta thừa phong thương hành bán ra hoặc là đấu giá là được.
Ta trước cho Diệp tiểu hữu xử lý một tấm huyền cấp hợp tác thẻ hội viên, chỉ cần cầm thẻ đi ta thừa phong thương hành mỗi người chia hào giao dịch, đều sẽ cho đến Diệp tiểu hữu ngươi lớn nhất ưu đãi.
Tấm thẻ này, ngày mai hội đấu giá sau khi kết thúc, ta để cho người ta đưa qua cho ngươi, kiểu gì?
Diệp Phàm nghe chút, gật đầu cười đáp, đi, vậy liền phiền phức vệ trưởng lão ngươi.
À, đúng rồi, Diệp tiểu hữu, cái này ngưng khi đang chúng ta theo 60 mai một tổ đấu giá, giá khởi điểm liền định 600 khối linh thạch.
Cái kia cực phẩm trúc cơ đan, theo mỗi mai đơn độc đấu giá, giá khởi điểm liền định 1500 khối linh thạch.
Ngươi nhìn cái này giá khởi điểm kiểu gì?
Liền xong đây là cực phẩm đan dược, đến lúc đó giá sau cùng, ta dự đoán là giá khởi điểm gấp 6 trở lên đâu.
Vệ trưởng lão đem đan dược giá khởi điểm cùng dự đoán giá sau cùng cho Diệp Phàm giao cái đấy.
Diệp Phàm gật đầu xác nhận không có vấn đề sau, vệ trưởng lão lập tức nâng bút, cho Diệp Phàm viết cái ủy thác bản đấu giá tờ đơn lưu đáy.
Sau đó, Diệp Phàm đứng dậy cáo từ, Điền Tịnh phụ trách đem hắn đưa ra bản đấu giá bên này.
Diệp Phàm thành công cùng thừa phong thương hành nhờ và chút quan hệ, tâm tình gọi là một cái thư sướng, khẽ hát mà liền quay trở về lầu hải phòng.
Vừa vào cửa, Phượng Thanh Ca liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Diệp Phàm, ngươi tìm bọn hắn đấu giá cái gì đan dược rồi?"
Diệp Phàm ra vẻ thần bí, nháy mắt mấy cái nói, "Cái này sao, chúng ta hay là xanh trở lại làm các lại nói."
Nói xong, hắn vung tay lên, dẫn đầu đi ra phòng.
Đám người đuổi theo sát, một đoàn người rời đi sàn bán đấu giá.
Đi trên đường, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác phía sau có ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, quả nhiên phát hiện có người tại xa xa theo dõi.
Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ti Đồ Buôn nói ra, "Phía sau cái đuôi, sẽ không phải là Mộ Dung Uyển nha đầu kia phái tới người đi?"
Ti Đồ Buôn nhíu môi, không hề lo lắng nói, "Không sao, coi như nàng biết chúng ta là Thanh Lam Các, cái kia lại có thể kiểu gì? Chúng ta còn sợ nàng sao?"
Tư Đồ Minh lại tức giận bất bình nói, "Hừ, nha đầu này quá bá đạo, tìm cơ hội ta không phải hung hăng giáo huấn nàng một trận không thể.
Để nàng biết, đừng tưởng rằng ỷ vào trấn Bắc Vương thế lực, liền có thể muốn làm gì thì làm."
Phù Lạc Nhi ở một bên thè lưỡi, trêu ghẹo nói, "Kì hỉ, ta cảm thấy hai người các ngươi đều nhanh thành hoan hỉ bằng ra. Nếu như các ngươi có thể trở thành một đôi, vậy hẳn là sẽ rất náo nhiệt."
Tư Đồ Minh nghe chút, doa đến liên tục quát tay, "Dừng lại, dừng lại, ta đối với nha đầu kia cũng không có nửa điểm hứng thú.
Ngươi cái này nói tâm ta kinh lạnh mình."
Phượng Thanh Ca cùng Mặc Gia hai minh muội ở một bên nghe được cười ha ha.
Đúng lúc này, trên đường cái những người đi đường tiếng nghị luận truyền vào lỗ tai của bọn hắn, "Ngươi nghe nói không?
Ô đường các võ quán bị trấn Bắc Vương xét nhà, còn dán lên giấy niêm phong.
Nghe nói ô đường các võ quán là cá nhân buôn bán cứ điểm, bọn hắn buôn bán nhân khẩu, kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền.
Xét thật tốt.
Ô đường các võ quán ngày bình thường liền tổng khi nam phép nữ, trấn Bắc Vương lúc này nhưng vì con ta báo thủ.
Ai, đáng tiếc là hai vị nhân vật chủ yếu, chính phó các chủ đều chạy trốn, thật sự là không có thiên lý a.
Ngươi nói, trấn Bắc Vương phát ra tới lệnh treo giải thưởng, có thể bắt được hai người không?"
Một nhóm bảy người nghe, đều hai mặt nhìn nhau.
Diệp Phàm cùng Ti Đồ Buôn liếc nhau một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, "Cái này trấn Bắc Vương muốn chơi cái gì đâu?
Thật hô bắt trùng sao?"
Bọn hắn không dám trì hoãn, tăng tốc bước chân, một đường chạy chậm đến chạy về Thanh Lam Các. Mới vừa vào cửa, Đông Thúc liền vội vã chạy tới, báo cáo ô đường các võ quán tình huống.
Ti Đồ Buôn mang người tiến vào nội đường, ra hiệu Đông Thúc nói tiếp.
Đông Thúc nuốt ngụm nước bọt, nói tiếp, "Các chủ các ngươi trước kia đi tham gia hội đấu giá, không bao lâu, trấn Bắc Vương thân binh liền mang theo một đội nhân mã, khí thế hung hăng vọt vào ô đường các võ quán. Bọn hắn xông đi vào chính là các loại đánh lệnh điều tra, còn bắt đi một nhóm võ quán đệ tử, chàng diện kia loạn thành một bầy.
Nghe nói là ô đường các võ quán buôn bán nhân khẩu, âm thầm làm các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, quả thực là phát rồ.
Bọn hắn cùng trước đó trên kinh thành mất tích mấy người bản án có liên quan.
Có thể tiếc nuối là, ô đường các võ quán chính phó hai vị các chủ đều nghe hơi mà chạy, đến bây giờ còn chưa bắt được. Về phần hiện tại Ô Đường các võ quán đã bị dán giấy niêm phong, Niêm Phong nghe xong Đông Thúc báo cáo, Ti Đồ buồn vỗ bàn một cái, mắng, cái này Mộ Dung Bắc cáo giả à, hắn khẳng định biết buôn bán nhân khẩu sổ sách bị mất, nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường. Dạng này hắn đã có thể chiếm được thanh danh tốt, lại có thể thuận tay hái rõ ràng quan hệ, thật có thể nói là nhất tiễn xong điều à. Tư Đồ đại ca, ngươi nói cái kia Ô Đường các chủ Ô Bá chạy trốn, chuyện này khẳng định không có bên ngoài truyền đơn giản như vậy. Ngươi đoán lúc này Ô Bá là bị hắn âm thầm thả đi, vẫn là bị hắn giấu ở trấn Bắc Vương trong phủ? Diệp Phàm nhìn về phía Ti Đồ Buôn nói ra. Ti Đồ Buôn cau mày, hơi chút suy tư, hồi đáp, "Ừ, hai loại khả năng đều có." Diệp Phàm trước mắt, truyền âm nói ra, "Cái kia hai ta đêm nay đêm tối thăm dò trấn Bắc Vương phủ, nếu có thể tìm tới nhân viên mất tích đầu mối lưu dụng, liền không uổng công đi một chuyến." Ti Đồ Buôn nghe chút, lập tức hứng thú, "Đi, ta đang có ý tưởng này đâu." Lúc này, Tư Đồ Minh lòng tràn đầy nhớ chút cơ đan, các loại đông thuốc hồi báo xong, liền gấp đến độ trực bình đáp, "Diệp thúc, trước đó nói thần bí kinh hỉ đến cùng là cái gì nha, hiện tại dù sao cũng nên công bố đi." Chương 287, có người giám thị Thanh Đu Viên. Chương 287, có người giám thị Thanh Đu Viên. Diệp Phàm cười hắc hắc, móc ra một bình hai viên trang cực phẩm trúc cơ đan, tiện tay vứt cho Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh tay mắt lanh lẹ tiếp nhận cái bình, không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, quả thật đổ ra một viên trúc cơ đan, cùng hắn suy đoán tương xứng. Chỉ gặp viên này trúc cơ đan mượt mà sung mãn, tản ra bánh nhuận quang trạch, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này, đây là cực phẩm trúc cơ đan. Tư Đồ Minh mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô, thanh âm đều bởi vì kích động mà đổi giọng. Ti Đồ Buôn một cái bước xa xông lại, đoạt lấy trúc cơ đan, cẩn thận chu đáo, trong miệng lẩm bẩm, thật đúng là cực phẩm trúc cơ đan, Diệp huynh đệ, ngươi tiểu tử này từ chỗ nào lấy được? Đông Thúc cũng bu lại, con mắt trừng giống như trung đồng, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, luôn miệng nói, ngoan ngoãn, đây chính là vật hi hàn a. Mạc Thao cùng Mạc Vận cũng bây quanh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Diệp Phàm lần nữa móc ra một bình hai viên trang đưa cho Mạc Thao, cái này hai viên cho ngươi hai huynh muội, cất kỹ, cũng đừng làm mất rồi. Mạc Thao vui vẻ tiếp nhận bình thuốc, mở miệng nói, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí, tạ ơn Diệp đại ca. Tạ ơn Diệp đại ca. Mạc Vận cũng tranh thủ thời gian lên tiếng nói, mà một bên Vượng Thanh Ca cùng Phù Lạc Nhi lại nhìn nhau cười một tiếng. Phù Lạc Nhi lại cười đùa, bĩu môi nói ra, hì hì, nhìn các ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cái này cực phẩm trúc cơ đan, ta cùng đại sư tỷ đã sớm kiến thức qua. Diệp Phàm nhếch miệng cười hắc hắc, gãi gãi đầu, nói ra, hắc hắc, đây là Bạch Hồ Tử quái lao đầu kín đáo đưa cho ta, để cho ta hỗ trợ xuất thủ bán. Ta vừa rồi đi tìm Thuận Gió thương hội, chính là ủy thác bọn hắn đem đan dược này cho bán đấu giá ra, kiếm nhiều một chút linh thạch. A, chắc không được đâu, vậy ngày mai có thể có trò hay nhìn lại. Phượng Thanh Ca nhãn tỉnh sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Mà bên cạnh những người khác cũng đều nhao nhao căng tới ánh mắt mong đợi. Tư Đồ Minh chăm chú nắm chặt trong tay viên kia trúc cơ đan, trong mắt tràn đầy kiên định, tự lẩm bẩm, không được, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ thời gian đột phá đến luyện khí 12 tầng. Có cái này cực phẩm trúc cơ đan, ta đột phá đến trúc cơ kỳ khẳng định 10 phần chắc 9. Ti Đồ Buôn trực tiếp cầm trong tay viên kia cực phẩm trúc cơ đan, đưa cho Đông Thúc, nói ra, "A Đông, viên này cho ngươi, ngươi nhanh đi bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến trúc cơ kỳ, cho chúng ta Thanh Lam các lại thêm cái trúc cơ cao thủ." "Là, tạ ơn các chủ, cũng tạ ơn Diệp huynh đệ." Đông Thúc kích động đến hai tay tiếp nhận đan dược, liền sôi động đi ra ngoài sân nhỏ, tìm địa phương bế quan đột phá đi. Lúc này, Tư Đồ Minh đột nhiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian móc ra 4000 khối linh thạch kín đáo đưa cho Diệp Phàm. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm, "Diệp Thúc, cái này 4000 khối linh thạch là mua sắm trúc cơ đan, ta cùng Đông Thúc cái này có thể chiếm tiện nghi lớn." Diệp Phàm tiếp nhận linh thạch, cười hắc hắc, không nói gì. Thời gian đi vào ban đêm, Diệp Phàm trước đưa Phượng Thanh Ca bốn người về Thanh Đu Viên. Diệp Phàm vừa đưa Phượng Thanh Ca bốn người bước vào Thanh Đu Viên, đột nhiên hơi nhướng mày, cảm giác có cố dị dạng khí tức từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm. Hắn thần niệm trong nháy mắt nô ra, 200 hơn trượng phạm vi bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Hắn lập tức phát hiện chết đối diện trong phòng, hai cái lén lút ra hỏa, luyện khí 3-4 tầng tu vi, chính thỉnh thoảng liếc về phía Thanh Đu Viên bên này. "Mọi người cẩn thận một chút, đối diện có người đang giám thị chúng ta." Diệp Phàm hạ giọng, đem tình huống nói cho Phượng Thanh Ca bọn người. Mạc Thao cùng Mạc Vận liếc nhau, lập tức hành động, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại Thanh Đu Viên bốn phía bố trí xong lôi quang công thủ trận pháp. Sau nửa canh giờ, một bộ giản dị lôi quang công thủ trận pháp liền bố trí tốt. Trận pháp một thành, mang ánh sáng lấp lóe một chút, liền tiêu ẩn xuống dưới, trong trận Diệp Phàm ẩn ẩn cảm giác được, trong đó lôi điện phát tán đi ra khí tức nguy hiểm. Trận này có thể chống đỡ ngự trúc cơ sơ kỳ nửa canh giờ công kích, mọi người yên tâm liền có thể. Mạc Vận tràn đầy tự tin nói ra. Diệp Phàm thỏa mãn gật gật đầu, sau đó khóe miệng lại câu lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía giám thị người chỗ phương hướng. Hắn thần niệm ngự khống hai viên cục đá, hưu một tiếng, cục đá tựa như tia chớp công hướng cái kia hai cái giám thị Thanh Đu Viên ra hỏa. Bành, bành. Hai tiếng, hai người kia còn không có kịp phản ứng, liền đã bị cục đá đánh trúng cái hốc, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. "Các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, ta đêm nay hẹn Tư Đồ đại ca có việc, đi trước." Diệp Phàm cáo biệt Phượng Thanh Ca bốn người, thân hình lóe lên, liền tới đến hai người té xịu trong phòng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng kết ấn, xuất thủ phong ấn hai người giám thị linh lực, để bọn hắn giống hai cây cọc gỗ giống như, không thể động đậy. Tiếp lấy, hắn nâng tay lên, đùng đùng chính là hai cái bàn tay thô, trực tiếp đem hai người phía tỉnh. Nói, "Ai phái các ngươi đến giám thị Thanh Đu Viên?" Diệp Phàm mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, thanh âm lạnh đến giống băng. Đáng tiếc, mặc kệ hắn thế nào hỏi, hai người này đều chỉ biết người bịt mặt thuê bọn hắn tới canh chừng lấy Thanh Đu Viên, mặt khác dư thừa tin tức đều hỏi không đến. Bất quá, người bịt mặt cái từ này ngược lại để Diệp Phàm trong lòng hơi động, hai gia hỏa này không phải là cái kia đeo đầu sói ngọc đội hôn đản thuê tới đi. Vừa vặn đêm nay muốn đêm tối thăm dò trấn Bắc Vương phủ, ta không phải đem ngươi cho bắt tới không thể. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại đem hai người nệ choáng, dùng dây thừng lớn con đem bọn hắn cột vào trong phòng. Đồng thời tại trên thân hai người bố trí xuống cấm chế, ngầm thiết một cái lôi phủ ở trong đó. Đến lúc đó nếu ai dám cho bọn hắn giải dây thừng, lôi phủ liền sẽ vang một chút, nổ hướng giải dây thừng người. Bố trí thỏa đáng sau, Diệp Phàm nhanh chân liền hướng Thanh Lam Các tiến đến. Diệp Phàm một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới Thanh Lam Các. Ti đồ buôn sớm đã chờ đợi đã lâu, gặp Diệp Phàm đến, nhãn tình sáng lên, vô vô bờ vai của hắn, "Diệp huynh đệ, có thể tính tới, chúng ta cái này xuất phát." Hai người lặng yên không một tiếng động đi vào trấn Bắc Vương phủ phụ cận, tiềm phục tại chỗ tối, quan sát đến phòng thủ tình huống, yên lặng chờ nửa đêm giáng lâm. Theo bóng đêm dần dần sâu, trung quanh an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. "Đã đến giờ, đi." Ti đồ buôn nhẹ giọng nói, hai người thi triển ẩn thân thuật, như quỷ mị giống như xâm nhập trấn Bắc Vương phủ. Vương phủ phòng thủ mặc dù nghiêm, tuần tra thị vệ lui tới, nhưng ở trước mặt bọn hắn, lại như là không có tác dụng. "Tư đồ đại ca, chúng ta tách ra dò xét, ngươi phụ trách tiền viện, ta phụ trách hậu viện." Diệp Phàm truyền âm cho Ti đồ buôn đạo. "Đi, ngươi cẩn thận một chút." Ti đồ buôn đáp lại sau, hai người liền chia ra hành động. Diệp Phàm thi triển liễm thần thuật, trực tiếp che đậy tự thân tất cả khí tức, lại phối hợp ảnh tử bộ, thân hình lóe lên, hướng phía hậu viện chạy đi. Hắn lặng lẽ thả ra thần niệm, phát hiện hậu viện này lại còn có trạm gác ngầm. Cái này trạm gác ngầm cũng liền luyện khí 6 tầng thực lực, Diệp Phàm thi triển ảnh tử bộ, dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi hắn. Hắn xuyên qua sân nhỏ hành lang gấp khúc, đi vào một gian còn lộ ra ánh đèn sương phòng bên ngoài. Đột nhiên, hắn nghe được một trận trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh từ trong sương phòng truyền đến. "Gia Luật Mãng, các ngươi còn không có tìm tới ông ngạo tên kia tung tích?" Trong phòng một cái thanh âm âm trầm đặt câu hỏi. "Không tìm được tên kia, không biết hắn trốn đi nơi nào. Bất quá nghe hắn mấy cái kia cấp dưới giảng, hắn lúc đó là đuổi trộm sổ sách người mất tích, sẽ không phải bị người trộm tới nhốt đi." Cái kia bị gọi Gia Luật Mãng ra hỏa, gấp giọng nói ra. Chương 288, đêm tối thăm dò trấn Bắc Vương phủ. Chương 288, đêm tối thăm dò trấn Bắc Vương phủ. Ân, bọn hắn tại nói thầm Âu Ngạo sự tình. Diệp Phàm trong lòng lộn bộ một chút, hắn hóp lưng lại như mèo, lặng lẽ mò tới phòng ở bên cạnh cửa sổ, lỗ hai kề sắt ở trên tường. Lúc này, cái kia đạo thanh âm âm trầm lại vang lên, "Hừ, nếu là Âu Ngạo thật bị người bắt đi, vạn nhất có người bắt hắn lời khai làm bằng chứng, bản vương kế hoạch ban đầu, há không được đầy đủ ngâm nước nóng. Gia Luật Mãng, ngươi nhanh muốn cái bổ cứu biện pháp." "Cái gì? Lao thiên gia của ta?" Diệp Phàm nghe chút, trong lòng thầm têu không tốt, con mắt chừng đến căng tròn, trong phòng cái này âm trầm thanh âm chủ nhân, lại là trấn Bắc Vương Mộ Dung Bác. Nghe nói hắn đều trúc cơ hậu kỳ, thực lực cường đại. May mắn ta vừa rồi không có đần độn dùng thần niệm thọ vào trong phòng, không phải vậy chuẩn bị hắn phát hiện, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Một bên khác, Gia Luật Mãng dọa đến toàn thân run rẩy, âm thanh run rẩy lấy thử dò xét nói, "Nếu không ta đem Ô Bá đẩy ra tới chống đỡ tội." Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, an tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Một lát sau, Mộ Dung Bắc thanh âm âm trầm kia vang lên lần nữa, "Ngươi là muốn cho ta bỏ qua Ô Bá?" Có thể Ô Bá dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ, tiếp lấy lại là một trận để cho người ta lo lắng yên lặng, xem ra Mộ Dung Bắc ngay tại trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc quyết định này có đáng giá hay không. Nửa khắc đồng hồ sau, Mộ Dung Bắc thanh âm rốt cục lại vang lên, lộ ra sự quyết tâm, tính toán, liền đem Ô Bá đẩy đi ra đi, hắn đối ta độ trung thành không đủ, dù sao sự tình cũng là hắn làm ra, nhân tuyển phù hợp. Gia Luật Mãng chuyện này liền giao cho ngươi, thực lực ngươi không có hắn mạnh, nghĩ cách đem hắn hạ độc được cầm, hành động bí mật lưu loát điểm. Thẩm phán hắn thời điểm, đem tất cả chịu tội đều hướng trên người hắn đẩy, bản vương cũng không hy vọng hắn đến lúc đó có thể mở miệng nói chuyện. "Là, vương gia, ta cái này suy nghĩ biện pháp." Gia Luật Mãng liên tục không ngừng ứng tiếng nói. Nghe được chỗ này, Diệp Phàm biết Gia Luật Mãng lập tức sẽ đi ra, tranh thủ thời gian nhanh như chớp mà lui về âm u trong góc cất giấu. Diệp Phàm nhìn xem cửa phòng mở ra, tên kia gọi Gia Luật Mãng ra hỏa bước nhanh đi ra khỏi phòng. Dưới ánh trăng, Gia Luật Mãng thân ảnh kia lại vô hình quen thuộc. Trong lòng của hắn lộn bột một chút, vô ý thức thi triển thiên nhãn thần đồng, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Gia Luật Mãng bên hông. Đầu sói ngọc bội. Diệp Phàm trong lòng thầm kêu một tiếng, cái này Gia Luật Mãng, lại chính là đêm hôm đó ám sát đại sư tỷ người bị mặt. Đại sư tỷ giết thân cựu nhân. Diệp Phàm nắm đấm nắm chặt, nhìn xem đi xa Gia Luật Mãng, chính là muốn theo dõi đi lên. Nhưng đột nhiên, trong phòng lại truyền ra đi ra ngoài tiếng bước chân. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian dừng lại cất bước động tác, lần nữa ẩn núp đi, thở mạnh cũng không dám. Cửa kẹt kẹt một tiếng mở, một vị lão giả hoa phục chậm rãi đi ra. Lão giả bộ pháp trầm ổn, quanh người lại có một loại không hiểu khí chàng, giống uy áp một dạng ép hướng Diệp Phàm. Đây chính là trấn Bắc Vương Mộ Dung Bắc. Quả nhiên khí chàng cũng không giống nhau. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cô, con mắt tận lực không nhìn chằm chằm Mộ Dung Bắc nhìn, sợ bị hắn phát hiện. Mộ Dung Bắc ra khỏi phòng, tùy ý nhìn xung quanh. Diệp Phàm tranh thủ thời gian bình tức tĩnh khí, liền hô hấp đều thả cực nhẹ cực chậm, tận lực dung nhập ở xung quanh trong khí lưu, sợ làm ra một chút tiếng vang. Mộ Dung Bắc nhìn một lát, không có phát hiện cái gì dị thường, liền quay người hướng một bên khác xương phòng đi đến. Nhìn xem Mộ Dung Bắc thân ảnh biến mất tại cuối tầm mắt, Diệp Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cũng buông lỏng xuống. Gian phòng kia chẳng lẽ lại là Mộ Dung Bắc tên kia nghị sự chi địa? "Hừ, ta cũng phải vào xem, bên trong có cái gì tới." Nghĩ được như vậy, Diệp Phàm hóp lưng lại như mèo, bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ hướng phía cửa cái kia sờ soạng. Vừa đi ra mấy bước, Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ cửa ra vào bên cạnh phòng bên cạnh bên trong chui ra. Diệp Phàm trong lòng lột bột một chút, ân. Đây là đụng tới người trong đồng đạo. Có thể nhân khí này hơi thở thế nào giấu như thế kín, không lưu ý, một chút cũng cảm giác không thấy. Hắn tranh thủ thời gian lại lui về trong bóng tối, đồng thời thi triển tiên nhãn thần đồng, lặng lẽ quét về phía người áo đen kia. Nha a, gia hỏa này, một thân khôi giáp màu đen, mũ giáp đem đầu che đến cực kỳ chắc chẽ, trên mặt còn che hắc sa. Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn, quan sát tỉ mỉ lấy, à, hắn thân này trang bị không tầm thường a, thế mà có thể che chắn trên người hắn khí tức. Khó trách vừa rồi ta kém chút không để ý đến hắn tồn tại. Diệp Phàm vừa sợ lại kỳ, cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần niệm, từng chút mò về người áo đen kia. Thăm dò nhiều lần, người áo đen kia đều không có cái gì phản ứng, Diệp Phàm lúc này mới yên lòng lại. Ngay sau đó, hắn phóng thích thần niệm hô một chút, đem tên kia bao khỏa cái kín. Tại thần niệm tra xét rõ ràng bên dưới, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện, gia hỏa này bất quá là cái luyện khí tầng 10 người tu luyện. Bất quá, gia hỏa này đến cùng là ai a? Hơn nửa đêm chạy chỗ này đến làm gì? Hắn thân này trang bị cũng không tệ, nếu có thể làm một bộ, về sau cũng không cần hao phí linh lực đi duy trì liệm thần thuật. Diệp Phàm trong lòng âm thầm cân nhắc đứng lên. Đúng lúc này, nơi xa lại đi tới một cái đồng dạng giả dạng gia hỏa. Hắn hướng về phía trước mắt người áo đen hô, "Lão Tam, đêm nay đến phiên ta đổi với ngươi bàn, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." "Đi lặc, lão lục, ngươi nhưng phải đem Vương gia thư phòng này nhìn kỹ. Hiện tại lúc mấu chốt này bên trên, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng đừng cho chúng ta ám ảnh vệ mất mặt." Người áo đen lão Tam nhắc nhở. "Cái gì? Bọn hắn lại là Vương phủ ám ảnh vệ? Không phải trong tưởng tượng của ta người trong đồng đạo." Diệp Phàm cả kinh kem chút kêu thành tiếng, tranh thủ thời gian che miệng lại. "Ám ảnh vệ a, hừ, vậy ngươi trên người sáo trang này chuẩn bị ta chắc chắn phải có được." Diệp Phàm nhìn xem cái kia tên là lão lục ám ảnh vệ, hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Gia hỏa này thân cao mập gầy cùng chính mình không sai biệt lắm, trên người hắn ăn mặc, đơn giản chính là vì chính mình đo thân mà làm. Diệp Phàm nấp tại trong bóng tối, các loại ám ảnh vệ lao tam sau khi rời đi, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt ý cười. "Hắc hắc, cơ hội tới." Hắn khẽ thì thầm một tiếng, thi triển ảnh từ bộ, thân hình như quỷ mị giống như, mượn bóng ma ẩn tàng, lặng lẽ mò tới ám ảnh vệ lão lục sau lưng. Ám ảnh vệ lão lục hoàn toàn không có phát giác nguy hiểm tới người. Diệp Phàm ánh mắt run lên, trong nháy mắt thi triển tuấn di thuật, thân hình lóe lên, giơ tay chém xuống, một cái thủ đao hung hăng nện ở cái kia lão lục trên ót. Vang một tiếng nhỏ trầm đụng, lão lục hừ đều không có hừ một tiếng, thân thể mềm nhũn, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Diệp Phàm đưa tay đỡ lấy lão lục, phòng ngừa hắn té ngã trên đất phát ra tiếng vang. Tiếp lấy, hắn lại thả ra thần niệm, dò xét xung quanh tình huống, ám tra vừa rồi tập kích lão lục động tĩnh có hay không kinh động người khác. Chầm đợi một lát, cũng không có tra được dị thường, Diệp Phàm lại khu động thần niệm thăm dò vào trong phòng. Một phen cẩn thận điều tra, xác định trong phòng không có nguy hiểm sau, Diệp Phàm lúc này mới dắt lấy ám ảnh vệ lão lục, lặng lẽ tiến nhập trong phòng. Vừa tiến vào trong phòng, Diệp Phàm lập tức công việc lưu đủ lên. Hắn tay chân nhanh nhẹn đem lão lục trên người ẩn hơi thở khôi giáp, ẩn hơi thở mũ giáp, từng kiện lay xuống tới, thu nhập chính mình trong nhận chữ vận. Làm xong những này, hắn lại tiện tay phong ấn ám ảnh vệ lão lục một thân linh lực. Chương 289, chui vào Vương gia thư phòng. Chương 289, chui vào Vương gia thư phòng. Hắc, không có linh lực vận hành, gia hỏa này đoán chừng trong vòng 6 canh giờ cũng sẽ không thức tỉnh. Diệp Phàm đắc ý lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, phóng xuất ra thần niệm, cẩn thận tìm kiếm mộ dung bát thư phòng này bên trong hết thảy. Thanh thạch tấm mặt đất, từ đằng ghế nằm, phong cách cổ xưa nặng nề gỗ kim ti nam bàn đọc sách lớn, điêu khắc tinh mỹ gỗ tử đàn chỗ ngồi. Liền ngay cả chỗ ngồi phía sau kệ bác cổ đều là gỗ tử đàn làm, lộ ra một cỗ quý khí. Trên kệ bác cổ bày đầy các loại cổ tịch, ngọc khí, cổ đồng kính, đồ sứ, kỳ thạch, mạ vàng mục điêu, còn có các loại bức tranh, rực rỡ muôn màu. Diệp Phàm từng kiện xem xét, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, hắn phát hiện trên kệ bác cổ ba cái ngăn kéo, thần niệm lại bị ngăn cản ở ngoài, không cách nào thăm dò vào. Ân, chẳng lẽ bên trong có dấu trọng yếu đồ vật? Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn bước nhanh đi đến kệ bác cổ trước, đưa tay liền muốn đi kéo ngăn kéo. Có thể vừa mới dùng sức, hắn liền phát hiện ngăn kéo này vậy mà kéo không nhúc nhích, không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, ngăn kéo mặt ngoài bá hiện ra một tầng lưu chuyển phù văn, lóe ra quỷ dị quang mang. Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một chút, thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian thả ra thần niệm, trong trong ngoài ngoài quét mấy lần. Ân, không có xúc động gì. Trong phòng bên ngoài cũng bình tĩnh như thường. Diệp Phàm tự hỏi tự trả lời đạo. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Phàm thần niệm cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, lần nữa dò xét, lúc này mới phát hiện, ngăn kéo này lại bị một loại đặc thủ phù văn tỏa cho phong ấn. Thử, ta cũng không tin cái này ta. Ta còn đánh nữa thôi mở ngăn kéo này. Diệp Phàm vây quanh ngăn kéo vòng vo tầm bài vòng, trong miệng lẩm bẩm. Vì không để cho thanh âm truyền ra bên ngoài gian phòng, gây nên phiền toái không cần thiết, Diệp Phàm tranh thủ thời gian tại xung quanh bày ra một cái giản dị cách âm trận pháp. Sau đó, Diệp Phàm liền nếm thử dùng linh lực nắm đấm anh kích phù văn này khóa. Hắn vận chuyển linh lực rót vào trong nắm tay phải bên trong, một lần lại một lần đánh phía ngăn kéo mặt ngoài phù văn khóa. Có thể phù văn này khóa chỉ là có chút lóe lên một cái, liền đem anh kích tới linh lực nhẹ nhõm hóa giải. Ân, phương pháp kia không làm được. Diệp Phàm tự đủ nói, liền lại móc ra hắc kiếm, thử dùng hắc kiếm đi treo chọc ngăn kéo mặt ngoài phù văn khóa. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, mỗi treo chọc một lần, hắc kiếm liền bắn ngược một lần trở về, chấn động đến Diệp Phàm tay đều tê dại. Có thể cái kia đáng chết ngăn kéo, mặt ngoài có phù văn tỏa che chở, cho nên ngay cả cái dấu vết đều không có lưu lại. Ai, cái này dùng hắc kiếm trêu chọc cũng không được. Làm sao đây? Diệp Phàm gãi gãi đầu, một mặt bất đắc dĩ, nếu là Mạc Thao hai huynh muội tại vậy thì tốt rồi, hai người bọn họ đối với phù văn chi thuật có nghiên cứu, giải khai phù văn này khóa không khó lắm. Đang nghĩ ngợi đâu, Diệp Phàm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, a, đúng rồi, ta có thể nếm thử dùng viêm long chi hỏa thiêu đốt. Hắn đột nhiên vô đuổi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm lập tức vận chuyển linh lực, bàn tay phải bên trên nổi lên một tầng nhàn nhạt viêm long chi hỏa. Sau đó, hắn coi chừng mà lấy tay trưởng đặt tại ngăn kéo lưu chuyển phù văn khóa lại. Phù văn khóa mặt ngoài lập tức phát ra từ từ rất nhỏ tiếng vang. Theo tiếng vang kéo dài, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được ngăn kéo mặt ngoài phù văn độ sáng tại giảm xuống, tựa như là bị lửa từ từ nướng hóa giống như. Hắc, cái này viêm long chi hỏa thiêu đốt phương pháp có hiệu quả. Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng. Sau đó, gia tăng viêm long chi hỏa hỏa lực, từ từ âm thanh vang lên lần nữa, so trước đó càng vang dội. Hắn chăm chú nhìn ngăn kéo mặt ngoài phù văn khóa, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tiếp tục một khắc đồng hồ sau, ngăn kéo bên trên phù văn khóa rốt cục bị Diệp Phàm thiêu đốt làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phù văn khóa ứng thanh mà đứt. Diệp Phàm lấy tay kéo một phát, ngăn kéo kẹt kẹt một tiếng liền kéo ra. A, thành công. Diệp Phàm reo hò một tiếng, tiếp lấy hắn một mạch mà thành, lần nữa dùng phương pháp giống nhau, giải trừ mặt khác hai cái ngăn kéo phù văn khóa. Hắn không kịp chờ đợi mở ra cái thứ nhất ngăn kéo, bên trong có to bằng một bàn tay bình ngọc, một khối màu đen nhỏ thiết bài, còn có một bản Hôn Nguyên Ma Quyết. Diệp Phàm tranh thủ thời gian cầm lấy màu đen nhỏ thiết bài xem xét, chính diện đầu lâu màu vàng, mặt sau màu vàng tối đường hai chữ. Hắn nhịn không được văn tụng, ngoa tạo. Tối đường lệnh bài, Mộ Dung Bắc cũng là tối đường người. Màu vàng có phải hay không đại biểu chức vị cao hơn đâu? Diệp Phàm lập tức đem tấm lệnh bài này thu nhập trong nhận chữ vật, sau đó lại cầm lấy bình ngọc, mở ra cái nắp xem xét, đột nhiên một cỗ sặc người ma khí bay ra. Hoa, trong bình ngọc này trang, lại là ma dịch a. Hắn tranh thủ thời gian ngừng thở, chen vào nắp bình, phất tay đem ma khí xua tan. Đồng thời cũng đem bình này ma dịch thu nhập đến trong nhận chữ vật, dự định mang về hảo hảo nghiên cứu một chút. Còn có trong ngăn kéo quyển kia Hôn Nguyên Ma Quyết Diệp Phàm cũng cùng nhau lấy đi, ân, quyển công pháp này giữ lại, về sau nói không chừng có thể cần dùng đến. Tiếp lấy, Diệp Phàm lại mở ra cái thứ hai ngăn kéo. Cái này trong ngăn kéo để đó một cái hộp gỗ, mở ra xem, lại là một chi cực phẩm pháp khí, Bát Bảo Lưu Kim Ngọc Phượng Trâm. Hắc, thu hoạch này không tệ a. Diệp Phàm trong lòng âm thầm nói thầm, chi này Bát Bảo Lưu Kim Ngọc Phượng Trâm, dùng thân mục đỉnh cường hóa thăng cấp làm pháp bảo sau, có thể đưa cho đại sư tỷ, nàng nhất định sẽ ưa thích. Cái thứ ba ngăn kéo mở ra, bên trong nằm một quyển sách. Diệp Phàm cầm lấy sổ lật ra xem xét, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, "Ân, cái này, đây là buôn bán nhân khẩu sổ sách." Âu Ngạo nói tới Thượng Kinh Thành bị bắt đi thiên kiêu nhân viên đặc thù sổ sách. "Hắc, vậy mà tại cái này bị ta tìm được." Hắn tranh thủ thời gian lật ra sổ sách, dùng thần niệm xem người ở phía trên tên. Rất nhanh, hắn đã tìm được Trấn Nam Vương tiểu tôn tử Đoàn Húc danh tự. Lại nhìn tiếp thu người, phía trên viết là Đức Thiện Đường Khổng Đường chủ, mà giao phó người, phía trên ký tên lại là Gia Luật Mãng. "Tốt, Gia Luật Mãng, nguyên lai buôn bán nhân khẩu ngươi cũng có phần tham dự." Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, mau đem sổ sách cũng thu vào trong nhận chữ vật. Đạt được mục đích, Diệp Phàm nét miệng lên một vòng ý cười, chân chu triệt bỏ cách âm trận pháp. Hắn cúi đầu liếc một cái trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ám ảnh vệ lão lục, ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, cái này ám ảnh vệ không lưu, giết mang đi, để Mộ Dung Bắc nghĩ lầm ám ảnh vệ làm phản, trộm đi trong ngăn kéo đồ vật nghĩ kỹ liền làm. Diệp Phàm bước nhanh đi qua, một tay che ám ảnh vệ lão lục miệng, một tay khác vận đủ linh lực, hung hăng một trường vô hướng hắn đỉnh đầu. Vang một tiếng vang trầm, nô ám ảnh vệ lão lục thân thể đột nhiên dãy rủa, hai mắt đông nhiên chừng một cái. Sau đó ánh mắt liền đã mất đi hào quang, người cũng rất nhanh không có khí tức. Diệp Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiện tay đem cái này lão lục thi thể thu nhập đến trong túi trữ vật. Hắn phủi tay, thầm nói, giải quyết, đạt được mục đích, hay là tranh thủ thời gian chuẩn đi đi. Nói, hắn tối lui ra khỏi gian phòng, đem cửa phòng đóng kỹ, lại trở về đến nguyên lai ẩn tàng chỗ bóng tối. Hắn đang muốn thả ra thần niệm thám tra chung quanh tình huống lúc, đột nhiên, tiền viện truyền đến một trận bắt thích khách tiếng gọi ầm ĩ, bắt thích khách à, đừng để thích khách chạy. Chương 290, Dương Đông kích Tây thoát hiểm. Chương 290, Dương Đông kích Tây thoát hiểm. Diệp Phàm giống con linh xảo mèo con, tại trong bóng tối xuyên thẳng qua, chăm chú nhìn Mộ Dung Bắc bóng lưng. Chỉ gặp Mộ Dung Bắc thân hình như điện, mấy cái lên xuống liền đi tới tiền viện. Ánh mắt của hắn như đuốc, liếc nhìn một vòng, lập tức khóa chặt ngay tại chạy trốn tứ phía Tư Đồ đại ca. "Hừ, nho nhỏ thích khách, cũng dám ở vương phủ ta Dương Ai." Mộ Dung Bắc hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, một đạo lăng lệ linh lực ba động liền hướng phía Tư Đồ đại ca quét sạch mà đi. Tư Đồ đại ca cảm nhận được sau lưng nguy cơ, trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp tránh né. Nhưng Mộ Dung Bắc thực lực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi, bị cái kia đạo linh lực ba động quật vào, thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tư Đồ đại ca. Diệp Phàm thấy thế, trong lòng bình lên, kém chút kêu thành tiếng. Hắn tranh thủ thời gian che miệng, trong lòng tính toán đối sách. Không được, ta phải nghĩ biện pháp cứu Tư Đồ đại ca. Diệp Phàm cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn lặng lẽ lấy ra Lan Thương Linh, chuẩn bị tìm đúng thời cơ phát động âm ba công kích, phân tán Mộ Dung Bắc lực chú ý. Đúng lúc này, Mộ Dung Bắc lại phát động một vòng mới công kích, linh lực như mưa to gió lớn giống như hướng phía Tư Đồ đại ca chút xuống mà đi. Tư Đồ đại ca dốc hết toàn lực tránh né, nhưng đã có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Ngay tại lúc này, Diệp Phàm chờ đúng thời cơ, đột nhiên lay động Lan Thương Linh, một đạo thanh thủy sóng âm trong nháy mắt băng lên, hướng phía Mộ Dung Bắc công tới. Mộ Dung Bắc cảm nhận được sau lưng âm ba công kích, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian quay người ứng đối. Diệp Phàm thấy thế, biết không thể đợi tiếp nữa. Hắn lặng lẽ rời đi núi giả, vận dụng thuấn di thuật, nhanh chóng rời đi vương phủ. Trở lại Thanh Lam Các sau, Diệp Phàm đem nghe được sự tình nói cho đám người. Phượng Thanh Ca cau mày, xem ra cái này Mộ Dung Bắc quả nhiên có vấn đề, hắn phá hủy Ô Đường Các võ quán khả năng chỉ là vì che giấu tội của mình. Phù Lạc Nhi tức giận nói ra, cái này Mộ Dung Bắc quá xấu rồi, vậy mà thật tham dự buôn bán nhân khẩu. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta ngày mai tiếp tục đi hội đấu giá. Ngày thứ hai, đám người đúng hạn mà tới, hội đấu giá lại bắt đầu. Theo hội đấu giá tiếp tục tiến lên, từng kiện vật đấu giá tại người chủ trì giới thiệu bị lần lượt đập đi, trong hội trường bầu không khí từ đầu đến cuối nhiệt liệt phi phàm. Rốt cục, người chủ trì hắng giọng một cái, để cao âm lượng nói sau đó, muốn trình lên lần này hội đấu giá hai kiện chân quý trận đạo vật liệu, ảo mộng thạch cùng không vân tinh. Lời vừa nói ra, hội trường trong nháy mắt sôi trào, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung đến trên đài đấu giá. Người chủ trì có chút đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng, tiếp lấy kỹ càng giới thiệu nói, cái này ảo mộng thạch chính là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy linh vật, ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng không gian. Nó đối với tạo dựng cao cấp truyền tống trận mà nói, là không thể thiếu hạch tâm vật liệu, có thể cực đại ổn định truyền tống trận không gian ba động, bảo đảm truyền tống quá trình tinh chuẩn cùng an toàn. Mà không vân tinh, chân quý giống nhau phi phàm, nó tính chất nhẹ nhàng nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được, là tăng cường truyền tống trận năng lượng truyền hiệu suất tuyệt hảo lựa chọn. Có nó, truyền tống trận có khả năng bao trùm phạm vi đem trên diện rộng phát triển, truyền tống tốc độ cũng sẽ tăng trưởng rõ rệt. Cái này hai kiện vật đấu giá, giá khởi điểm đều là 2000 khối linh thạch, hiện tại, cạnh tranh chính thức bắt đầu. Ngồi tại vị trí trước Mạc Thao cùng Mạc Vận, trong nháy mắt đứng thẳng lên lưng, trong mắt lóe ra nóng bỏng mà kiên định quan mang. Bọn hắn lần này đến đây tham gia hội đấu giá, mục tiêu lớn nhất chính là cái này ảo mộng thạch cùng không vân tinh. Mạc gia từng gặp phải một trận to lớn biến cố, trong gia tộc viễn chỉnh truyền tống trận bị ác ý phá hư, dẫn đến cùng ngoại giới liên hệ cơ hồ đoạn tuyệt, tộc nhân sinh hoạt cũng lâm vào khốn cảnh. Vì trùng kiến gia tộc viễn chỉnh truyền tống trận, khôi phục cùng ngoại giới giao lưu, Mạc gia hai huynh muội bốn chỗ bốn bà, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới thật không dễ dàng gom góp tham gia lần này hội đấu giá tiền vốn. Cái này hai kiện vật liệu đối với trùng kiến truyền tống trận tầm quan trọng, bởi vậy, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, đều nhất định phải đưa chúng nó đấu giá được tay. 2100 khối linh thạch, một vị thân mang hoa lệ trường bào tu sĩ dẫn đầu báo giá, trong thanh âm lộ ra một tia không thể nghi ngờ tự tin. 2200 khối. Mạc Thao không chút do dự theo vào, ánh mắt chăm chú nhìn bàn đấu giá, phảng phất sợ cái này hai kiện bảo bối sẽ từ trước mắt chạy đi. 2300 khối, một góc khác bên trong, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Giá cả tại mọi người cạnh tướng tăng giá bên trong không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đột phá 3000 khối linh thạch cửa ải lớn. Mạc Thao cái trán dần dần toát ra mồ hôi mịn, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía bên người Mạc Vận, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Mạc Vận cảm nhận được ca ca ánh mắt, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Mạc Thao tay, kiên định nói, "Ca ca, đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể. Đây là chúng ta Mạc gia hy vọng, chúng ta không thể buông tha." Mạc Thao hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, lần nữa trấn tắc tinh thần, la lớn, "3100 khối linh thạch, 3200 khối." Cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, phản phất tại cố ý cùng Mạc gia huynh muội phân cao thấp. Ngay tại Mạc Thao cảm thấy có chút lực bất tòng tâm thời điểm, một mực ngồi tại bọn hắn bên cạnh yên lặng ủng hộ Diệp Phàm, nhẹ nhàng vô vô Mạc Thao bả bay, thấp giọng nói ra, "Mạc Thao huynh, đừng hoảng hốt. Ta cái này còn có một số linh thạch, lấy trước đi dùng." Nói, hắn từ trong túi trữ vật móc ra một thanh linh thạch, đưa cho Mạc Thao. Mạc Thao cảm kích nhìn Diệp Phàm một chút, tiếp nhận linh thạch, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn lần nữa thẳng tắp cái eo, la lớn, "3300 khối linh thạch, 3400 khối." Cái kia thanh âm trầm thấp vẫn như cũ không buông tha. Lúc này, trong hội trường bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người nín thở, chăm chú nhìn Mạc gia huynh muội cùng cái kia thần bí người đấu giá ở giữa đọ sức. Mạc Vận nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều khắc vào lòng bàn tay, nhưng nàng lại không hề hay biết, chỉ là nhìn chằm chằm bàn đấu giá, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sau đó Mạc Thao lại báo ra 4000 khối giá cao. Toàn bộ hội trường lập tức một tịch, rơi xuống đất im lặng, sau một lát vẫn không có những người khác đấu giá. Người chủ trì thấy thế, đành phải tuyên bố, 4000 khối linh thạch lần thứ nhất, 4000 khối linh thạch lần thứ hai, 4000 khối linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Cái này ảo mộng thạch cùng không vân tinh về Mạc gia huynh muội tất cả. Theo người chủ trì giải quyết dứt khoát, Mạc Thao huynh muội vỗ tay mà cười. Hội đấu giá sau khi kết thúc, Mạc Thao huynh muội kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm thật chặt trong tay ảo mộng thạch cùng không vân tinh, đây chính là về nhà hy vọng. A Diệp Phàm nhìn xem bọn hắn, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. "Diệp Phàm huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống cái này hai kiện bảo bối." Mạc Thao cảm kích đối với Diệp Phàm nói ra, trong mắt tràn đầy chân thành. Diệp Phàm khoát khoát tay, cười nói, "Mạc Thao huynh khách khí, chúng ta nếu đi ra đến, tự nhiên muốn giúp lẫn nhau. Mà lại, đây cũng là vì trùng kiến truyền tống trận, ý nghĩa trọng đại." Đám người đang nói, Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới tối hôm qua đêm tối thăm dò trấn Bắc Vương Vương phủ lấy được trọng yếu nhân viên buôn bán ghi chép danh sách, cùng nghe lén đến tin tức.